Chương 32, thật là lợi hại. Chương 32, thật là lợi hại. Một chàng đủ để ghi vào Đông Hải Tam Trung sử sách hữu hảo giao lưu. Tại Tô Thanh Tuyết một cái lao huyết phun ra xa ba thước về sau, cuối cùng hạ màn. Lâm Dạ mang theo cái kia hai cái đã triệt để tiến vào hiền giả hình thức, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền vật trang sức. Tại Tô Thanh Tuyết tiểu đội cái kia hôn tạp hoảng hốt, kính sợ, cùng với gặp quỷ phức tạp trong ánh mắt, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây, tiêu sái ly khai, chỉ để lại một cái anh tuấn bóng lưng, cùng đầy đất vỡ vụn tam quan. Dừng. Lâm đồng học, đi rất xa về sau, Trần Tĩnh mới rốt cục từ loại kia linh hồn xuất khiếu trạng thái bên trong, tìm về một kia thần trí. Nàng cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng Lâm Dạ, dùng một loại nhìn tiền sử như cự thú ánh mắt, sùng bái mà nhìn xem hắn. Ngươi vừa rồi, tốt, thật lợi hại a. Nàng ngoi ruột gan nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ ra lợi hại như thế một cái bẩn cùng từ ngữ, để hình dung vừa rồi cái kia đủ để phá vỡ nàng thế giới quan rung động chẳng diện. Có sao? Lâm Dạ quay đầu, lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười. Bình thường đồng dạng, thế giới thứ ba. Cái kia đệ nhất cùng thứ hai là ai vậy? Trần Tĩnh tò mò hỏi. Thứ nhất là ta của tương lai, thứ hai là đang suy nghĩ voi chính mình là đệ nhất ta. Trần Tĩnh, mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Một bên Dương Liễu thì là toàn bộ hành trình duy trì trầm mặc. Nàng chỉ là yên tĩnh cùng tại Lâm Dạ bên người, cặp kia thanh lanh con mắt thỉnh thoảng địa liếc về phía Lâm Dạ gò má, ánh mắt phức tạp giống một đĩa cuốn quanh ở cùng nhau lên sợi. Khiếp sợ, hoảng sợ, những tâm tình này cũng sớm đã chết lặng. Nàng hiện tại đối Lâm Dạ cảm giác càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, một loại sâu tận xương thủy, gần như muốn đem nàng thôn vệ hiếu kỳ. Cái này nam nhân đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Cái kia tầng tầng lớp lớp, hòa phong càng ngày càng không hợp thói thường triệu hoán thuật, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cục gạch cũng coi như, hiện tại liền thép cốt bê tông có gân đều đi ra. Kế tiếp, có phải là liền muốn triệu hoán máy xúc? Ngươi tại sao không nói chuyện? Lâm Dạ tựa hồ phát giác sự trầm mặc của nàng, quay đầu, nhìn nàng một cái. Có phải là bị ta vừa rồi cái kia anh minh thần võ, ba khi ầm ầm anh tư, cho thật sâu mê hoặc? Dương Liễu, nàng thu hồi vừa rồi ý nghĩ, người này liền không xứng nắm giữ thần bí gì cảm giác, chỉ cần hắn vừa mở miệng, cố kia quen thuộc, để người muốn cầm đế giày quất hắn hương vị, liền lại trở về. Ta chỉ là đang nghĩ. Dương Liễu hít sâu một hơi, dùng một loại cực kỳ phức tạp ngữ khí nói ra, Tô Thanh Tuyết, nàng hiện tại đoán chừng muốn giết trái tim của ngươi đều có đi. Kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, nàng tính là cái gì? Lâm Dạ lơ đến núi bay, lại nói là nàng động thủ trước, ta cái này thuộc về phòng vệ chính đáng. Đạo sư ở trên trời nhìn xem đâu, nàng còn có thể làm gì ta? Bất quá, Lâm Dạ sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Vừa rồi hạ thủ vẫn có chút nhẹ, nếu có thể đem nàng cái kia thánh quang quyền trượng cho tuân ra đến liền tốt. Món đồ kia nhìn xem liền rất đáng tiền. Dương Liễu, nàng cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu tăng gọn. Ngươi đem nhân gia thiên chi kiêu nữ tức giận đến tại chỗ thổ huyết, tam quan vỡ vụn, đạo tâm bất ổn. Kết quả ngươi còn ngại hạ thủ nhẹ, còn băn khoăn nhân gia trang bị. Ma quỷ, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Tốt, không nói những cái kia không vui chuyện. Lâm Dạ phủi tay, trên mặt lại lần nữa lộ ra dương quang sáng lạn nụ cười. Bột cũng đánh, người cũng đánh, tiếp xuống nên làm chút chuyện chính. Chính sự. Trần Tĩnh trừng mắt nhìn. Đúng. Lâm Dạ nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Tiếp tục chúng ta chưa hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Khẩu hiệu của chúng ta là. Hai nữ sinh một mặt mở mịt nhìn xem hắn. Ai, một điểm ăn ý đều không có. Lâm Dạ thở dài, chỉ có thể chính mình hô lên. Đem có thể duy trì liên tục tính tát ao bắt cá, tiến hành tới cùng. Mục tiêu là ngôi sao. A hử, là gỗ lìn biển cả. Vì vậy, trong mấy ngày kế tiếp, gỗ lìn chi xâm trung tầng khu vực diễn ra từng màn để người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ thảm kịch. Một cái từ cục gạch ác ma lãnh đạo nhặt ve chai tiểu đội, giống như một tràng nạn châu chấu, càn quét toàn bộ rừng rậm. Bọn họ trôi đến, không có một mảng cỏ. Vô luận là cấp 2 địa huyệt con nện, vẫn là cấp 3 cuồng bạo heo rừng. Vô luận là thành đàn kết đội gỗ lìn đội tuần tra, vẫn là lạc đàn nghiêm dịch quái. Tại Lâm Dạ cái kia đơn giản thô bạo, không nói đạo lý lực lớn gạch phi cùng chuyên nghiệp đóng cọc trước mặt, đều chỉ có một cái hạ tràng, biến thành kinh nghiệm cùng tài liệu. Lâm Dạ đẳng cấp cũng tại loại này điên cuồng, có thể nói biến thái cày quái hiệu suất bên dưới một đường bao táp. Cấp 9, cấp 10, cấp 11. Làm thí luyện tiến hành đến ngày thứ 5 thời điểm, cấp bậc của hắn đã đạt đến kinh người cấp 15. Mà Dương Liễu cùng Trần Tĩnh cũng đi theo hắn, một đường năm tháng, song song lên tới cấp 12. Đẳng cấp này đã xa xa đem mặt khác tất cả đồng học đều bỏ lại đằng sau. Theo Lâm Dạ từ phỏ dùm trường học bên trên nhìn thấy tin tức ngầm, hiện nay đẳng cấp cao nhất Lý Hạo cũng mới vừa vặn lên tới cấp 8. Đến mức Tô Thanh Tuyết, từ khi ngày đó bị Lâm Dạ tức giận đến thổ huyết về sau, nàng thật giống như mai danh nhận tích một dạng, không còn có tại diễn đàn bên trên bước lên quang âm. Có người nói, nàng có thể bởi vì tinh thần nhận lấy đả kích cực lớn, đã trước thời hạn lui ra thí luyện rồi. Đương nhiên, những này Lâm Dạ đều không phải rất quan tâm. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một việc. Lại đầy. Lâm Dạ nhìn trước mắt cái kia bốn cái bị nhét tràn đầy, căng phồng chữ vật hầu bao, trên mặt lộ ra một cái hạnh phúc mà phiền não biểu lộ. Đúng vậy, lại đầy. Cái kia từ Triệu Cương trong tay mượn tới 10 mét khối túi đeo lưng lớn, cùng với mặt khác ba cái 1m3 lô nhỏ, tại bọn họ kiên trì bền bỉ nhặt ve chai phía dưới, lại lần nữa bị các loại tài liệu cho lấp kín. Làm sao bây giờ? Trần Tĩnh nhìn xem đống kia tích chiến lợi phẩm như núi, cũng có chút phát sầu. Lâm đồng học, chúng ta có phải là lại muốn đi? tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Nàng hiện tại đã có thể rất thuần thục sử dụng từ ngữ này. Không được. Lâm Dạ lắc đầu. Mấy ngày nay, chúng ta động tĩnh quá lớn. Đoán chừng hiện tại toàn bộ trung tầng khu vực đồng học đều biết rõ có một cái cục gạch ác ma tồn tại. Mọi người bây giờ thấy chúng ta, đều cùng nhìn đến quỷ mở dạng, trốn xa xa, căn bản không cho chúng ta giúp đỡ người nghèo cơ hội. Hắn nói là sự thật. Mấy ngày nay, bọn họ cũng đã gặp qua cái khác tiểu đội. Nhưng đều không ngoại lệ, những cái kia tiểu đội tại nhìn đến Lâm Dạ về sau, phản ứng đầu tiên đều không phải chào hỏi, mà là xoay người chạy. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Nói đùa. Đây chính là có thể đơn sắt buộc, cứng rắn Tô Thanh Tuyết, còn đem người ta tức giận đến thổ huyết ngâm nhân. Chương 33, cần kiệm công việc quản gia chương 33, cần kiệm công việc quản gia ai dám chọc. Người nào chọc người nào chết. Lâm Dạ hung danh đã tại học sinh ở giữa lặng yên truyền ra. Mặc dù mọi người vẫn còn không biết rõ hắn đến cùng là thế nào làm đến, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đem hắn liệt vào lần này thí luyện bên trong, không thể nhất trêu chọc tê cấp không cái khác nhân vật nguy hiểm. Cái kia, vậy chúng ta chỉ có thể đem những này đồ vật ném xuống sao? Trần Tĩnh có chút đau lòng nhìn xem những tài liệu kia. Cái này có thể đều là tiền a? Ném? Làm sao có thể? Lâm Dạ con mắt nháy mắt liền trừng lớn. Ra Lâm Dạ trong từ điển, liền không có ném đồ vật ba chữ này. Cần kiệm công việc quản gia là chúng ta truyền thống mỹ đức. Vậy làm sao bây giờ? Núi chẳng phải ta liền đi liền núi. Trong mắt Lâm Dạ hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Tất nhiên không người đến để chúng ta giúp đỡ người nghèo, vậy chúng ta liền chủ động một điểm, sáng tạo một cái, để bọn hắn không thể không tiếp thu chúng ta trợ giúp cơ hội. Dương Liễu ở một bên nghe lấy, trong lòng cố kia linh cảm không lành, lại thăng. Nàng luôn cảm thấy, người này lại muốn bắt đầu kiếm chuyện. Nửa giờ sau, gỗ liền chi sâm, trung tầng khu vực cùng khu vực hạch tâm chỗ giao giới. Lý Hạo Chính mang theo hắn hai cái tùy tùng, hăng hái địa đứng ở chỗ này. Trải qua mấy ngày ác chiến, cấp bậc của hắn cũng cuối cùng tăng lên tới cấp 8. Cùng chiến sĩ chức nghiệp đặc tính, để hắn càng đánh càng hăng. Hạo ca, chúng ta thật muốn vào khu hạch tâm sao? Một cái tùy tùng có chút khẩn trương nhìn về phía trước cái kia mảnh bị nồng đậm khói đen che phủ khu vực. Ở trong đó quái vật đều là 4 cấp 5A. Nghe nói còn có thể gặp phải buốt. Sợ cái gì? Lý Hạo đem huyết sắc chiến phủ hướng trên bả vai một khiêng, trên mặt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ là cấp 5 quái vật mà thôi, trong mắt ta, cùng gỗ lìn không có gì khác biệt. Chúng ta đã tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Tô Thanh Tuyết nữ nhân kia, không biết trốn đến nơi nào. Chúng ta nhất định phải nhanh tăng lên đẳng cấp, tìm tới buốt, cầm xuống thủ sát. Dạng này mới có thể chứng minh, ta Lý Hạo mới là khóa này người mạnh nhất. Trong mắt của hắn, thiêu đốt hừng hực dạ tâm. Đi, cùng ta đi vào. Hắn nói xong, liền muốn dẫn đầu xông vào cái kia mảnh trong hắc vụ. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thành thơ âm thanh từ phía sau bọn họ vang lên. Nha, đây không phải là Lý Hạo đồng học sao? Trùng hợp như vậy a, ngươi cũng tới nơi này. Ngắm cảnh, Lý Hạo thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người, coi hắn nhìn người tới lúc, con người nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Chỉ thấy, cách đó không xa dưới cây, Lâm Dạ chính một mặt hiền lành, hướng về phía hắn vất tay. Mà tại sau lưng Lâm Dạ còn đi theo hai nữ sinh. Lâm Dạ, trong mắt Lý Hạo nháy mắt liền giấy lên lửa giận ngập trời. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Hắn mấy ngày nay tại diễn đàn bên trên cũng không có ít nghe nói Lâm Dạ quang đình sự tích. Cái gì dùng tảng đá đập chết gỗ lìn, cái gì đem Tô Thanh Tuyết tức giận đến thổ huyết. Hắn thấy tất cả đều là nói nhảm, khẳng định là Lâm Dạ đi cái gì số chó ngáp phải rồi, hoặc là Tô Thanh Tuyết nữ nhân kia cố ý đang diễn kịch. Một cái phế vật triệu hoán sư làm sao có thể mạnh như vậy? Phế vật, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Lý Hạo chỉ vào Lâm Dạ giận dữ hét. Vừa bạn, ta hôm nay liền để ngươi biết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi những cái kia trò vặt là buồn cười biết bao. Trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu cuộn cuộn, cùng chiến sĩ chức nghiệp kỹ năng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà Lâm Dạ lại giống như là không thấy được địch ý của hắn đồng dạng. Hắn chỉ là nhìn xem Lý Hạo cùng với cái kia hai cái tùy tùng bên hông, ba cái kia thoạt nhìn liền có giá trị không nhỏ chứa vật hầu bao, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ mỉm cười rực rỡ. Đừng kích động như vậy nha, Lý Hạo đồng học. Lâm Dạ nụ cười trên mặt hiền lành giống cái tới cửa chào hàng nghề bảo hiểm vụ nhân viên. Tất cả mọi người là đồng học, chém chém giết giết nhiều tổn thương hòa khí. Lại nói, ngươi nhìn ngươi đây cũng là bữa lại là đấu khí, vạn nhất đập lấy đụng, đem hoa hoa thảo thảo đập bể, nhiều không bảo vệ môi trường à? Lý Hạo, hắn cảm giác năm đấm của mình cứng rắn. Hắn đời này liền chưa từng thấy phách lối như vậy, còn như thế không muốn mặt người. Con mẹ nó, ngươi đem Tô Thanh Tuyết đều tức hộc máu, hiện tại cùng ta nói bảo vệ môi trường. Ngươi thế nào không nói ngươi ném cục gạch thời điểm sẽ quấy nhiều đến dưới đất con run đâu? Ít mụ hắn nói nhảm. Lý Hạo kiên nhẫn đã hao hết. Hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mắt cái này cười đến một mặt tiện hề hề ra hỏa, liền cùng hắn cái miệng tối kia, cùng nhau chặt thành thịt muối. Lâm Dạ, ta hôm nay liền muốn để ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người giống như ra khỏi nòng đạn tháo, hướng về Lâm Dạ điên cuồng địa lao đến. Trong tay huyết sắc chiến phủ, trên không trung vạch qua một đạo tàn nhẫn đường vòng cung, mang theo một trận chói tai tiếng xé gió. Huyết tinh va chạm. Đây là cùng chiến sĩ chiêu bài công kích kỹ năng, một khi bị đụng thực, không những sẽ phải chịu to lớn vật lý tổn thương, sẽ còn rơi vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Hạo ca huy vũ. Phía sau hắn hai cái tùy tùng lập tức phát ra chân chó hò hét trợ uy. Theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu đã kết thúc. Một cái yếu ớt triệu hoàng sư đối mặt cấp 8 cường chiến sĩ toàn lực va chạm, hạ chàng chỉ có một, bị đụng thành một bãi thịt nát. Nhưng mà, đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, Lâm Dạ trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia phong khinh vân đạm nụ cười. Hắn thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một cái, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn xem chuôi này cách mình càng ngày càng gần, lóe ra huyết quang chiến phủ. Phản phất, bị dọa choáng váng đồng dạng. Chết đi, phế vật. Lý Hạo trên mặt lộ ra dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Hắn phản phất đã thấy, một giây sau, Lâm Dạ đầu giống dưa hấu đồng dạng bị hắn bổ ra huyết tinh hình ảnh. Nhưng mà, liền tại hắn chiến phủ sắp chạm đến Lâm Dạ cái trán, cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Dạ cuối cùng động. Động tác của hắn rất đơn giản, chỉ là nâng lên tay phải, sau đó đối với chuôi này gào thét mà tới chiến phủ đưa ra một ngón tay, ngón trỏ, đinh, một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất giọt nước rơi vào ngọc bàn bên trên thanh thúy thanh vang, vang vọng toàn bộ cánh rừng. Thời gian phản phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Lý Hạo vọt tới trước thân thể, đống nhiên cứng đờ, trên mặt hắn nghe răng cười, nháy mắt ngưng kết, cái kia song bởi vì sung huyết mà thay đổi đến đỏ thâm con mắt, trừng giống trung đồng, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy cái kia trôi đủ để khai sơn phá thạch huyết sắc chiến phủ, giờ phút này đang bị một cái trắng non ngón tay thon dài cho nhẹ nhàng chống đỡ. Đúng vậy, chính là chống đỡ. Cái kia ngón tay thoạt nhìn là như vậy tinh tế, như vậy yếu ớt, nhưng nó lại giống một tòa không thể vượt qua ngọn núi, một đạo không cách nào dung chuyển lại trời. Tuy ý Lý Hạo làm sao thôi động lực lượng toàn thân, trôi này chiến phủ đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Chương 34, cái này không được. Chương 34, cái này không được. Cái này. Lý Hạo cảm giác đầu góc của mình giống như là bị một vạn vấn điện cao thế cho đánh trúng. Trống rỗng. Làm sao? Có thể. Cái này mụ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cấp 8 cùng chiến sĩ một kích toàn lực, vậy mà bị một ngón tay chặn lại. Cái này không khoa học. Cái này không ma pháp. Cái này mụ hắn quả thực là huyền học. Lực đạo, không sai. Lâm Dạ âm thanh thông thả vang lên, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Hắn nhìn xem Lý Hạo tấm kia bởi vì khiếp sợ mà vặn vẹo mặt, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Đáng tiếc, chính xác kém một chút. Mà còn, hắn dừng một chút, chống đỡ lấy lưỡi búa cái kia ngón tay, có chút một khuất phục. Sau đó, nhẹ nhàng gậy một cái. Lực lượng cũng quá nhỏ điểm. Keng. Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội, đều muốn chói hai tiếng sắt thép va chạm, ở vang nổ vang. Lý Hạo chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng, giống như trời long đất lở khủng bố cự lực, từ búa trên thân điên cuồng địa cuốn ngược mà đến. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại cái này cỗ cự lực trước mặt, yếu ớt tựa như một trang giấy. Phốc. Hắn một ngụm máu tươi, đông nhiên phun ra ngoài. Gan bàn tay, nháy mắt nổ tung. Trong tay huyết sắc chiến phủ, rốt cuộc cầm không được, phát ra một tiếng gào thét, bay ngược ra ngoài. Mà cả người hắn cũng giống là bị một đầu phát cuồng cự long đụng giống như bay, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra ngoài. Veng, veng, veng. Thân thể của hắn liên tiếp đụng gãy ba cây hai cánh tay ôm thô đại thụ, mới rốt cục giống một bãi bùn nhão mở dạng, ném xuống đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Toàn trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Lý Hạo hai cái kia tùy tùng, trên mặt hò hét trợ uy âm thanh, còn cắm ở trong cổ họng, không có kêu đi ra. Bọn họ cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem trong lòng bọn họ bên trong bách chiến bách thắng hạo ca, bị người một đầu ngón tay cho bắn bay. Hình ảnh kia tràn đầy thích cảm giác, nhưng lại để người cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn. Hoàng hốt, Dương Liễu cùng Trần Tĩnh cũng choáng váng. Mặc dù các nàng đã biết Lâm Dạ đã cấp 15, từ trị số bên trên liền có thể nghiền ép Lý Hạo, nhưng dùng ngón tay đẩy lùi một cái cấp 8 cường chiến sĩ chiến phủ, hình tượng này vẫn là vượt ra khỏi trí tưởng tượng của các nàng. Người này còn là người sao? Dương Liễu tự lẩm bẩm. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Lâm Dạ bản thể, nhưng thật ra là một đầu hất lên ra người, từ thời đại thượng cổ sống đến bây giờ thái cổ cự long. Không phải vậy, căn bản là không có cách giải thích cái kia không nói đạo lý, biến thái tới cực điểm lực lượng. Khụ khụ. Xa xa phế tích bên trong, truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt. Lý Hạo dãy rồi lấy, từ dưới đất bò dậy. Hắn thời khắc này dáng dấp, thê thảm tới cực điểm. Trên người hoàn mỹ giáp da đã vỡ vụn hơn phân nửa. Khóe môi nhếch lên vết máu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nắm búa tay phải, càng là mềm nhũn rũ xuống một bên, hiển nhiên là đã gãy xương. Hắn nhìn xem Lâm Dạ, cặp kia đỏ thẫm trong mắt, không còn là phẫn nộ cùng kinh thường, mà là hoảng hốt, một loại trước nay chưa từng có, sâu tận xương tủy hoảng hốt. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Thanh âm của hắn đều đang run rẩy, hắn không thể nào hiểu được, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một cái triệu hoán sư có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy? Cái này không hợp lý. Quái vật. Lâm Dạ cười, hắn từng bước hướng về Lý Hạo đi đến. Không, Lý Hạo đồng học, ngươi hiểu lầm, ta không phải quái vật, ta chỉ là một cái yêu quý hòa bình, lấy giúp người làm niềm vui, học sinh bình thường mà thôi. Hắn nói xong, còn lộ ra một cái hiền lành, người vật vô hại đủ cười. Nhưng cái nụ cười này, tại Lý Hạo trong mắt, so với bất luận cái gì ác ma nhe răng cười, đều muốn khủng bố gấp một vạn lần. Ngươi đừng tới đây. Lý Hạo dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Hắn sợ, hắn là thật sợ. Hắn từ trên thân Lâm Dạ cảm nhận được một cỗ đủ để đem hắn tùy tiện nghiền nát, giống như thần mình cảm giác áp bách. Chớ khẩn trương nha. Lâm Dạ đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi nhìn, ta vừa rồi đã nói, chém chém giết giết nhiều tổn thương hòa khí. Chúng ta là đồng học, có lẽ hô bang hỗ trợ, cộng đồng tiến bộ, đúng không? Lý Hạo. Hắn nhìn xem Lâm Dạ tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt tươi cười, doa đến không nói nổi một lời nào, chỉ có thể gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu. Cái này liền đúng nha. Lâm Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Lý Hạo bên hông cái kia thoạt nhìn liền cực kỳ xa hoa, khảm huyền vàng chữ vật hầu bao bên trên. Lý Hạo đồng học a. Lâm Dạ ngữ khí thay đổi đến lời nói thâm thía. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ bị thương nặng như vậy, tiếp xuống thí luyện, khẳng định là không tham gia được, đúng không? Lý Hạo tiếp tục gật đầu. Vậy ngươi cái này ba lô, giữ lại cũng không có cái gì dùng, đúng không? Lý Hạo. A, cái này tiểu câu, làm sao cảm giác có chút quen hay. Ngươi nhìn, tiểu đội chúng ta hiện tại đang đứng ở sự nghiệp thời kỳ thăng tiến, nhu cầu cấp bách đại lượng cất vào kho không gian, đến cất giữ chúng ta thành quả lao động. Lâm Dạ nụ cười thay đổi đến giống một cái dụ dỗ từng bước lao sói xám. Không bằng ngươi đem nó đóng góp đi ra, cho chúng ta đoàn đội kiến thiết góp một viên lạch, cũng coi là cho chúng ta niên cấp cộng đồng phát triển làm ra một điểm bé nhỏ không đáng kể công hiến. Thế nào? Lý Hạo triệt để choáng váng. Hắn nhìn xem Lâm Dạ, lại nhìn một chút bên hông mình cái kia hoa cha hắn 10 vạn điểm tín dụng mới mua được, 20 mở vợ xì ẩn vip chữa vật hầu bao. Đại não chống giống. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tô Thanh Tuyết sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Cái này mụ hắn là người có thể làm được tới sự tình sao? Người đem ta đánh thành trọng thương, sau đó còn muốn cướp ta ba lô, cướp xong còn muốn cho ta trừ một cái là tập thể làm cống hiến tân bốc. Trên đời này tại sao có thể có như vậy mặt dày vô sỉ người? Làm sao ngươi không muốn? Lâm Dạ con mắt khép lại. Không có, không có. Lý Hạo dọa đến một cái giật mình, cầu sinh dục vọng nháy mắt kéo căng. Hắn không chút do dự, há miệng run rẩy, hởi xuống chính mình chữa vật hầu bao, hai tay dâng lên. Dừng. Lâm ca. Ngài. Ngài nói đúng. Ta điểm này bé nhỏ không đáng kể công hiến, có thể vì ngài sự nghiệp vĩ đại góp một viên lạch, là vinh hạnh của ta. Cái này ba lô, mời ngài nhất thiết phải nhận lấy. Trên mặt của hắn, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ân, trẻ con là dễ dạy. Lâm Dạ biết nghe lời phải địa nhận lấy ba lô, còn thỏa mãn vua vô mặt của hắn. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng hai cái kia đã dọa sợ tại nguyên chỗ tùy tùng. Hai cái kia tùy tùng bị hắn nhìn đến run một cái, không nói hai lời, chủ động cởi xuống ba lô của mình, thật cao nâng quá đỉnh đầu. Lâm ca, chúng ta cũng cho ngài cầu, cầu ngài thả chúng ta một con đường sống. Chương 35, khu vực hạch tâm. Chương 35, khu vực hạch tâm. Ai, các ngươi hà tất phải như vậy đâu? Lâm Dạ thở dài, một mặt vô cùng đau đớn. Ta lúc đầu chỉ là muốn cùng các ngươi mượn cái hộp quẹt mà thôi. Đã các ngươi có thành ý như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hắn nói xong, đem hai cái kia ba lô cũng cùng nhau thu nhận. Đến đây, tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo hành động bản 2.04 viên mãn thành công. Lâm Dạ tiểu đội ba lô dung lượng được đến sử thi cấp mở rộng. Nhìn xem ba cái kia khóc không ra nước mắt xui xẻo, hóa thành mạch quang, bị chuyển tống về thành. Lâm Dạ tâm tình vô cùng dễ chịu. Giải quyết, thu công. Hắn phủi tay, quay đầu nhìn về phía chính mình hai cái kia đã triệt để hóa thành pho tượng đồng đội. Thế nào? Hắn đáp ý như mày. Ta cái này phương án giải quyết có phải là rất hoàn mỹ? Dương Liễu, Trần Tĩnh, hoàn mỹ, là rất hoàn mỹ. Chỉ là có chút. Phế đồng học. Một trang tràn đầy hài hòa, thân mật, hô bang hỗ trợ bầu không khí trang bị giao tiếp nghi thức, tại Lý Hạo tiểu đội dưng dưng về thành về sau, viên mãn kết thúc. Lâm Dạ tâm tình, tựa như tiết trời đầu hạ uống một bình ướp lạnh nước lạnh, từ trong ra ngoài, đều lộ ra một chữ, thoải mái. Hắn ước lượng trong tay cái này, Lý Hạo hữu nghị đồng ý giúp đỡ, khảm viên vàng, tản ra một cỗ ta rất quý khí hơi thở 20 mở vợ xỉ ẩn vip chữa vật hầu bao, miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai tử. Chậc chậc chậc, không hổ là phú nhị đại, liền ba lô đều như thế có phần bị. 20 mở a. Cái này đều nhanh đuổi kịp một cái căn hộ nhỏ phòng khách. Về sau đừng nói lại, ở bên trong mở cái party đều dư xài. Hắn một bên đắc ý mà nói thầm, một bên đem chính mình cái kia 10 mét khối tinh lương ba lô bên trong đồ vật, một mạch địa chuyển rời đến cái này mới di động hào trạch bên trong. Nhìn xem đống kia tích như núi gỗ lỉnh lỗ thai cùng các loại tài liệu, tại nhà mới bên trong bình yên nằm tốt, Lâm Dạ trên mặt lộ ra lão phụ thân nụ cười hiền lành. Hamster chứng người bệnh trung cực tin mừng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà đổi thành một bên, Dương Liễu cùng Trần Tĩnh thì vẫn còn một loại ta là ai, ta ở đâu, vừa rồi phát sinh cái gì, triết học suy nghĩ trạng thái bên trong, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Hai nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lâm Dạ, nhìn xem hắn khẽ hát, vui sướng sửa sang lấy chính mình giúp đỡ người nghèo vật tư, cảm giác chính mình não mạch kín, có chút theo không kịp cái này mà quỷ tiết tấu. Dương, Dương Liễu tỷ. Trần Tĩnh giật giật Dương Liễu góc áo, nhỏ giọng như nói mê mà hỏi thăm, ta, chúng ta vừa rồi có phải là lại đánh cướp? Nàng đặc biệt dùng một cái lại chữ, lộ ra vô cùng thuần thục. Dương Liễu đờ đẫn gật gật đầu, hình như đúng không? Mà còn lần này chúng ta còn đem niên cấp thứ hai Lý Hạo đồng học cho đánh cướp, hình như đúng thế. Chúng ta có phải là muốn đi học trường học số đen? Trần Tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng. Dương Liễu trầm mặc, nàng không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Bên trên số đen nói đùa, liền Lâm Dạ vừa rồi làm cái kia mấy phiếu, tính chất chi ác liệt, thủ đoạn chi tàn nhẫn, ảnh hưởng chi hỏng, đã không phải là bên trên sổ đen đơn giản như vậy. Cái này nếu như bị trường học biết, đoán chừng phải trực tiếp mở một cái công khai xử lý tội lỗi đại hội, sau đó đem hắn treo ở cửa trường học đèn đường bên trên, trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy, triển lãm 3 ngày 3 đêm. sợ cái gì? Lâm Dạ chỉnh lý xong ba lô, nghe đến các nàng đối thoại, lơ đến xua tay. Chúng ta cái này gọi ăn cướp sao? Chúng ta cái này gọi tài nguyên trình hợp, biết hay không? Là Lý Hạo đồng học chủ động khiêu khích trước. Ta xem như người bị hại, tiến hành một điểm bé nhỏ không đáng kể, hợp lý, thân mật phản kích. Cuối cùng, Lý Hạo đồng học khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, đồng thời vì biểu đạt cái nấy của mình, chủ động đem chính mình để đó không dùng vật phẩm tặng cho chúng ta, ủng hộ chúng ta đoàn đội kiến thiết. Toàn bộ quá trình tràn đầy chính năng lượng, tràn đầy đồng học thích. Làm sao có thể kêu ăn cướp đâu? Hắn mấy câu nói đến nghĩa chính ngôn từ, logic rõ ràng, trật tự rõ ràng. Nghe đến Trần Tĩnh sửng sốt một chút, cảm giác hình như thật đúng là mụ hắn có mấy phần đạo lý. Dương Liễu, nàng bưng kín mặt, nàng từ bỏ, nàng cũng không muốn cùng gia hỏa này thảo luận bất luận cái gì liên quan tới đạo đức cùng logic vấn đề. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện đạo đức của hắn là linh hoạt, hắn logic là có thể trước sau như một với bản thân mình. Ngươi vĩnh viễn cũng nói bất quá một cái, da mặt so tường thành còn dày hơn, logic có thể đóng vòng ma quỷ. Tốt, ba lô vấn đề cũng giải quyết tốt đẹp. Lâm Dạ vô mới tinh xa hoa ba lô, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Tiếp xuống liền nên làm chính sự. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước cái kia mảnh bị nồng đậm khói đen che phủ, tràn đầy chẳng lành khí tức khu vực. Gỗ liền chi sâm, khu hạch tâm. Dừng. Lâm đồng học, chúng ta phải đi vào thật sao? Trần Tĩnh nhìn xem cái kia mảnh khói đen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hoảng hốt. Ở trong đó quái vật đều là 4 cấp 5A. Sợ cái gì? Lâm Dạ trên mặt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ là cấp 5 tiểu quái mà thôi, tại ta cấp 15 đại lao trước mặt, cùng vừa ra đời hải nhi khác nhau ở chỗ nào? Lại nói, chỗ nguy hiểm nhất thường thường cũng kèm theo lớn nhất kỳ ngộ. Trong mắt của hắn lóe ra tên là tham lam. A hử, là tên là thăm dò tinh thần tia sáng. Nói không chừng bên trong liền cất giấu cái gì tuyệt thế thần binh, công pháp bị thiên, hoặc là một cái khác cần chúng ta tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo hưu hái đồng học đâu. Dương Liễu, nàng cảm thấy cái cuối cùng mới là ngươi mục đích thật sự a. Đi. Lâm Dạ vung tay lên, hăng hái, để chúng ta đi chinh phục mảnh này bị bóng tối bao trùm đại địa. Mục tiêu của chúng ta là một tên cũng không để lại. Vì vậy, tại hai cái đã triệt để từ bỏ điều trị vật trang sức cùng đi. Lâm Dạ, cái này gỗ liền chi xâm trung cực bờ UG, hình người thiên hai, cuối cùng đem hắn cái kia tội ác ma chảo đưa về phía sau cùng tỉnh thổ, khu vực hạch tâm. Khu vực hạch tâm hoàn cảnh cùng trung tầng cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nơi này gần như không nhìn thấy ánh mặt trời. Nồng đậm khói đen quanh năm không tiêu tan, đem toàn bộ khu vực đều bao phủ tại hoàn toàn lạnh lẽo cùng trong sự ngột ngạt. Tầm nhìn không đủ 5 mét. Dưới chân không còn là núi lỏng ra bùn đất, mà là một loại cứng rắn, giống như là nham thạch màu đen mặt đất. Phía trên còn khắc rõ một chút sớm đã phong hóa, ý nghĩa không rõ quỷ dị phù văn. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm, giống như lưu mình gây mũi mùi, còn kèm theo một kia nhàn nhạt huyết tinh. Nơi này rất đáng sợ. Trần Tĩnh xít sao cùng tại sau lưng Lâm Dạng, tay nhỏ gắt gao nắm lấy góc áo của hắn, phản phất dạng này mới có thể thu được một kia cảm giác an toàn. Dương Liễu cũng nhíu lại đôi mi thanh tú, trong tay dây leo gậy sáng lên yếu ớt ánh sáng xanh lục, cảnh giác đánh giá bốn phía. Hoàn cảnh nơi này để nàng cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm khó chịu. Phản phất có cái gì cực kỳ tà ác đồ vật chính tiềm phục tại xung quanh trong bóng tối, rình mò lấy bọn hắn. Chương 36, cục gạch hòa âm. Chương 36, cục gạch hòa âm chớ khẩn trương. Lâm Dạ âm thanh vẫn bình tĩnh. Theo sát ta, không có việc gì. Cảm giác của hắn so Dương Liễu càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ở xung quanh trong hắc vụ ẩn giấu đi vô số song tràn đầy ác ý con mắt. Những vật kia đẳng cấp không thấp, phổ biến đều tại cấp 4 trở lên, mà còn tựa hồ còn có đủ trí khôn nhất định. Bọn họ không có giống phía ngoài quái vật ngốc nghếch xông lên, mà là tại quan sát chờ đợi, giống một đám kinh nghiệm phong phú thợ săn đang đợi thú săn lộ ra sơ hở. Có chút ý tứ, Lâm Dạ khoe miệng câu lên một vệt ngoạn vị đường cong. Xem ra nơi này quái vật chỉ số IQ cao hơn gỗ liền nhiều. Bất quá trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Hắn dừng bước lại, sau đó làm ra một cái để Dương Liễu cùng Trần Tĩnh đều không tưởng tượng được động tác. Hắn háng giọng một cái, sau đó vận đủ đan điền chi khí hướng về phía xung quanh khói đen, cao giọng hô to: bên trong các bằng hữu, các ngươi tốt sao? Ta gọi Lâm Dạ, là một tên lấy giúp người làm niềm vui triệu hoán sư. Ta nghe nói các ngươi nơi này có rất nhiều cừu non đi lạc, cần ta vật lý siêu độ. Không muốn thẹn thùng, không cần phải sợ, đều đi ra đi, để cho ta tới đưa các ngươi bên trên Tây Thiên. Thanh âm của hắn giống như quần quần thiên lôi, tại toàn bộ khu vực hạch tâm quen quần không nứt. Dương Liễu, Trần Tĩnh, hai nữ sinh hóa đá tại chỗ. Các nàng dùng một loại nhìn thần tiên ánh mắt ngơ ngác nhìn Lâm Dạ. Đại ca, ngươi đây là tại làm gì? Đả thảo kinh xà? Không, ngươi cái này mụ hắn là trực tiếp hướng trong ổ rắn ném một viên bom nguyên tử a. Ngươi sợ những quái vật kia không biết chúng ta tại chỗ này sao? Quả nhiên, tại Lâm Dạ cái kia rất có khiêu khích ý vị tiếng gọi rơi xuống về sau, xung quanh khói đen bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, từng tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng ngang ngược gào thét từ bốn phương tám hướng liên tiếp không ngừng mà vang lên. Giống hít kha zz hí zz zz ung ung, vô số song đỏ tươi xanh lét u lam con mắt tại khói đen bên trong đột nhiên sáng lên, giống như trong đêm tối đốt sáng lên vô số ngọn đèn quỷ đăng. Một cỗ cường đại tràn đầy sát lục khí tức năng lượng ba động từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng lấy bọn hắn vị trí cuốn tới. Xong, Trần Tĩnh khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền không có huyết sắc. Nàng cảm giác chính mình hình như chọc tổ ong vỏ vẽ, không là chọc vào dị thứ nguyên quái vật hang ổ. Dương Liễu sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Nàng có thể cảm giác được địch nhân lần này so trước đó gặp phải bất kỳ lần nào đều muốn nhiều, đều mạnh hơn. Nhưng mà đối mặt cái này giống như ngày tận thế tới cảnh tượng, Lâm Dạ trên mặt cũng lộ ra một cái cực kỳ sán lạ, hài lòng nụ cười. Cái này liền đúng nha, từng cái địa đi ra đường thật lãng phí thời gian, vẫn là cùng tiến lên tương đối có hiệu suất. Hắn nói xong chậm rãi nâng lên hai tay. Đúng vậy, lần này là hai tay. Đã các ngươi nhiệt tình như vậy hiếu khách, vậy ta cũng không thể hẹn hỏi, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cho các ngươi chuẩn bị xa hoa thăng cấp phần món ăn đi. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng mà ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Áo nghĩa lặp đi lặp lại hoành khiêu chi thép cốt bê tông có gân rừng rậm kỵ trên trời rơi xuống chính nghĩa chi cục gạch hòa âm. Tiếng nói vừa ra, ông một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khủng bố, đều muốn bàng bạc pháp lực ba động từ trên người hắn ầm vang một phát, toàn bộ khu vực hạch tâm đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vành, 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 vô số cây tráng kiện giữ tận thép cốt bê tông có gân giống như mọc lên như nấm đồng dạng, điên cuồng địa từ dưới đất phá đất mà lên, tạo thành một mảnh rộng lớn vô ngần, tràn đầy khí tức tử vong rừng sắt thép, đem những cái kia từ khói đen bên trong lao ra quái vật nháy mắt đâm giam cầm ngay tại chỗ. Ngay sau đó, tại những quái vật kia hoảng sợ mà tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong, bầu trời tối xuống, một mảnh từ vô số cục gạch tạo thành, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khổng lồ, đều muốn dày đặc màu xám mây đen che đậy mặt trời. Sau đó mang theo hủy thiên diệt địa uy năng ầm vang nện xuống, một tràng đơn vương cực kỳ tàn ác, tràn đầy công nghiệp kim loại nặng khí tức, đồ sắt thịnh yến. Đến lúc cuối cùng một khối cục gạch mang theo thê lương tiếng rít rơi xuống, đem cuối cùng một con quái vật kêu rên triệt để chôn vùi về sau, toàn bộ gỗ lỉnh chi xâm khu vực hạch tâm lâm vào một loại tử thần đi qua đều muốn đi vòng qua tuyệt đối yên tĩnh. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm từ dị sát vị, mùi máu tươi cùng ổ rổ hẹn vị hỗn hợp mà thành, cực kỳ cấp trên phía sau công nghiệp thời đại khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản cái kia mảnh bị khói đen che phủ quỷ dị chi địa, giờ phút này đã biến thành một mảnh tràn đầy hậu hiện đại chủ nghĩa phong cách nghệ thuật phế tích. Đại địa bên trên cắm đầy dài ngắn không đồng nhất, tạo hình vặn vẹo thép cốt bê tông có gân, giống một mảnh chịu tượng rừng sắt thép. Mà tại những này rừng cây khe hở ở giữa, phủ kín ngã chia năm xẻ bảy cục gạch, cùng với các loại không thể diễn tả, bị đánh lên ngựa thi đấu khắc quái vật sát. Trang diện chi huyết canh, hình ảnh chi bạo lực, để một bên quan sát toàn bộ hành trình bíp chỗ ngồi Dương Liễu cùng Trần Tĩnh, cảm giác linh hồn của mình đều được đến thăng hoa. Hai nàng hiện tại biểu lộ rất điềm tĩnh, ánh mắt rất trống vắng, khoe miệng thậm chí còn mang theo một tia khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, phật hệ hiền lành mỉm cười. Không có gì thật quen thuộc, không phải liền là trên trời rơi xuống cục gạch mưa, địa thứ thép cốt bê tông có gân sao? Bao lớn chút chuyện. Nhớ ngày đó các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Dạ ném cục gạch thời điểm, sẽ còn khiếp sợ, sẽ còn thét lên. Hiện tại, ha ha, nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn ăn một bát bún ốc. Người thích ứng năng lực chính là cường đại như vậy. Hô, Lâm Dạ thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, từ từ đặt xuống cặp kia còn tại run nhẹ nhẹ tay. Trên mặt mang theo một tia vận động sau đó, khỏe mạnh đỏ ửng. Cùng với một tia vẫn chưa thỏa mãn. Pháp lực chỉ 10480, vừa rồi cái kia một bộ xa hoa thăng cấp phần món ăn, gần như đem hắn lên tới cấp 15 về sau, cái kia cao tới 480 điểm pháp lực giá trị, cho nháy mắt dành thời gian. Tiêu hao là to lớn, nhưng hiệu quả cũng là nổi bật. Đinh, ngài đánh giết cấp 4 ám ảnh lang, thu hoạch được kinh nghiệm 10 điểm. Đinh, ngài đánh giết cấp 4 hủ thực cự mãng, thu hoạch được kinh nghiệm 10 điểm. Đinh, ngài đánh giết cấp 5 hải cốt chiến sĩ, thu hoạch được kinh nghiệm 20 điểm. Đinh, ngài đánh giết. Liên tiếp dậm dặm chậm chịt, như là thác nước quét màn hình hệ thống nhắc nhở, tại trước mắt của hắn điên cuồng hoạt động. Cảm giác kia, tựa như ăn Tết lúc, ba mẹ ngươi già già mãi mãi thất đại cô bác đại gì, đứng xếp hàng cho ngươi phát hồng bao một dạng, thoải mái đến bay lên. Đinh, chúc mừng ngài lên tới cấp 16. Đinh, chúc mừng ngài lên tới cấp 17. Đinh, chúc mừng ngài lên tới cấp 18. Chương 37, trên trời rơi xuống chính nghĩa chương 37, trên trời rơi xuống chính nghĩa lại là một cái càng hoa lệ tam liên ngày. Bàng bạc thăng cấp kim quang, giống như không cần tiền đặc hiệu, một lần lại một lần điệu từ trên người hắn phóng lên tận trời, đem mảnh này mở tối khu vực chiếu lên sáng như ban ngày. Một cỗ dòng nước ấm không ngừng mà cọ rửa hắn toàn thân, để cái kia bởi vì pháp lực hao hết mà sinh ra cảm giác mệt mỏi nháy mắt quét sạch sành xanh, đầy máu đầy mana tại chỗ phục sinh. Thoải mái, Lâm Dạ cảm thụ được trong cơ thể cái kia lại lần nữa tăng vọt lực lượng, thoải mái kém chút không có kêu thành tiếng. Cảm giác này so làm cái đỉnh cấp sở mà còn toàn nguyện. Hắn nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình, tính danh Lâm Dạ, chức nghiệp triệu hoán sư đẳng cấp 18, 350, 1800, tinh thần 54, pháp lực trị 540, 540 cấp 18. Tinh thần thuộc tính càng là đột phá 50 điểm đại quan. Ý vị này, hắn hiện tại chỉ là cơ sở pháp lực giá trị, liền cao tới 540 điểm. Năng lực bay liên tục, lại lần nữa được đến sử thi cấp tăng lên. Không sai không sai. Lâm Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cứ theo tốc độ này, tại thí luyện kết thúc phía trước, lên tới cấp 20 cũng không thành vấn đề. Cấp 20 là tân thủ kỳ một cái cửa nhỏ hạng. Đạt tới cấp 20, liền có thể đi chuyển chức người hiệp hội, tiến hành lần đầu tiên chức nghiệp tiến giai. Đến lúc đó, không những toàn bộ thuộc tính sẽ có được một lần bay vọt, còn có thể lĩnh ngộ được càng cường đại hơn chức nghiệp kỹ năng. Lâm Dạ đã bắt đầu chờ mong, chính mình kế tiếp biến dị kỹ năng sẽ là dạng gì công trường hỏa phong? Là triệu hoán xi măng quay xe, vẫn là triệu hoán cần chụp hình tháp, lại hoặc là triệu hoán một chi đội công trình. Dừng. Lâm Đồng Học, một cái yếu ớt âm thanh đánh gây hắn tốt đẹp ảo tưởng. Là Trần Tĩnh, nàng cùng Dương Liễu cũng đắm chìm trong thăng cấp kim quang bên trong, song song lên tới cấp 15. Giờ phút này, nàng chính một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Dạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kích động. Chúng ta bây giờ có thể hay không bắt đầu nhặt đồ vật? Nàng chỉ cái kia mảnh bừa bộn chiến trường, trong mắt lóe ra người nhặt rác nhìn thấy bảo tàng lúc mới có ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Trải qua mấy ngày nay mưa dầm thấm đất, vị này đã từng nhát như chuột giám định sư tiểu muội đã thành công địa bị Lâm Dạ cho mang sai lệch. Nàng bây giờ thấy quái vật, phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là tại tính ra trên người nó tài liệu giá trị bao nhiêu tiền. Không gấp, Lâm Dạ xua tay, trên mặt lộ ra một cái cao thâm khó dò nụ cười. Để chiến lợi phẩm trước phi một hồi. A, Trần Tĩnh có chút không hiểu. Lâm Dạ không có giải thích, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía khu vực hạch tâm chỗ xấu nhất. Cái kia mảnh liền hắn thép cốt bê tông có gân cùng cục gạch đều chưa từng bao trùm, bị nồng đậm đến tan không ra khói đen bao phủ khu vực. Tại nơi đó hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại lại cực kỳ tà ác khí tức. Cỗ khí tức kia tựa như một đầu ẩn nút tại thâm viên bên trong cự thú viết cổ, tràn đầy bạo ngược cùng hủy diệt dục vọng. Vừa rồi cái kia thanh thế thật lớn một đợt tà hoe, gần như đem toàn bộ khu vực hạch tâm quái vật bình thường đều cho tận diệt, nhưng duy chỉ có cái hướng kia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phản phất hắn vừa rồi công kích đối cái kia tồn tại đến nói chỉ là gãi ngứa. Xem ra nơi này còn cất giấu một cái đại gia hỏa. Trong mắt Lâm Dạ hiện lên vẻ hưng phấn tia sáng. Chân chính muộn hiện tại mới muốn đăng chẳng sao. Hắn liếm môi một cái, chẳng những không có chút nào hoảng hốt, ngược lại tràn đầy chờ mong. Dương Liễu, Trần Tĩnh, hắn quay đầu đối hai nữ sinh nói ra, hai người các người trước tiên lui đến địa phương an toàn đi, tiếp xuống tràng diện khả năng sẽ có chút không thích hợp. Thiếu nhi, Lâm Đồng Học, ngươi. Dương Liễu trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nàng cũng cảm thấy cô kia từ rừng rậm chỗ sâu chuyển đến làm người sợ hãi cảm giác áp bách, kia tuyệt đối không phải phía trước niêm dịch quái lanh chúa có thể so sánh được. Yên tâm, Lâm Dạ cười với nàng cười, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán. Các ngươi còn không tin ta sao? Ta Lâm Ngạo Thiên cả đời làm việc không cần hướng người khác giải thế, chỉ là một cái thủ quan bột mà thôi, ở trước mặt ta bất quá là gà đất chó sành, cắm tiêu bán đầu. Dương Liễu, nàng thu hồi vừa rồi lo lắng, người này lại bắt đầu vừa đến trang bức thời điểm liền hí tinh cụ thể. Bất quá chẳng biết tại sao, nhìn xem hắn bộ kia tràn đầy tự tin bộ dạng, Dương Liễu viên kia nỗi lòng lo lắng vậy mà thật liền thả xuống. Phản phất chỉ cần có cái này nam nhân tại, trời sập xuống đều không cần sợ. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nàng cuối cùng vẫn là chỉ nói ra một câu như vậy. Ân, Lâm Dạ nhẹ gật đầu, đang nhìn đưa hai nữ sinh lùi đến một cái tương đối an toàn khoảng cách phía sau, Lâm Dạ lại lần nữa xoay người mặt hướng cái kia mảnh thâm thúy hắc ám. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đem chính mình cái kia cao tới 540 điểm pháp lực giá trị không giữ lại chút nào điện toàn bộ điều động. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khủng bố, đều muốn khí thế bằng bạc từ trên người hắn phóng lên tận trời. Bên trong bằng hữu, ta biết ngươi tại nhìn ta. Thanh âm của hắn giống như quần cuộn thiên lôi, lại lần nữa vang vọng toàn bộ khu vực hải tâm. Đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Ta biết ngươi rất gấp, thế nhưng ngươi đừng nội, để cho ta trước cho ngươi xem cái thứ tốt. Hắn nói xong, hai tay bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái. Áo nghĩa mát bản triệu hoán thép cốt bê tông có gần. Oanh long 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 long, toàn bộ gỗ liền chi sầm cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Phản phất phát sinh một tràng 18 cấp siêu cấp động đất. Ở phía xa, Dương Liễu cùng Trần Tĩnh cái kia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, chỉ thấy lấy Lâm Dạ làm trung tâm, xung quanh vài trăm mét mặt đất toàn bộ nổ tung. Từng cây so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn trắng kiện, đều muốn dữ tợn, đều muốn dài thép cốt bê tông co gân, giống như mọc lên như nấm đồng dạng, điên cuồng địa từ dưới đất phá đất mà lên. Bọn họ rắc rối khó gỡ, đan vào lẫn nhau, phóng lên tận trời. Cuối cùng, tạo thành một cái to lớn vô cùng, từ vô số thép cốt bê tông co gân tạo thành, tràn đầy bạo lực mỹ học. Sắt thép lồng giam, đem toàn bộ khu vực hạch tâm trung tâm đều cho hoàn toàn bao phủ. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Dạ pháp lực giá trị nháy mắt chỉ thấy đáy, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, bởi vì thăng cấp tia sáng lại lần nữa từ trên người hắn sáng lên. Vừa rồi cái kia một đợt áo é kinh nghiệm hiện tại mới hoàn toàn kết toàn xong. Đinh, chúc mừng ngài lên tới cấp 19. Đầy máu đầy mana, Lâm Dạ cảm thụ được trong cơ thể lại lần nữa tràn đầy lực lượng, trên mặt lộ ra một cái ác ma nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn xem cái kia bị sắt thép lồng giam vây khốn trong bóng tối, chậm rãi nâng lên tay phải. Hiện tại đến phiên ngươi. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Và anh, một mảnh so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khổng lồ, đều muốn kinh khủng cục gạch mây đen tại sắt thép lồng giam trên không chậm rãi ngưng tụ. Mà đúng lúc này, một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng bạo ngược phản phất đến từ cựu lũ địa ngục gào thét, cuối cùng từ cái kia mảnh hắc ám trung tâm vang vọng bất tiêu. Giống một cô mắt trần có thể thấy màu đen sóng xung kích ở vang một phát. Chương 38, cho ngươi mặt mũi. Chương 38, cho ngươi mặt mũi. Nháy mắt liền đem Lâm Dạ vừa vận tạo dựng sắt thép lồng giam chấn động phải vỡ vụn thành từng mảnh. Một đạo to lớn vô cùng, cao tới 10 mấy mét, từ vô số hài cốt cùng oán linh tạo thành khủng bố thân ảnh, từ cái kia mảnh khói đen bên trong chậm rãi đứng lên. Trong tay của nó cầm một thanh từ bạch cốt đúc thành to lớn liêm đao, hai cái trong hốc mắt thiêu đốt màu u lam linh hồn chi hỏa. Hài cốt quân chủ, lãnh chúa cấp bậc, đẳng cấp. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ đang phát tiết lấy bị quấy rầy thanh mộng phẫn nộ. Nhưng mà tiếng gầm gừ của nó còn không có kết thúc, nên đón nó chính là cái kia mảnh đã ngưng tụ thành hình, che khuất bầu trời, tràn đầy vật lý học áo nghĩa. Cục gạch mưa rào. Giống. Hài cốt quân chủ tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Nó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia mảnh đập xuống giữa đầu màu xám mây đen, cặp kia thiêu đốt linh hồn chi hỏa trong mắt, lần thứ nhất toát ra nhân tính hóa. Mê man. Cái này lại là cái gì đồ chơi? Cùng lúc đó, cao điểm bên trên, đạo sư Ngô Cương con người, tại nhìn đến đạo kia to lớn hài cốt thân ảnh nấy mắt, đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Trong tay hắn này chuỗi mới vừa từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, còn bốc hơi nóng nướng thận, lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Nam. Đậu phộng. Một tiếng nói tục, không bị khống chế từ vị này luôn luôn trầm ổn cấp 58 chiến phủ đại sư trong miệng bạo đi ra. Hắn bỗng nhiên từ nham thạch bên trên đứng lên, nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu đạo kia tản ra ngập trời hung uy khủng bố thân ảnh, trên mặt biểu lộ so gặp quỷ còn muốn đặc sắc. Xương cốt, hài cốt quân chủ, thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Cái này mụ hắn làm sao có thể? Cấp ép bí cảnh bên trong, làm sao lại đổi mới ra loại cấp bậc này bột? Hài cốt quân chủ, đây chính là hàng thật giá thật cấp 20 lãnh chúa cấp bột. Là chỉ có tại cấp D, thậm chí là cấp C bí cảnh khu vực hạch tâm, mới có cực thấp xác suất xuất hiện kinh khủng tồn tại. Sự cường đại của nó, căn bản không phải những này liền chức nghiệp tiến giai cũng còn không hoàn thành tân thủ, có khả năng tưởng tượng. Đừng nói là những học sinh này, liền xem như chính hắn, một cái cấp 58 chiến phủ đại sư, tại không có vạn toàn chuẩn bị dưới tình huống, tùy tiện đối đầu loại này vong linh quân chủ, đều phải hao chút khí lực. Xảy ra chuyện lớn. Nô Cương trên trán, nháy mắt liền toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Bí cảnh đẳng cấp đánh giá phạm sai lầm. Đây là đủ để khiếp sợ toàn bộ Đông Hải thị giới giáo dục cùng chức nghiệp giả hiệp hội trọng đại sự cố. Một khi xử lý không tốt, nhóm này Tam Trung Thiên Tiêu chi tử, rất có thể liền muốn toàn quân bị diệt tại chỗ này. Không được, nhất định phải lập tức cứu viện. Nô Cương quyết định thật nhanh, không có chút nào do dự. Hắn nắm lên bên cạnh cự phủ, đấu khí trong cơ thể ầm vang bộc phát, liền chuẩn bị trực tiếp xé rách không gian, cưỡng ép giáng lâm đến khu vực hải tâm. Nhưng mà, liền tại hắn sắp khởi hành một sát na kia, trong thủy tinh cầu, cái kia hủy thiên diệt địa cục gạch mưa to đã ầm vang rơi xuống. Nô Cương động tác, đột nhiên cứng đờ. Hắn nhìn xem cái kia mảnh che khuất bầu trời màu xám mây đen, khóe miệng không bị khống chế co quắp một cái. Tiểu tử này lại tới đây nhận. Mặc dù hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Dạ Chiêu này phát rồ trên trời rơi xuống chính nghĩa, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, đều vẫn là sẽ cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm rung động. Cùng im lặng, tính toán, trước xem tình huống một chút. Nô Cương cuối cùng vẫn là dừng động tác lại, quyết định lại quan sát một cái. Cũng không phải hắn đối Lâm Dạ có lòng tin, mà là hắn rất hiếu kỳ. Chiêu này tràn đầy vật lý học áo nghĩa cục gạch mưa to, tại đối mặt một cái chân chính, cường đại, có được khủng bố lực phòng ngự lãnh chúa cấp một lúc, đến cùng có thể tạo được bao lớn tác dụng. Trung tâm chiến trường, Lâm Dạ ngửa đầu, nhìn xem cái kia mảnh từ chính mình tự tay chế tạo ra, có thể nói hùng vĩ cục gạch mặt trời, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Không cần biết ngươi là cái gì quân chủ, cái gì lãnh chúa. Ở ta nơi này nhận không nói đạo lý trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Cho ta. Nệ. Vang long 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 long. Vô cùng vô tận cục gạch, giống như cựu thiên ngân hà chạy ngược, mang theo thế như bàn tấn, hung hăng đập vào tôn kia cao tới mười mấy mét hải cốt quân chủ trên thân. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho Lâm Dạ nụ cười trên mặt, nháy mắt đọc lại. Ken. 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 Không có trong dự đoán cái kia tồi khô lạp hủ phá hư. Cũng không có trong dự đoán cái kia rậm rạp chẳng chỉ tổn thương chữ số. Có, chỉ là liên tiếp giống như rèn sắt đồng dạng, thanh thủy hêm hai tiếng sắt thép va chạm. Chỉ thấy những cái kia đủ để đem cấp 3 tinh anh bột đều tươi sống đè chết cục gạch, đang đập đến hải cốt quân chủ cái kia thân từ không biết tên bạch cốt tạo thành trên khải giáp lúc, vậy mà giống như mưa đã đập vào tấm thép bên trên đồng dạng, trừ vẽ lên liên tiếp chói mắt đốm lửa nhỏ bên ngoài, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Từng khối cục gạch tại to lớn lực phản chấn bên dưới vỡ nát tan cảnh, hóa thành đầy trời bụi, mà hải cốt quân chủ cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cục gạch mưa to bên trong, sừng sững bất động. Tuy ý do táp mưa xa, ta từ lù lù bất động, thậm chí nó còn có chút hăng hái nâng lên cái tia to lớn bạch cốt móng ướt, gãi gãi chính mình ánh sáng kia trơ trọi, bị đập đến tia lửa tung tóe đầu. Phản phất là đang hưởng thụ một tràng mở ra mặt khác. Đầu xoa bóp. Tại trên đỉnh đầu nó, chậm rãi đã nổi lên liên tiếp tràn đầy trào phúng ý vị tổn thương chữ số. Không 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 mít không. Lâm Dạ. Nụ cười trên mặt hắn cứng lại rồi. Hắn nhìn xem cái kia mảnh càng hoa lệ, chỉnh tề xê rô, cảm giác mặt mình nóng bỏng địa đau. Cái này liền có điểm lúng túng. Chính mình vừa mới thả xong lời hung ác, kết quả tạo gió cũng không tính, đây là thuần đánh bóng a. Giống. Hai cốt quân chủ tựa hồ cũng phát giác, trận này thanh thế thật lớn của cái mưa, đối với chính mình đến nói, không có chút nào uy hiếp. Nó cặp kia thiêu đốt linh hồn chi hỏa biến mắt, chuyển hướng kẻ đầu têu, Lâm Dạ. Một cỗ tràn đầy trêu tức cùng khinh miệt tinh thần ba động, quét ngang mà đến. Phản phất tại nói, liền cái này, ngươi là tại cho bản vương kỳ cọ tắm rửa sao? Lâm Dạ khỏe miệng, điên cuồng địa có cắp. Hắn cảm giác, mình đã bị trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Mũi. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Lâm Dạ nổi giận. Hắn đời này chứa qua vô số bức, cho tới bây giờ không có vượt qua nghiêm trọng như vậy xe. Lao tử cũng không tin. Người cái này thân bộ xương, còn có thể so đá kim cương còn cứng rắn hay sao? Hắn đem trong cơ thể cái kia vừa mới khôi phục đầy pháp lực giá trị, lại lần nữa không giữ lại chút nào địa, điên cuồng địa rót vào trên bầu trời mà pháp trận bên trong. Cục gạch mưa to mật độ cùng tốc độ, nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc. Từ phía trước mưa to, trực tiếp thăng cấp xong rồi. Đặc biệt lớn mưa to. Ken 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 ken. Càng thêm dày đặc, giống như bạo đầu rèn sắt âm thanh, vang vọng toàn bộ khu vực hải tâm. Chương 39, triệu hoán thép vân tay. Chương 39, triệu hoán thép vân tay. Tia lửa tung tóe, bụi đất tung bay. Trang diện kia cực kỳ giống cái nào đó cỡ lớn xưởng sắt thép rèn đúc phân xưởng đang tiến hành sau cùng đẩy nhanh tốc độ, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Hải cốt quân chủ vẫn đứng tại chỗ, thậm chí còn thoải mái mà duỗi lưng một cái, phát ra một trận xương cốt ma sát ken két âm thanh. Trên đỉnh đầu vẫn như cũng là cái kia mảnh đều như không. Lâm Dạ sắc mặt triệt để thay đổi, hắn lần thứ nhất cảm thấy một kia khẩn trương cùng khó giải quyết. Người này lực phong ngự vật lý đã cao đến miễn dịch ta công kích. Hắn cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải là cạo gió không cạo gió vấn đề, đây là căn bản bất phá phòng a. Như vậy cũng tốt so ngươi chơi đùa, một cái tân thủ thôn cấp một tiểu hảo, cầm một cái kiếm gỗ, đi chém một cái cấp 100 mát cấp thần trang đại lão. Ngươi liền tính chặt tới thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, cũng đừng nghĩ đánh dụng đối phương một giọt máu. Thất sách. Lâm Dạ trên trán, dị ra một tia mồ hôi lạnh. Lần này, hình như thật chơi thoát. Hắn nhìn thoáng qua chính mình cái kia ngay tại phi tốc hạ xuống pháp lực giá trị, lại nhìn một chút cái kia còn tại nhàn nhã hưởng thụ lấy cục gạch sở ba hải cốt quân chủ. Trong lòng lần thứ nhất manh động thoái ý đánh không lại, liền chạy. Cái này không mất mặt. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị chiến lược tính chuyển vào thời điểm, cái kia hải cốt quân chủ tựa hồ là hưởng thụ đủ rồi. Nó cặp kia thiêu đốt linh hồn chi hỏa biến mất, đột nhiên ngưng lại. Một cú khủng bố đến khiến người hít thở không thông uy áp ầm vang giáng lâm. Giống. Nó mở ra cái kia to lớn dưới hải cốt hàm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Một cú mắt trần có thể thấy, màu đen tử vong sóng âm, lấy nó làm trung tâm, ầm vang quét tán. Nháy mắt, liền đem cái kia mảnh còn tại hạ lạc cục gạch mưa to, cho chấn thành đầy trời bụi mịn. Ngay sau đó, nó giơ lên trong tay chuôi này to lớn bạch cốt liêm đao, đối với Lâm Dạ vị trí, xa xa chỉ một cái. Một đạo đen như mực, tràn đầy tử vong cùng tàn lũy khí tức năng lượng, tại liêm đao đỉnh, cấp tốc ngưng tụ. Không tốt. Lâm Dạ con ngươi, đột nhiên co rụt lại. Một cỗ trước nay chưa từng có, nguy cơ chí mạng cảm giác, nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức phát động triệu hoán thép cốt bê tông có gần tại trước người mình, tạo dựng lên một mặt nặng nề sắt thép chi tường. Nhưng mà, lần này, cái kia mọi việc đều thuận lợi thép cốt bê tông có gần, lại không thể lại cho hắn mang đến cảm giác an toàn. Bởi vì đạo kia đen nhánh năng lượng tại ngưng tụ thành hình máy mắt liền hóa thành một tia chớp màu đen, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Tử vong nhất chỉ, vong linh quân chủ chiêu bài kỹ năng một trong, không nhìn phòng ngự vật lý, trực tiếp công kích linh hồn khủng bố sát chiêu. Vang, tia chớp màu đen hung hăng đánh vào mặt kia sắt thép chi trên tường, không có bạo tạc, không có tiếng vang. Cái kia không thể phá vỡ thép cốt bê tông có gần, tại tiếp xúc đến tia chớp màu đen máy mắt, liền như là bị phong hóa nham thạch đồng dạng, lặng yên không một tiếng động, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bay đầy trời bụi. Mà đạo kia tia chớp màu đen tại đánh xuyên sắt thép chi sau tường, uy lực không giảm, tiếp tục hướng về Lâm Dạ ngực kích xạ mà đến. Xong. Lâm Dạ trong đầu chỉ còn lại hai chữ này. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cho cầm cố lại, căn bản không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia đại biểu cho tử vong tia chớp màu đen tại con ngươi của mình bên trong cấp tốc phóng to. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhu hòa tản ra sinh mệnh khí tức lục sắc quang mang, không có dấu hiệu nào từ phía sau hắn sáng lên. Một mặt từ vô số màu xanh biếc dây leo cùng ngọc nguyễn tinh chỉ riêng bệnh mà thành, hơi mở, phản phất hồ điệp cánh to lớn quan thuẫn, nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Dệt mộng chi thuẫn, là Dương Liễu. Nàng tại thời khắc quan trọng nhất, phát động chính mình lên tới cấp 12 về sau, mới lĩnh ngộ được phòng ngự cường đại nhất kỹ năng. Vâng, màu đen tử vong nhất chỉ, hung hăng đâm vào mặt kia như mộng ảo dệt mộng chi thuẫn bên trên. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, điên cuồng địa va chạm, an mòn. Xì xì xì. Chói tai, giống như bàn ủi nóng tại huyết đục thượng thanh âm, vang vọng toàn trường. Dệt mộng chi thuẫn, tại tử vong nhất chỉ uy lực kinh khủng bên dưới, vẹn vẹn chống đỡ không đến một giây đồng hồ, liền hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Sau đó, ở bang vỡ vụn. Nhưng nó chung quy là Lâm Dạ, tranh thủ đến cái kia quý giá, đủ để quyết định sinh tử một giây đồng hồ. Lâm Dạ thân thể cuối cùng khôi phục tự do. Hắn không hề nghĩ ngợi, một cái lại lư đà cồn, lấy một loại cực kỳ chật vật tư thế, hiểm lại càng hiểm địa né tránh đạo kia đã suy yếu hơn phân nửa tử vong nhất chỉ. Vâng. Năng lượng màu đen lao thân thể của hắn, đánh vào phía sau hắn trên mặt đất, lưu lại một cái sâu không thấy đáy. Tản ra khí tức tử vong đen nhánh độc cầu. Hô, hô, hô. Lâm Dạ nằm dạp trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, tim đập loạn, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt. Kém một chút, còn kém như vậy một chút xíu, hắn liền thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hắn quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, cái kia đồng dạng bởi vì tinh thần lực quá độ tiêu hao, mà sắc mặt tạm đạm, lung lay sắp đổ bóng hình xinh đẹp. Cảm ơn. Hắn từ đáy lòng nói. Không, không cần. Dương Liễu bờ môi, hơi trắng bệnh. Vừa rồi cái kia một cái dệt mộng chi thuẫn gần như dành thời gian nàng tất cả tinh thần lực. nhưng nàng nhìn xem Lâm Dạ, cặp kia thanh lanh trong con ngươi lại lóe ra một tia vui mừng. Còn tốt, đuổi kịp. Giống. Hai cốt quân chủ tựa hồ không nghĩ tới, chính mình tất sát nhất kích, vậy mà lại bị hai cái sâu kiến chặn lại. Nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lại lần nữa giơ lên trong tay bạch cốt liêm đao. Không kết thúc đúng không? Lâm Dạ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Thật làm lao tử là bùn nặng. Hắn nhìn thoáng qua chính mình cái kia lại lần nữa về đầy pháp lực giá trị, lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia đã mất đi sức chiến đấu Dương Liễu. Một cái cực kỳ lớn can đảm, thậm chí có thể nói là điên cuồng suy nghĩ, tại trong đầu của hắn lặng yên dâng lên. Dương Liễu. Hắn hướng về phía Dương Liễu hô to một tiếng. Ngươi dạy một thuật, có thể hay không chế tạo ra, để cho địch nhân rơi vào ngủ say huyễn cảnh? Có thể. Dương Liễu mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là lập tức trả lời. Nhưng lấy ta tinh thần lực, nhiều nhất chỉ có thể để hắn ngủ 3 giây đồng hồ. 3 giây. Lâm Dạ khoe miệng câu lên một vệt điên cuồng đường cong. Đầy đủ. Nghe ta chỉ huy. Đợi chút nữa, ta để ngươi động thủ, ngươi liền dùng ngươi tối cường thuật thôi miên, cho ta khống ở hắn. Ghi nhớ, chỉ có một lần cơ hội. Hắn nói xong, lại lần nữa đem hai tay ấn trên mặt đất. Áo nghĩa tờ rổ mát tờ lướt bản triệu hoán thép cốt bê tông có gần. Vanh long 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 long. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng chấn động, lại lần nữa chuyển đến. Chương 40, 20 cấp chương 40, 20 cấp lần này, Lâm Dạ cơ hội là đem chính mình tất cả pháp lực đều quán chú đi vào. Chỉ thấy tại tôn kia hải cốt quân chủ dưới chân, xung quanh 100 mét mặt đất, toàn bộ nổ tung. Từng cây so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn trắng kiện, đều muốn giữ thợn, đều muốn dài thép cốt bê tông có gân, giống như mọc lên như nấm đồng dạng, điên cuồng địa từ dưới đất phá đất mà lên. Nhưng lần này bọn họ không có tạo thành lồng giam, mà là tại hải cốt quân chủ dưới chân, nhanh chóng một tầng lại một tầng địa hướng lên trên quay quanh xếp. Trong nháy mắt, liền tại hải cốt quân chủ dưới chân tạo thành một cái cao tới mấy chục mét, từ vô số thép cốt bê tông có gân tạo thành, cực kỳ không ổn định. Đài cao, hải cốt quân chủ. Nó cúi đầu, nhìn xem dưới chân mình cái này đột nhiên nhiều ra tới, lung lay sắp đổ sắt thép đài cao, cặp kia thiêu đốt linh hồn chi hỏa trong hốc mắt, tràn đầy đại đại dấu chấm hỏi. Con kiến cỏ này, lại tại làm cái gì máy bay? Hắn đây là, muốn đem ta nâng cao cao. Sau đó thì sao? Để cho ta nhìn càng thêm xa một chút. Liên tại nó nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lâm Dạ âm thanh, dường như sấm sét nổ vang. Ngay tại lúc này, Dương Liễu, động thủ, dệt mộng, khúc hát du. Dương Liễu cố nén tinh thần lực khô kiệt kịch liệt đau nhức, đem chính mình sau cùng một tia lực lượng toàn bộ điều động. Một cỗ vô hình tràn đầy mộng ảo khí tức thôi miên ba động, nháy mắt bao phủ tôn kia đứng tại trên đài cao hải cốt quân chủ. Giống. Hải cốt quân chủ thân thể đống nhiên cứng đờ, nó cặp kia thiêu đốt linh hồn chi hỏa bắt đầu kịch liệt lóe lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Một cỗ mãnh liệt không cách nào kháng cự buồn ngủ, giống như nước thủy triều che mất ý thức của nó. Nó muốn ngủ. Nó thân thể khổng lồ kia lung lay, cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản được kia đến từ sâu trong linh hồn nổi bại. Bịch. Nó tôn kia như núi lớn hải cốt thân thể cứ như vậy thẳng tắp địa hướng về sau ngã xuống. Ngủ rồi. Tại cao mấy chục mét, từ thép cốt bê tông có gân tạo thành cực kỳ không ổn định đài cao bên trên, ngủ rồi. Sau đó tại liệu tân đệ nhất định luật chi phối bên dưới, nó cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu vật rơi tự do. Gặp lại ngày sau. Lâm Dạ nhìn xem cái kia từ trên không trung rơi xuống to lớn thân ảnh, trên mặt lộ ra một cái ác ma nụ cười. Hắn nâng lên tay phải, nhắm ngay hải cốt quân chủ. Cái hót. An ta một cái. Lực lớn gạch phim tờ lớt. Ông. Một khối so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn ngưng thực, đều muốn to lớn, thậm chí còn mang theo một tia kim loại sáng bóng. Siêu cấp vô địch trí tôn vợ si ẩn bíp của gạch, tại lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành hình. Sau đó, hóa thành một đạo màu xám lưu tinh, lấy một loại vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng, đi ngược dòng nước. Tinh chuẩn, nên hướng biên kia ngay tại hạ lạc, to lớn, không có chút nào phòng bị. Xương sọ. Vâng. Một tiếng đủ để cho toàn bộ gỗ liền chi sâm cũng vì đó run dậy, kinh thiên động địa tiếng vang. Ở giữa không trung, ở vang nổ vang. Viên kia thoạt nhìn không thể phá bỡ, liền đặc biệt lớn mưa to cấp cục gạch đều không thể thương tới mảy may quân chủ đầu. Tại vật rơi tự do to lớn động năng, cùng siêu cấp cục gạch khủng bố lực trùng kích, hai loại lực lượng hai tầng giáp công phía dưới. Cuối cùng, không chịu nổi gánh nặng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy, giống như miếng thủy tinh nứt ra âm thanh, vang vọng bất tiêu. Một đạo nhỏ xíu vết rách xuất hiện ở hải cốt quân chủ trên nó. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vô số vết rách giống như mạng nhện, nháy mắt lan tràn nó toàn bộ đầu. Cuối cùng, vâng. Viên địa tượng trưng cho lãnh chúa uy nghiêm to lớn đầu, trên không trung ở vang nổ tung, hóa thành bay múa đầy trời. Xương cốt xuất phấn. Đinh. Ngài đội ngũ thành công đánh giết cấp 20 lãnh chúa cấp 1 hải cốt quân chủ. Căn cứ đội ngũ độ cống hiến đinh. Chúc mừng ngài lên tới cấp 20. Cao điểm bên trên, đạo sư Ngô Cương ngơ ngác nhìn trong thủy tinh cầu, cái kia giống như pháo hoa chói lọi bạo tạc hình ảnh. Trong tay nửa xin nướng thận, lại lần nữa rơi trên mặt đất. Miệng của hắn dương thật to. Trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục tìm về thanh âm của mình, lẩm bẩm như nói mê địa phun ra mấy chữ. Cái này, mù hắn cũng được. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Gió ngừng, sương mù tản đi, liền thời gian đều phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Nơi xa, mới vừa từ tinh thần lực khô kiệt trạng thái bên trong thở phào được một hơi Dương Liễu, ngơ ngác ngửa đầu, nhìn xem cái kia giống như pháo hoa chói lọi bạo tạc hình ảnh. Cặp kia luôn luôn thanh lãnh trong con người, viết đầy mở mịt. Miệng nhỏ của nàng có chút mở ra, đủ để tác hạ một cái trứng luộc nước trà. Nàng cảm giác đầu óc của mình hình như không quá đủ. Vừa rồi phát sinh cái gì? Ta chỉ là để hắn ngủ một giấc. Sau đó hắn liền nổ. Cái này chính là trong truyền thuyết ngủ giết. Đây cũng quá qua loa đi. Ngươi có thể là cấp 20 lãnh chúa cấp 1 a. Ngươi tốt xấu dễ rủ một cái a. Cứ như vậy đã ngủ, còn bị người từ phía sau trông tháp. Ngươi cái này kiểu chết, nếu là chuyển đi, về sau vong linh giới mở đại hội, nhà ngươi tổ tông 18 đời bách quan tài, đoan chừng cũng phải bị đồng hành cho sốc. Bên kia, Trần Tĩnh phản ứng thì phải đơn giản trực tiếp nhiều lắm. Nàng hai mắt lật một cái, thân thể mềm nhũn, vô cùng dứt khoát. Hạnh phúc địa, hôn mê bất tỉnh. Không có cách nào. Hôm nay một ngày này, nàng viên kia yếu ớt trái tim nhỏ, thừa nhận kích thích, thực sự là quá nhiều. Từ bây xem Lâm Dạ ăn cướp, đến thâm nhập khu hội tâm, lại đến vạn ma chiều bái, cuối cùng đến cứng rắn lánh chỗ buột. Cái này biến đổi bất ngờ kịch bản, so với nàng nhìn qua kích thích nhất phim kinh dị, còn muốn kích thích gấp một vạn lần. Hiện tại, buột cuối cùng bị xử lý. Nàng cái kia một mực căng thẳng thần kinh, cuối cùng chặt đứt. Mà xem như tất cả những thứ này kẻ đầu tê, Lâm Dạ đồng học, giờ phút này chính đắm chìm trong hai đạo liên tiếp sáng lên, phóng ánh chói mắt thăng cấp kim quang bên trong, thoải mái toàn thân đều đang đánh bệnh sốt rét. Đinh. Ngài đội ngũ thành công đánh giết cấp 20 lãnh chúa cấp bột hải cốt quân chủ. Căn cứ đội ngũ độ cống hiến, ngài thu được dọc lượng, không cách nào tính toán kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng ngài lên tới cấp 20. Đinh. Chúc mừng ngài đã đạt tới tân thủ kỳ đẳng cấp hạn mức cao nhất, điểm kinh nghiệm đã tràn ra, xin mau sớm tiến về chức nghiệp giả hiệp hội, tiến hành lần thứ nhất chức nghiệp tiến giai. Một cỗ trước nay chưa từng có, bàng bạc mênh mông lực lượng, giống như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào hắn toàn thân. Thân thể của hắn phản phất một cái bị khí cầu thổi phồng, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, tại nhảy cẫng. Tính danh: Lâm Dạ chức nghiệp, Triệu Hoán Sư đẳng cấp 20, mắt, lực lượng 30, nhanh nhẹn 31, thể chất 30, tinh thần 60, HP 300, 300 pháp lực trị 600, 600 chương 41, thập tự giá chương 41, thập tự giá cấp 20. Mắt cấp. Toàn bộ thuộc tính lại lần nữa được đến kinh khủng bay bọn. Nhất là tinh thần thuộc tính, trực tiếp đột phá 60 hơi lơ quan. Ý vị này, hắn hiện tại pháp lực giá trị hạn mức cao nhất đã cao tới 600 điểm. Năng lực bay liên tục, so trước đó lại lật một phen. Thoải mái. Lâm Dạ cảm thụ được trong cơ thể cái kia bành trướng lực lượng như biển, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cảm giác này, vô địch. Hắn hiện tại cảm giác, một quyền của mình có thể đánh chết một con trâu, một cục gạch có thể đập nát một ngọn núi. Cái gì hài cốt quân chủ, cái gì lanh chỗ buốt, ở trước mặt hắn đều là gà đất chó sành. Khu khu. Đang lúc hắn đắm chìm trong lực lượng tăng vọt trong khoái cảm, không cách nào tự kiểm chế lúc, một trận tiếng ho khan kịch liệt đánh gãy hắn trung nhị ảo tưởng. Hắn cúi đầu xem xét, mới phát hiện chính mình còn nằm rạp trên mặt đất, bày biện cái kia cực kỳ bất nhã lại lư đả cuộn tư thế. Vừa rồi vì trốn cái kia tử vong nhất chỉ, hắn lăn quá gấp, sập một câu bụi. Hừ hừ hừ. Lâm Dạ chật vật từ dưới đất bò dậy, vô vô bụi đất trên người, một mặt ghét bỏ. Thiên sư nó, kém chút liền anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trang bức tuy tốt, có thể không cần mê rượu a. Hắn một bên nói thầm, một bên đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mảnh bừa bộn trung tâm chiến trường. Hai cốt quân chủ cái kia khổng lồ thân thể, tại mất đi đầu về sau, đã ầm vang sụp đổ, rải rác thành đầy đất bạch cốt. Mà tại đống kia bạch cốt trung ương, một đoàn tản ra tia sáng chói mắt vật phẩm, đang lẳng lặng địa lơ lửng tại nơi đó. Là bột rơi xuống vật. Mà còn, nhìn quang mang kia cường độ, liền biết, lần này tuân ra đến, tuyệt đối là đồ tốt. Lâm Dạ con mắt, nháy mắt liền sáng lên, giống hai viên 500V đút bóng đèn lớn. Hắn không hề nghĩ ngợi, một cái bước xa liền vào tới, động tác nhanh nhẹn giống cái đi siêu thị cướp đánh gãy to bằng trứng gà mụ. Ta, đều là ta. Hắn một bên chạy, một bên hưng phấn địa lẩm bẩm. Vừa rồi kém chút lật xe hoảng hốt, sớm đã bị bội thu vui sướng, cho vọt tới lên 9 tầng mây. Rất nhanh, hắn liền vọt tới đống kia bạch cốt sơn phía trước. Tổng cộng 3 kiện vật phẩm. Một thanh toàn thân đen nhánh, tạo hình dữ tợn to lớn liêm đao. Một viên tản ra hào quang màu đu lam, như là trái tim nhảy lên tinh thạch. Cùng với một bản nặng nghề, từ da người đóng sách mà thành, tản ra chẳng lành khí tức màu đen cổ thư. Lâm Dạ hô hấp, nháy mắt liền thay đổi đến dồn dập lên. Phát. Lần này là thật phát. Chỉ là nhìn cái này vẻ ngoài, liền biết cái này 3 kiện đồ vật tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối. Hắn cố nén kích động, vươn tay lần lượt tra xét. Hai cốt quân chủ thở dài, truyền thuyết cấp, loại hình lớn liêm, hai tay vũ khí trang bị yêu cầu đẳng cấp 20, lực lượng 50, chức nghiệp hạn định vong linh kỵ sĩ, tử vong lãnh chúa thuộc tính, lực công kích 200, lực lượng 20, thể chất 20 đặc hiệu 1, tử vong điêu linh, lúc công kích có nhất định tỷ lệ đối mục tiêu kèm theo tàn lùi hiệu quả, khiến cho duy trì liên tục trôi đi sinh mệnh giá trị, đồng thời giảm xuống tất cả kháng tính. Đặc hiệu 2, linh hồn thu hoạch, mỗi đánh giết một cái đơn vị đều sẽ hấp thu bộ phận linh hồn chi lực, vĩnh cửu tăng lên vũ khí đấy cơ sở lực công kích, có hạn mức cao nhất. Giới thiệu: Hải cốt quân chủ khi còn sống sử dụng vũ khí, phía trên bám vào lấy nó vô tận đoán niệm cũng không cam lòng. Đây là một thanh khát vọng máu tươi cùng linh hồn ma binh. T. Lâm Dạ tại nhìn đến chuôi này liêm đao thuộc tính máy mắt, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Truyền thuyết cấp, lại là truyền thuyết cấp vũ khí. Đây chính là so sử thi cấp, còn cao hơn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Toàn bộ Đông Hải thị, đoán chừng đều tìm không ra mấy món. Mặc dù chức nghiệp không hợp, chính hắn không cần đến. nhưng nếu là đem cái đồ chơi này cầm đi ra ngoài bán, giá cả kia, đoán chừng có thể để cho Đông Hải thị thủ phủ đều phải cân nhắc một chút. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lâm Dạ cương ép kiềm chế lại chính mình viên kia phanh phanh nhịp tim đập loạn cào cào, đem ánh mắt rời về phía kiện vật phẩm thứ hai. Viên kia màu u lam tinh thạch, quân chủ chi hồn, đặc thù vật phẩm, loại hình, hạch tâm tài liệu, năng lượng nguồn gốc giới thiệu, cấp 20 lãnh chúa cấp bột hải cốt quân chủ lực lượng hạch tâm, ẩn chứa tinh thuần vô cùng tử vong cùng linh hồn năng lượng. Là chế tạo truyền thuyết cấp trang bị, xây dựng vong linh hệ ma pháp tháp, cùng với tiến hành một số cấm kỵ nghiên cứu hạch tâm tài liệu. Lại là một cái truyền thuyết cấp tài liệu. Lâm Dạ cảm giác hạnh phúc của mình đến sắp ngất đi. Cái đồ chơi này giá trị, mặc dù có thể so ra kém trôi này liêm đao, nhưng cũng tuyệt đối là giá trên trời. Thuộc về có tiền mà không mua được cấp chiến lược vật tư. Cái cuối cùng, cái cuối cùng. Lâm Dạ mang hành hương tâm tình, đem tay run rẩy, đưa về phía bản kia màu đen ra người cổ thư. Sách kỹ năng, vong linh sống lại loại hình, triệu hoán thuật, cấm kỵ pháp thuật hiệu quả, phục sinh một cỗ thi thể, khiến cho trở thành tuyệt đối trung thành với ngươi vong linh tôi tớ. Vong linh tôi tớ thực lực, quyết định ở thi thể khi còn sống cường độ, cùng với ngươi truyền vào pháp lực. Học tập yêu cầu, chức nghiệp là triệu hoán sư, tinh thần 60 điểm trở lên. Ghi chú, đùa bỡn sinh tử người, cuối cùng rồi sẽ bị sinh tử chô đùa bỡn. Cấm, cấm kỵ pháp thuật. Lâm Dạ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lại là sách kỹ năng, hơn nữa còn là triệu hoán sư. Vẫn là trong truyền thuyết, chỉ có cao giai vong linh pháp sư mới có thể nắm giữ, đủ để nghịch chuyển sinh tử cấm kỵ pháp thuật, vong linh sống lại. Kỹ năng này chỗ cường đại, căn bản không cần nhiều lời. Chỉ cần có đầy đủ cường đại thi thể, trên lý luận, hắn thậm chí có thể phục sinh ra một chi vong linh đại quân. Mặc dù ghi chú thoạt nhìn có chút chẳng lành, nhưng mặc kệ hắn, chỉ cần kỹ năng đủ mạnh, tác dụng phụ gì đó đều là phù vân. Học, nhất định phải học. Lâm Dạ không chút do dự, trực tiếp lựa chọn học tập. Đinh, ngài đã học được kỹ năng vong linh sống lại. Kiểm tra đo lường đến ký chủ học được kỹ năng mới, bắt đầu biến dị thành công. Lâm Dạ không kịp chờ đợi mở ra chính mình bản kỹ năng. Chỉ thấy, nguyên bản đại biểu cho vong linh sống lại cái kia quỷ dị đầu lâu ô biểu tượng, giờ phút này đã biến thành một cái kim quang lóng lánh, tràn đầy thần thánh cùng trang nghiêm khí tức. Thập tự giá. Kỹ năng, triệu hoán thập tự giá hiệu quả, từ trên bầu trời, triệu hoán một cái to lớn vô cùng thập tự giá, lấy thế lôi đỉnh bạc vân, từ trên xuống dưới, đối xác định khu vực bên trong tất cả địch nhân, tiến hành một lần thần thánh, tràn đầy thích cùng hòa bình. Vật lý siêu độ. Tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị thời gian cùn độ, 30 giây. Đi chú, thượng đế nói, phải có ánh sáng. Ta nói, không, trước tiên cần phải có thập tự giá. Lâm Dạ. Hắn nhìn xem cái kia họa phong đột biến kỹ năng ô biểu tượng, cùng với cái kia niệm ai nhiều đến không biết từ đâu nôn lên kỹ năng giới thiệu, lâm vào so trước đó bất kỳ lần nào, đều muốn lâu dài trầm mặc. Vong linh sống lại. Phục sinh thi thể. Biến thành. Triệu hoán thập tự giá. Vẫn là từ trên trời hướng xuống đập. Chương 42, tốt biến dị chương 42, tốt biến dị cái này. Cái này mụ hắn cùng vong linh có một mao tiền quan hệ sao? Họa phong thay đổi đến cũng quá nhanh đi. Từ công trường thi công đội trực tiếp một bước đúng chỗ, nhảy đến thần thánh giáo đỉnh. Cái này khoảng cách so từ địa cầu đến đốm lửa nhỏ còn lớn hơn a. Lâm Dạ khỏe miệng điên cuồng địa có cắp. Hắn cảm giác chính mình hệ thống tại biến dị con đường bên trên đã triệt để bay lên bản thân, một đi không trở lại. Bất quá nổ nước bọt về nổ nước bọt. Kỹ năng này hiệu quả, thoạt nhìn hình như vẫn rất đột nhiên. Từ trên trời hướng xuống nện thập tự giá. Cái này không phải liền là trên trời rơi xuống chính nghĩa lớp bản sao? Hơn nữa còn là thần thánh thuộc tính, chuyên môn khắc chế vong linh, ác ma loại hình sinh vật tà ác. Không sai không sai. Lâm Dạ cuối cùng vẫn là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù họa phong có chút lệch nghiêng, nhưng chỉ cần uy lực đủ lớn, chính là tốt kỹ năng. Hắn đáp ý mà đem ba kiện chiến lợi phẩm thu sạch tiến vào chính mình xa hoa ba lô bên trong. Sau đó, khẽ hát, hài lòng, hướng về Dương Liễu các nàng vị trí đi đến. Nhưng mà, hắn vừa đi chưa được mấy bước, một cái tràn đầy khiếp sợ cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ liền từ trên trời giáng xuống. Lâm Dạ, người cái danh con mẹ nó ngươi đến cùng đã làm gì? Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đạo sư Ngô Cường chính một mặt phát điên địa từ cao điểm bên trên nhảy xuống, mấy cái lâm mình liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị này luôn luôn trầm ổn chiến phủ đại sư, thời khắc này hình tượng có thể nói là tương đối không bị trói buộc. Tóc lộn xộn, râu ria xồm xoàm, trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn một phát bắt được Lâm Dạ bà bay, dùng sức lung lay, nước bọt phun ra Lâm Dạ một mặt, nói: ngươi đến cùng là thế nào đem hải cốt quân chủ cho làm ra? Còn có, ngươi lại là làm sao đem nó giết đi? Ngươi có biết hay không, ngươi kèm chút liền đem ngày cho chọc vào cái lỗ thủng. Nô Cương là thật sắp điên. Hắn vừa rồi, ở phía trên, toàn bộ hành trình mắt thấy Lâm Dạ cái kia một hệ liệt có thể nói thần tiên đánh nhau lẳng lơ thao tác. Từ nâng cao cao, đến ngủ giết, lại đến bật rơi tự do thêm cục gạch nổ đầu. Mỗi một cái phân đoạn, đều nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Hắn cảm giác, chính mình mấy chục năm qua tạo dựng lên, liên quan tới chiến đấu nhận biết, tại Lâm Dạ trước mặt, tựa như một tờ giấy lộn, bị xé thành vỡ nát. Nô lão sư. Lâm Dạ bị hắn lắc choáng đầu hoa mắt. Ngài bình tĩnh một chút. Ta tỉnh táo cái rắm. Nô Cương cảm xúc hiển nhiên rất kích động. Ngươi có biết hay không, vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Đây chính là cấp 20 lãnh chúa bột. Ngươi nếu là thất thủ, ba người các ngươi đều phải chết tại chỗ này. Có thể là ta không có thất thủ a. Lâm Dạ một mặt vô tội nói. Nô Cương, hắn bị nẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Đúng vậy a, hắn không có thất thủ. Hắn không những không có thất thủ, còn mẹ hắn đem bột cho phản sát. đây mới là điều kỳ quái nhất. Nô Cương hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn buông ra Lâm Dạ bà bay, dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt, một lần nữa nhìn kỹ trước mắt cái này học sinh. Lâm Dạ, thanh âm của hắn thay đổi đến vô cùng nghiêm túc. Ngươi nói thật với ta, ngươi rốt cuộc là ai? Đối mặt Nô Cương lão sư cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng dò xét ánh mắt sắc bén. Lâm Dạ trong lòng nháy mắt lóe lên vô số cái suy nghĩ. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Cái này triết học bên trên trung cực ba câu hỏi, tại thời khắc này lộ ra là như vậy hợp với tình hình. Đương nhiên, Lâm Dạ là không thể nào nói thật. Chẳng lẽ muốn hắn cùng Nô Cương lão sư nói, báo cáo lão sư, ta nhưng thật ra là cái người xuyên biệt, trên thân còn mang theo cái có thể đem kỹ năng biến dị thành công trường vật liệu xây dựng ngốc điều hệ thống. Vừa rồi cái kia bột là bị ta dùng một bộ cực kỳ không khoa học tổ hợp kỹ cho giao động chết. Nếu là hắn thật như vậy nói, đoán chừng một giây sau liền sẽ bị Nô Cương lão sư trở thành bị điên, trực tiếp đóng gói đưa vào liên bang tinh thần khỏe mạnh trung tâm nghiên cứu, cắt miếng nghiên cứu đi. Do đó, trải qua 0.01 giây nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lâm Dạ quả quyết lựa chọn. Giả ngu. Chỉ thấy hắn chớp chớp cặp kia trong suốt mà mắt to vô tội, trên mặt lộ ra một cái vừa đúng, tràn đầy mê man cùng nghi hoặc biểu lộ. Nô lão sư, ngài đang nói cái gì a? Ta chính là Lâm Dạ A Đông Hải Tam Trung, lớp 12A7, một cái bình thường không có gì đặc biệt, phổ phổ thông thông triệu hoán sư học sinh mà thôi. Ngữ khí của hắn thành khẩn giống cái ngộ nhập bán hàng đa cấp tổ chức về sau, còn giúp lấy nhân ra đếm tiền sinh viên đại học. Nô Cương, hắn nhìn xem Lâm Dạ tấm kia viết đầy ta là ai, ta ở đâu, ta cái gì cũng không biết vô tội mặt, cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu không bị khống chế hướng bên trên báo tố. Bình thường không có gì đặc biệt. Bình thường. Ngươi quản một đầu ngón tay đẩy lùi cấp 8 cường chiến sĩ, ngạnh kháng cấp 4 thần thánh tế ti đại triều, còn cần một bộ tổ hợp kỹ dao động chết cấp 20 lãnh chúa bộ tuyển thủ, kêu bình thường không có gì đặc biệt. Ngươi đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta, vẫn là đang vũ nhục bình thường không có gì đặc biệt cái từ này. Ngươi ít cho ta tại chỗ này giả bộ ngớ ngẩn. Nô Cương trên trán, gân xanh đều tuôn ra tới. Đừng cho là ta không biết. Tiểu tử ngươi, tuyệt đối có vấn đề. Ngươi tầng tầng lớp lớp, hoa phong quỷ dị triệu hoàn thuật. Còn có ngươi cái kia tỉnh táo đến gần như lãnh khốc ý thức chiến đấu. Những này là một cái phổ thông học sinh có thể có sao? Hắn càng nói càng kích động, nước bọt phun ra Lâm Dạ một mặt. Nói, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Có phải là cái nào đó ẩn thế gia tộc lén lút chạy ra trải nghiệm cuộc sống siêu cấp thiên tài? Vẫn là cái nào sống mấy trăm năm lão quái vật, đoạt xá chủ sinh? Nô Cương náo động, hiển nhiên rất lớn. Các loại tiểu thuyết mạng bên trong thường gặp xáo lộ, bị hắn hạ bút thành văn. Lâm Dạ nghe đến khóe mắt quất thẳng tới. Khá lắm. Lão sư ngài không đi làm biên kịch, thật sự là quất tài. Lão sư, ngài thật hiểu lầm. Lâm Dạ một mặt ủy khuất, còn kém tại chỗ gạt ra mấy giọt nước mắt. Ta thật cũng chỉ là cái người bình thường. Ta nếu là thật có đại gia tộc nào bối cảnh, ta còn có thể ở tại cái kia 15 mét vuông trong căn phòng trọ, mỗi ngày gặm lương khô sao? Đến mức ngài nói những cái kia, có thể, khả năng là ta thiên phú dị bẩm đi. Hắn lại chuyển ra bộ kia đã lắc lư quẻ dương liễu cùng Trần Tĩnh Oai lý tả thuyết. Ta triệu hoàn thuật, có thể chính là phát sinh như vậy một chút xíu. Tốt biến dị, đến mức ý thức chiến đấu, vậy cũng là lý luận tri thức công lao a. Ngài quên, ta có thể là trường học chúng ta lớp lý thuyết đệ nhất a. Đem tri thức vận dụng đến trong thực tiễn, không phải đương nhiên sao? Hắn mấy câu nói rất có lý lũ cứ, tình chân ý thiết. Đem chính mình tạo thành một cái chăm chỉ hiếu học, thiên phú dị bẩm, còn ra cảnh bẩn hàn dốc lòng điển hình. Nô Cương. Hắn nhìn xem Lâm Dạ tấm kia viết đầy ta mạnh lên cũng thay đổi chọc chân thành mặt, lâm vào lâu dài trầm mặc. Chương 43, âm mưu to lớn chương 43, âm mưu to lớn tin sao? Hắn một chữ đều không tin. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Thế nhưng, không tin, lại có thể như thế nào đây? Lâm Dạ tiểu tử này, chợt phải cùng cá trạch một dạng. Miệng nghiêm phải cùng vỏ sò giống như. Rất hiển nhiên, hắn là không có ý định nói thật. Chính mình cũng không thể thật đem hắn bắt lại, nghiêm hình bức cung a. Ai? Nô Cương cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, lại hỏi đi xuống, cũng hỏi không ra kết quả gì. Mỗi người đều có bí mật của mình. Chỉ cần bí mật này sẽ không đối trường học, đối liên bang tạo thành nguy hại, vậy hắn cũng không có cần phải truy vấn ngọn nguồn. Được rồi. Hắn xua tay, trên mặt lộ ra một cái vẻ bại biểu lộ. Ngươi sự tình, ta tạm thời mặc kệ. Thế nhưng, lần này thí luyện xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, tuyệt đối không thể tiếp tục nữa. Sắc mặt của hắn thay đổi đến vô cùng nghiêm túc. Một cái cấp ép bí cảnh, vậy mà đổi mới ra cấp 20 lãnh chúa buột. Cái này phía sau khẳng định có vấn đề. Vì mọi người an toàn suy nghĩ, ta nhất định phải lập tức báo cáo, trước thời hạn kết thúc lần này thử lệnh. Hắn nói xong, từ trong ngực móc ra một cái lóe ra ngân sắc quang mang, tạo hình kỳ lạ huy trường, sau đó đem đấu khí của mình rót vào đi vào. Ông, một đạo mắt trần có thể thấy không gian ba động, lấy huy chương làm trung tâm, nháy mắt huyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ gỗ liền chi sâm. Đây là cưỡng chế truyền tống. Lâm Dạ cảm thụ được xung quanh cái kia quen thuộc không gian ba động, có chút ngoài ý muốn. Đúng. Nô Cương nhẹ gật đầu. Đây là nhân viên nhà trường cấp bậc cao nhất khẩn cấp dự án. Một khi khởi động, tất cả tại bí cảnh bên trong học sinh đều sẽ tại trong vòng 3 phút bị cưỡng chế truyền tống về trường học. Hắn nói xong, lại dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Dạ. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Chuyện lần này, ta sẽ giúp ngươi áp xuống. Sẽ không để bất luận kẻ nào biết, hài cốt quân chủ là bị ngươi xử lý. Nếu không, lấy ngươi bây giờ triển lộ ra thiên phú, tuyệt đối sẽ gây nên vô số thế lực ngấp nghé. cái này đối ngươi đến nói không phải chuyện tốt. Tại không có đủ cường đại phía trước, học được che giấu mình mới là thông minh nhất cách làm. Nô Cương ngữ khí, lời nói thâm thiế. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy tiểu tử này toàn thân đều là bí mật, nhưng quý tài chi tâm vẫn là để hắn vô ý thức muốn bảo vệ cái này tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài. Lâm Dạng nghe vậy cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Nô Cương lão sư vậy mà lại chủ động giúp hắn che giấu chân tướng. Một dòng nước ấm trong tâm ngọn nguồn dâng lên. Cảm ơn ngài, Nô lão sư. Lần này hắn cảm ơn là phát ra từ nội tâm. Được rồi, chớ đi theo ta bộ này. Nô Cương không kiên nhẫn phất phất tay, tranh thủ thời gian đi đem ngươi hai cái kia tiểu đội bằng hữu tìm trở về, chuẩn bị truyền tống đi. Hắn nói xong liền không tiếp tục để ý Lâm Dạng, quay người hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Hắn muốn đi xử lý chuyện trọng yếu hơn, ví dụ như liên hệ nhân viên nhà trường, phong tỏa bí cảnh, cùng với viết một phần 8.000 chữ liên quan tới cấp F bí cảnh tại sao lại đổi mới ra cấp 20 bộ sự cố báo cáo. Nghĩ tới đây, Nô Cương cũng cảm giác đau cả đầu. Sau 3 phút, Đông Hải Tam Trung, cửa trường học quảng trường khổng lồ bên trên, tòa kia tản ra màu xanh lũ quang bí cảnh chi môn quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, từng đạo bạch quang giống như trời mưa đồng dạng từ màn sáng bên trong liên tiếp không ngừng mà sáng lên. Từng cái vẫn còn mộng bức trạng thái học sinh bị truyền tống đi ra. Chuyện gì xảy ra? Ta đang cùng một cái địa huyệt con nhện đại chiến 300 hiệp đây, làm sao đột nhiên liền đi ra? Ta cũng là a, ta mới vừa phát hiện một cái bảo dương, còn chưa kịp mở đây. Vì cái gì trước thời hạn kết thúc? Không phải đã nói 7 ngày sao? Lúc này mới ngày thứ 5 a. Toàn bộ quảng trường nháy mắt liền sôi trào. Tất cả bị truyền tống đi ra học sinh đều một mặt mở mịt cùng không hiểu. Lâm Dạ mang theo Dương Liễu cùng cái kia vẫn còn đang hôn mê trầm tĩnh, cũng lẫn trong đám người bị truyền tống đi ra. Tốt, đưa đến nơi này, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Lâm Dạ đem Trần Tĩnh giao cho nghe tin chạy tới bạn cùng lớp một cái nữ sinh, sau đó quay đầu nói với Dương Liễu, vậy ta cũng đi trước. Ân. Dương Liễu nhẹ gật đầu, cặp kia thanh lãnh con mắt tiến tĩnh mà nhìn xem hắn. Lần này cảm ơn ngươi. Thanh âm của nàng rất nhẹ, cũng rất nghiêm túc. Khách khí cái gì? Lâm Dạ cười cười, đừng quên ngươi còn thiếu ta một bữa hải sản tự phục vụ đây. Nói xong hắn phất phất tay, liền quay người xuyên qua đám người hướng về chính mình dàn kia nhỏ phòng trọ phương hướng đi đến, không có chút nào lưu luyến. Dương Liễu nhìn xem cái kia dần dần đi xa, hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng, chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà dâng lên một tia nho nhỏ thất lạc. Nàng lắc đầu, đem cái này ý niệm kỳ quái vung ra trong đầu. Sau đó, cũng quay người, hướng đi dừng ở cách đó không xa một chiếc, thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng biển số xe lại có thể để cho Đông Hải thị bộ giao thông bộ trưởng đều phải chào màu đen xe bay. Trở lại chính mình cái kia quen thuộc lại xa lạ phòng trọ. Lâm Dạ đem chính mình hướng tấm kia kẹt kẹt rung động trên giường nhỏ ném một cái, cảm giác toàn thân xương đều nhanh tan thành từng mảnh. Cái này 5 ngày xuống, mặc dù đẳng cấp tăng gọn, thu hoạch tràn đầy, nhưng trên tinh thần bề bại, nhưng là thực sự. Hắn lấy điện thoại ra, điểm mở phỏ Zoom trường học. Quả nhiên, toàn bộ diễn đàn đã triệt để bị lần luyện tập này trước thời hạn kết thúc thông tin cho dẫn nổ. Đủ kiểu thiết mời, giống như mọc lên như nấm đồng dạng, điên cuồng mà bốc lên đi ra. Tiêu đề, một cái so một cái kinh dị, một cái so đi một lần phổ. Kinh thiên lớn dưa. Gỗ Lìn Chi Xâm thí luyện trước thời hạn kết thúc, phía sau chân tướng lại là lý tính phân tích, lần này thí luyện trước thời hạn kết thúc N loại khả năng. Không nhìn hối hận. Cứu cứu đảng Bạch Trần. Nghe nói có đồng học ở Hạch Tâm Khu thấy được cao tới. Lâm Dạ nhìn đến say sương ngon lành, cảm giác những bạn học này náo động so Nô Cương lão sư còn muốn lớn. Trong đó một cái bị đính đến cao nhất thiết mời hấp dẫn chú ý của hắn. Phát thiết người là Lý Hạo. Lý Hạo, liên quan tới lần này thử khiến trước thời hạn kết thúc trận tướng, ta chỉ nói 3 điểm. Người này hiển nhiên là về thành về sau thương thế đã khôi phục, lại bắt đầu tại diễn đàn bên trên chỉ điểm giang sơn sôi sục văn tự. Lý Hạo đệ nhất, lần này bí cảnh tuyệt đối xuất hiện vượt xa chúng ta đợi cấp kinh khủng tồn tại. Bản nhân tự mình kinh lịch ở Hạch Tâm Khu bên ngoài liền gặp phải một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, hiểm tử hoàn sinh. Lâm Dạ nhìn đến đây, kém chút không có cười ra tiếng. Ngươi quản bị ta một đầu ngón tay đẩy lùi, tiêu hiểm tử hoàn sinh. Ngươi cái này xuân thu bất pháp, có thể a Lý Hạo. Thứ hai, gỗ lìn tập thể mất tích, tuyệt đối cùng cái kia kinh khủng tồn tại có quan hệ. Ta hoài nghi, đó là một cái có được cực cao trí tuệ vong linh hệ quân chủ, nó nô dịch tất cả gỗ lìn, đang nổi lên một cái âm mưu to lớn. Lâm Dạ, khá lắm. Ngươi cái này sức tưởng tượng, không đi viết tiểu thuyết, thật sự là khuất tài. Mặc dù đoán được không hoàn toàn đúng, nhưng cũng dính điểm bên. Chương 44, ra sự chương 44, ra sự Lý Hạo, thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Trường học trước thời hạn kết thúc thí luyện, tuyệt đối là vì bảo vệ chúng ta. Do đó, mọi người không nên ôn đoán. Chúng ta có lẽ cảm ơn trường học, cảm tạ lão sư. Đồng thời, chúng ta cũng muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Bởi vì, một tràng tác động đến toàn bộ thế giới to lớn nguy cơ, có thể liền muốn tiến đến. Cuối cùng, mời mọi người ghi nhớ, tại nguy cơ trước mặt, chỉ có cường giả mới có thể còn sống. Mà ta, Lý Hạo, chắc chắn trở thành cái kia dẫn mọi người hướng đi thắng lợi nam nhân. Hắn lời nói này nói đến, có thể nói là nhiệt huyết sôi trào, rõ ràng. Nháy mắt, liền tại phía dưới, đưa tới một mảng lớn truy phủng cùng phụ họa. Triệu Cương, Hạo ca nói đúng. Hạo ca huy vũ. Hạo ca chính là chúng ta ngọn đèn chỉ đường. Người qua đường giáp, ô ô ô, nhìn xong Hạo ca phân tích, ta nháy mắt liền đốt lên đến rồi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Hạo ca phan cuồng. Người qua đường ất, Hạo ca nói đến quá có đạo lý. Nguyên lai chúng ta một mực sống ở nguy cơ to lớn bên trong. Không được, ta phải tranh thủ thời gian đi tu luyện. Lâm Dạ nhìn xem những này bình luận, cảm giác bối rối của mình ung thư đều muốn phạm vào. Cái này Lý Hạo, không đi làm bán hàng đa cấp, thật sự là đáng tiếc. Cái này tẩy não năng lực, quả thực nhất lưu. Hắn lắc đầu, đang chuẩn bị đóng lại diễn đàn. Một cái ID lại đưa tới chú ý của hắn. Là Tô Thanh Tuyết. Nàng vậy mà cũng phát thiếp. Mà còn, thiếp mời nội dung chỉ có một câu. Tô Thanh Tuyết, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ta không bằng hắn. Cái này thiếp mời vừa phát ra đến, toàn bộ diễn đàn nháy mắt liền lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, liền lấy một loại so virus còn nhanh tốc độ, triệt để dẫn nổ. Tất cả nhìn thấy cái này thiếp mời người đều điên. Tô Thanh Tuyết, cái kia cao cao tại thượng, sử thi cấp nghề nghiệp tiên tri thiếu nữ, vậy mà chính miệng thừa nhận chính mình không bằng người khác. Cái kia hắn là ai? Đến cùng là ai có thể để cho Tô Thanh Tuyết nói ra lời như vậy? Toàn bộ diễn đàn đều bởi vì này một câu nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số suy đoán bắt đầu điên cuồng mà hiện lên. Mà xem như tất cả những thứ này kẻ đầu tiêu, Lâm Dạ đồng học tại nhìn đến cái này thiếp mời về sau cũng là sững sờ. Lập tức hắn sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Nha, cô nàng này bị ta đánh không nhẹ a, đạo tâm đều nhanh bất ổn. Bất quá cảm giác này làm sao vẫn rất thoải mái đâu. Lại quét một chút, Lâm Dạ chính là chẳng hề để ý tắt đi diễn đàn. Nói đùa, ca có thể là đơn sát qua cấp 20 lãnh chúa bột nam nhân, sẽ để ý các ngươi những phàm nhân này nước bọn. Cách cục muốn mở ra. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là ngày mai cái kia kích động nhân tâm sắp xếp hành trình. Ngày mai nhất định là bận rộn mà phong phú một ngày a. Lâm Dạ nằm ở trên giường, bắt chéo hai chân, đắc ý mà quy hoạch. Trạm thứ nhất, chuyển chức người hiệp hội. Trước tiên đem cấp 20 chức nghiệp tiến giai cho làm. Cũng không biết triệu hoán sư tiến giai về sau lại biến thành cái gì. Cao cấp triệu hoán sư vẫn là công trường thay đầu. Trạm thứ hai, tài liệu thu mua thị trường. Đem mấy ngày nay quét trồng chất như núi gỗ lìn lốt hai, con nện răng độc loại hình rất rưỡi, toàn bộ xử lý, đổi thành thơm ngào ngạt điểm tín dụng. Đến lúc đó ta cũng là người có tiền. Trước hết đi ăn ngừng lại hải sản tự phục vụ, khao một cái ta mấy ngày nay cần mẫn khổ nhọc dạ dày. Trạm thứ ba cũng là trọng yếu nhất một trạm, phòng đấu giá. Đem trôi này truyền thuyết cấp liêm đao hải cốt quân chủ thở dài còn có cái kia quân chủ chi hồn trò treo lên. Chậc chậc chậc, truyền thuyết cấp trang bị cùng tài liệu a, cái này nếu là bán đi, ta nửa đời sau có phải là liền có thể trực tiếp nằm ngửa làm cái giản dị tự nhiên người có tiền. Lâm Dạ càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác nhân sinh của chính mình đã đạt đến đỉnh phong. Hắn thậm chí đã bắt đầu đảo tưởng sau này mình là mua hải đảo vẫn là mua phi thuyền. Ai, cuộc sống của người có tiền chính là như thế buồn tẻ, lại không thú vị. Hắn khoe khoang khiêm tốn thở dài, sau đó hài lòng tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn tay trái ôm một đống bạch vàng, tay phải ôm một đống điểm tín dụng, cười đến như cái 200 cân hải tử. Cùng lúc đó, Đông Hải thị, một chỗ bảo an cấp bậc cao đến liền con muỗi đều phải bằng thẻ thông hành mới có thể bay vào đi, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã biệt thự khu. Một chiếc thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng thạo nghiệp vụ người một cái liền có thể nhận ra giá trị đủ để mua xuống nửa cái đường phố màu đen xe bay, chậm rãi dừng ở một tòa biệt thự trước cửa. Cửa xe mở ra, Dương Liễu từ trên xe đi xuống. Nàng thay đổi một thân y phục tác chiến, mặc vào một kiện thanh lịch màu trắng váy liền áo, mái tóc đen xuân dài như thác nước, khí chất thanh lãnh, tựa như một đóa không dính khói lửa trần gian hoa lan trong cấp vắng. "Tiểu thư, ngài trở về." Một người mặc vừa vặn quản gia chịu già người, cung kính tiến lên đón. "Ân, Trương bá." Dương Liễu nhẹ gật đầu, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh. "Mụ ta đâu?" "Phu nhân tại thư phòng đợi ngài." Trương bá ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Dương Liễu lông mày hơi nhăn lại. Nàng biết, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Nàng hít sâu một hơi, đẩy ra cái kia quạt từ quý báu vật liệu gỗ chế tạo, nặng nghề thư phòng cửa lớn. Trong thư phòng không có mở đèn, chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất đổ đi vào, tại trên mặt nền ném xuống một mảnh thanh lãnh ngân huy. Một người mặc một thân tinh xảo sườn xám, tư thái hiểu điệu, phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân, chính đưa lưng về phía nàng, đứng tại phía trước cửa sổ, yên tĩnh mà nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh đêm. Trên người nàng mang theo một loại bẩm sinh ở lâu thượng vị ung dung cùng quý khí, nhưng giờ phút này nàng cái kia bóng lưng xinh đẹp lại có vẻ có chút băng lãnh. Trở về, mỹ phụ nhân không quay đầu lại, âm thanh bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Ân, mụ." Dương Liễu thấp giọng đáp. "Thí luyện cảm giác thế nào?"
Còn tốt.
Mỹ phụ nhân chậm rãi xoay người. Ánh trăng chiếu sáng nàng tấm kia được bảo dưỡng thích hợp, vẫn như cũ xinh đẹp cảm động mặt. Chỉ là giờ phút này tấm kia trên mặt xinh đẹp lại hiện đầy sương lệ. Nàng ánh mắt giống như hai cái sắc bén băng đao, đâm thẳng Dương Liễu đáy lòng. "Ta nghe nói ngươi lần luyện tập này là cùng một cái nam sinh tổ đội." Dương Liễu tâm đông nhiên trầm xuống. "Phải, mà còn nam sinh kia giáp tỉnh vẫn là phế vật nhất triệu hoán sư chức nghiệp." Dương Liễu trầm mặc. "Ngươi vì cái gì không nói lời nào?" Mỹ phụ nhân âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo một tia không đè nén được lửa giận. "Dương Liễu, ngươi làm ta quá là thất vọng." Nàng từng bước hướng về Dương Liễu đi tới, mỗi một bước đều giống như dẫm tại Dương Liễu trong lòng. "Ta từ nhỏ là thế nào dạy ngươi? Ta để ngươi cố gắng học tập, để ngươi quyết chí tự cường, để ngươi không muốn dựa vào bất luận kẻ nào, nhất là nam nhân." Chương 45, bỏ nhà ra đi. Chương 45, bỏ nhà ra đi Dương Liễu mụ mụ âm thanh thay đổi đến có chút hỗn loạn, trong mắt lóe ra thống khổ cũng không cam lòng. Năm đó ta cũng là bởi vì quá ngây thơ, quá tin tưởng nam nhân, tin tưởng cái gọi là tình yêu, mới sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này. Bị cái kia cao cao tại thượng lão giả giống ném một kiện rác rưởi mở dạng, từ đế đô Dương ra chạy tới cái này địa phương cất chim cũng không có. Ta không muốn để cho ngươi dẫm vào ta vết xe đổ. Ta không muốn để cho nhân sinh của ngươi cũng giống ta đồng dạng trở thành một chuyện cười. Có thể là ngươi đây. Nàng chỉ vào Dương Liễu, ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi vậy mà vì một cái phế vật triệu hoàn sư cự tuyệt Lý Hạ mời. Ngươi có biết hay không, Lý Hạ phụ thân cùng nhà chúng ta còn có trên phương diện làm ăn lui tới. Ngươi có biết hay không, đắc tội hắn đối chúng ta đến nói ý vị như thế nào. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, có thể không cần nghe ta. Từng tiếng bén nhọn chất vấn giống như roi đồng dạng hung hăng quất vào Dương Liễu trong lòng. Dương Liễu sắc mặt thay đổi đến có chút tái nhợt. Nàng ngẩng đầu nhìn xem chính mình cái này bởi vì phẫn nộ mà khuôn mặt vặn vẹo mẫu thân, cặp kia thanh lanh trong con người hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có bị khuất, có không hiểu, còn có một tia phản nghịch. Mụ, thanh âm của nàng không lớn cũng rất kiên định. Đầu tiên Lâm Dạ hắn không phải phế vật, không phải phế vật. Mỹ phụ nhân giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, giận quá thành cười. Một cái triệu hoàn sư không phải phế vật là cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể thượng thiên hay sao? Hắn, Dương Liễu há to miệng muốn đem Lâm Dạ những cái kia kinh thế hai tục chiến tích nói ra, nhưng lời đến vẹn miệng nàng lại nuốt trở vào. Nàng biết liền tính nàng nói ra, mẫu thân của nàng cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ cảm thấy nàng là đang vì nam sinh kia kiếm cớ. Thứ hai, Dương Liễu hít sâu một hơi, nhìn thẳng mẫu thân mình con mắt, nói từng chữ từng câu, chính ta sự tình chính ta sẽ làm chủ, ta cùng ai tổ đội là tự do của ta, nhân sinh của ta cũng từ ta tự mình tới quyết định. Ta không nghĩ sống thành ngươi bộ dáng, càng không muốn trở thành ngươi dùng để hướng Dương gia chứng minh chính mình công cụ. Câu nói này giống một cái sắc bén nhất đao, hung hăng đâm vào mỹ phụ nhân trái tim. Mỹ phụ nhân thân thể run lên bần bật, nàng khó có thể tin mà nhìn mình nữ nhi, cặp kia mỹ lệ trong mắt tràn đầy thụ thương cùng thống khổ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là coi ngươi là công cụ, chẳng lẽ không đúng sao? Dương Liễu âm thanh cũng biến thành có chút kích động lên. Ngươi từ nhỏ liền bức ta học cái này học cái kia, bức ta mọi thứ đều muốn làm đến tốt nhất, bức ta không thể có bất luận cái gì bằng hữu, nhất là bạn nam giới. Ngươi từ trước đến nay cũng không hỏi qua ta, ta đến cùng có muốn hay không muốn. Ngươi chỉ là tại đem ngươi ý chí, ngươi không cam lòng áp đặt tại trên người ta. Ngươi hy vọng ta trở thành một nữ cường nhân, một cái không cần dựa vào bất luận người nào, độc lập tồn tại. Sau đó, mặt mày rạng rỡ địa trở lại đế đô, đi đánh lao giả kia mặt. Có thể là, mụ, đây không phải là nhân sinh ta muốn. Ta. Ba. Một tiếng thanh thúy bạt thai âm thanh đánh gây Dương Liễu lời nói. Dương Liễu mặt bị đánh đến nghiêng về một bên, trắng non trên gương mặt cấp tốc nổi lên một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Toàn bộ thư phòng nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Mỹ phụ nhân nhìn xem chính mình cái kia run nhẹ nhẹ tay phải, lại nhìn một chút trên mặt nữ nhi cái kia chói mắt dấu đỏ, trong mắt lóe lên một tia hối hận cùng đau lòng. Nhưng rất nhanh, liền bị càng thêm mãnh liệt phẫn nộ cùng thất vọng thay thế. "Ngươi, ngươi cái này bất hiếu nữ." Thanh âm của nàng đều đang run rẩy. "Ta vì ngươi bỏ ra nhiều như thế, ngươi vậy mà nghĩ như vậy ta?" "Tốt, tốt, tốt." Nàng liền nói ba chữ tốt, trong mắt đã nổi lên lệ quang. "Ngươi trưởng thành, cánh cứng tắt rồi. Ta không quản được ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta chặt đứt ngươi tất cả tiền xài vặt. Ta ngược lại muốn xem, không có ta, ngươi, còn có ngươi tên phế vật kia đồng đội, có thể trên thế giới này sống sót bằng cách nào?" Nói xong, nàng cũng không tiếp tục nhìn Dương Liễu một cái, đột nhiên xoay người, dùng cái kia run rẩy bóng lưng đối với mình nữ nhi. Dương Liễu đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không khóc, cũng không có nói chuyện. Nàng chỉ là dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái kia nóng bỏng gò má. Cặp kia luôn luôn thanh lãnh trong con người, lần thứ nhất toát ra một tia quyết tuyệt. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến không mang một tia gợn sóng. "Mụ, ngươi có thể sai lầm một việc. Ta, Dương Liễu, liền tính không có ngươi, không có Dương gia, cũng đồng dạng có thể sống được rất tốt. Thậm chí..." Nàng dừng một chút, trong đầu hiện ra cái kia luôn là cười đùa tí tưởng, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất cho nàng vô hạn cảm giác an toàn bóng lưng. Khoe miệng không bị khống chế câu lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra, ôn nhu độ cong. "Sẽ sống được, so trước đây càng đặc sắc." Nói xong, nàng không còn có chút nào lưu luyến, xoay người, kéo cửa ra, đi ra ngoài. Chỉ để lại cái kia phụ nhân xinh đẹp, một thân một mình, tại ánh trăng lạnh lẽo bên dưới, lệ rơi đầy mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Dạ ngáp một cái, từ trên giường bỏ lên. Hắn cảm giác chính mình cái này một giấc, ngủ đến là thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái. Ngay tiếp theo, nhìn ngoài cửa sổ cái kia tối tăm mở mịt này, đều cảm thấy đáng yêu mấy phần. Lại là tràn đầy hy vọng một ngày a. Hắn duỗi lưng một cái, bắt đầu rửa mặt. Liên tại hắn một bên đánh răng, một bên tự hỏi buổi sáng hôm nay là ăn hai cái bánh bao, vẫn là xa xỉ một cái, thêm cái trứng luộc nước trà thời điểm. Cái kia bộ cũ kỹ điện thoại, đột nhiên ông chấn động lên. Hắn cầm lên xem xét, là cái mã số xa lạ. "Ai vậy? Sáng sớm, còn có để hay không cho người thật tốt đánh răng?" Hắn có chút khó chịu nhận nghe điện thoại. "Uy." Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một cái thanh lãnh, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương giọng nữ. là ta, Dương Liễu.
Ồ,
Phú bà a. Lâm Dạ con mắt nháy mắt liền sáng lên. Làm sao? Sáng sớm liền gọi điện thoại cho ta, là muốn mời ta ăn hải sản tự phục vụ sao? Bên đầu điện thoại kia Dương Liễu trầm mặc một lát, tựa hồ là bị hắn cái này thành kỳ não mạch kín cho chẹn họ một cái. Không phải. Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Lâm Dạ, ta bỏ nhà trốn đi. Lâm Dạ, a. Trong miệng hắn bọt kem đánh răng, kém chút không có trực tiếp phun ra ngoài.
Ngươi,
ngươi nói cái gì?
Ta nói, ta bỏ nhà trốn đi.
Dương Liễu âm thanh vẫn bình tĩnh. Ta hiện tại, người không có đồng nào, không nhà để về. Cho nên, nàng dừng một chút, dùng một loại thương lượng, thậm chí mang theo một tia giọng tình cầu, chậm rãi nói ra, ngươi ngày hôm qua không phải hỏi ta, còn thiếu hay không chân vật trang sức sao? Hiện tại, còn giữ lời sao? Chương 46, có tại nhưng thành đạt muộn chương 46, có tại nhưng thành đạt muộn điện thoại đầu này, Lâm Dạ ngậm bàn chải đánh răng, cả người đều cứng lại rồi. Hắn cảm giác chính mình CPU có chút quá năng. Lượng tin tức thực sự là quá lớn. Dương Liễu, cái kia ngày hôm qua còn tiện tay cho hắn chuyển 30 vạn điểm tín dụng siêu cấp phú bà, bỏ nhà trốn đi, con người không có đồng nào, không nhà để về, hiện tại còn muốn tới nhờ và chính mình cái này nghèo đến đinh đương vang lên khu ổ chuột thiếu niên làm chân vật trang sức. Cái này kịch bản có phải là có chút quá ma huyễn?
Uy
Lâm Dạ, ngươi còn tại nghe sao? Đầu bên kia điện thoại Dương Liễu âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác thấp thỏm.
Tại
ở đây, Lâm Dạ lấy lại tinh thần, vội vàng đem trong miệng bọt kem đánh răng nuốt xuống.
Không phải phú bà, ngươi
không có nói đùa với ta chứ?
Ta không có nói đùa.
Dương Liễu ngữ khí rất chân thành, nhưng Lâm Dạ nhưng từ nàng cái kia ra vẻ bình tĩnh thanh tuyến bên trong nghe được một tia sâu sắc bề bại cùng bị khuất, tựa như một cái bị thương kiêu ngạo thiên nga trắng giang chống đỡ lấy không chịu thấp kém chính mình cao quý đầu. Lâm Dạ trầm mặc, hắn không phải người ngu, có thể để cho một cái ngày hôm qua còn tiêu tiền như nước phú gia thiên kim trong vòng một đêm nghèo túng đến muốn bỏ nhà trốn đi, nhờ vào một cái mới nhận biết mấy ngày tiểu tử nghèo, cái này phía sau khẳng định phát sinh cái gì thiên đại sự tình. Mặc dù hắn không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng hắn nhớ tới thí luyện bắt đầu phía trước trên quảng trường, khi tất cả người đều đối với hắn châm chọc khiêu khích tránh không kịp lúc, là cái này thoạt nhìn thanh lãnh cao ngạo nữ sinh cái thứ nhất đứng dậy nói đỡ cho hắn, thậm chí không tiếc vì thế đồng thời đắc tội Lý Hạo cùng Tô Thanh Tuyết hai cái này niên cấp bên trong không thể nhất đắc tội người. Khi đó nàng nhưng không biết chính mình có cái gì ẩn giấu thực lực, nàng chỉ là đơn thuần địa không quen nhìn những người kia sắc mặt mà thôi. Phần ân tình này Lâm Dạ một mực ghi ở trong lòng. Ai? Lâm Dạ ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn cảm giác chính mình hình như trời sinh liền thiếu nữ nhân này.
Được thôi, hắn cuối cùng vẫn là nối lòng cửa ra vào.
Người ở chỗ nào?
Ta đi qua tiếp ngươi.
Thật. Đầu bên kia điện thoại Dương Liễu âm thanh nháy mắt liền nhiễm lên một tia kinh hỉ cũng không dám tin.
Ngươi
thật nguyện ý thu lưu ta?
Không phải vậy đâu.
Lâm Dạ liếc mắt, chẳng lẽ còn thật để cho ngươi một cái nữ hài tử lưu lạc đầu đường a?
Ta cũng không muốn ngày mai tại Đông Hải thị xã hội tin tức bên trên thấy cái gì khiếp sợ, tuổi trẻ giáo hoa bỏ nhà trốn đi lại lưu lạc đầu đường cùng chó lang thang dành ăn loại hình ngốc điệu tin tức.
Phốc phốc, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng không đè nén được cười khẽ.
Phản phất băng tuyết lần đầu tan, xuân về hoa nở.
Dương Liễu cái kia một mực căng thẳng tiếng lòng, khi nghe đến Lâm Dạ câu này không đứng đắn vui vừa về sau, cuối cùng hoàn toàn buông lòng xuống.
Cảm ơn ngươi, Lâm Dạ.
Thanh âm của nàng thay đổi đến vô cùng ôn nhu.
Được rồi, đừng chỉnh những này yếu ớt.
Lâm Dạ có chút không được tự nhiên gãi đầu một cái.
Tranh thủ thời gian báo địa chỉ,
ta lát nữa còn muốn đi chuyển trước đâu, rất bận rộn.
Nửa giờ sau, Đông Hải thị, giữa công viên cửa ra vào,
Lâm Dạ cuối cùng gặp được rời nhà ra đi phú bà. Dương Liễu vẫn là mặc ngày hôm qua thân thanh lịch màu trắng váy liền áo, thanh tú động lòng người địa đứng tại một khóa to lớn dưới cây nô đồng. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua là cây khe hở, ở trên người nàng tung xuống loang lổ điểm sáng, để nàng cả người đều phảng phất tại phát sáng. Chỉ là bên cạnh nàng không có vật gì,
không có hành lý, không có ba lô,
đúng nghĩa thịnh thân gia hộ.
Hốc mắt của nàng còn có chút phím hồng, hiển nhiên là khóc qua.
Nhưng tại nhìn đến Lâm Dạ về sau, nàng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt.
Ngươi đến.
Ân.
Lâm Dạ nhẹ gật đầu, trên dưới quan sát nàng một phen.
Chật, thật sự là thảm a.
Hắn lắc đầu, một mặt vô cùng đau đớn.
Thật tốt một cái phú bà, làm sao lại lăn lộn thành dạng này đây?
Liền cái dương hành lý đều không có.
Ngươi đây là bỏ nhà trốn đi, vẫn là ra ngoài đi tản bộ a?
Dương Liễu.
Nàng vừa vặn ấp ủ lên điểm này cảm động, nháy mắt liền bị người này cho chọc trở về.
Ta đi rất gấp, chưa kịp cầm.
Nàng có chút quấn bách nói.
Được thôi.
Lâm Dạ thở dài, như cái quan tâm lão phụ thân.
Đi thôi, trước cùng ta trở về, đem đồ vật thả xuống.
Sau đó, chúng ta cùng đi chuyển trước người hiệp hội.
Hồi.
Về nhà ngươi.
Dương Liễu gò má hơi đỏ lên.
Không phải vậy đâu.
Lâm Dạ kỳ quái nhìn nàng một cái.
Chẳng lẽ ngươi muốn ngủ công viên ghế dài a?
Chỗ của ta mặc dù nhỏ một chút, nhưng dù gì cũng có thể che gió che mưa.
Chính là, ngươi có thể đến ngủ trên sàn nhà.
Không có.
Không quan hệ.
Dương Liễu liền vội vàng lắc đầu.
Có thể có một nơi ở, nàng liền đã rất cảm kích.
Làm Dương Liễu đi theo Lâm Dạ, đi vào gian kia chỉ có 10 năm ở, bức tường ố vàng, không khí bên trong còn tung bay một cỗ nhàn nhạt mì tôm vị phòng trọ lúc. Nàng cặp kia thanh lãnh trong con người, lần thứ nhất toát ra tên là khiếp sợ cảm xúc. Nàng không phải ghét bỏ, mà là không cách nào tưởng tượng. Lâm Dạng, cái kia tại bí cảnh bên trong, cường đại như vậy nam nhân, vậy mà liền ở tại loại địa phương này, cái này tương phản cũng quá lớn a. Khụ khụ, điều kiện đơn sơ một chút, ngươi nhiều tha thứ. Lâm Dạng có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi trước hết ở lại nơi này đi. Giường cho ngươi ngủ, ta ngủ trên sàn nhà liền được. Không, không cần. Dương Liễu đội vàng xua tay. Ta ngủ trên sàn nhà liền tốt. Nói đùa, để cho mình chủ thuê nhà kiêm ân nhân cứu mạng ngủ trên sàn nhà, chính nàng ngủ giường. Nàng còn không có dậy như vậy ra mặt. Hai người từ chối một phen, cuối cùng vẫn là quyết định giường về Dương Liễu. Lâm Dạ ngả ra đất nghỉ, thu xếp tốt về sau, hai người liền ngựa không dừng vó chạy tới Đông Hải thị chuyển chức người hiệp hội. Chuyển chức người hiệp hội tọa lạc tại trung tâm thành phố, khu vực phồn hóa nhất, là một tòa tràn đầy khoa học kỹ thuật cùng ma huyễn phong cách kiến trúc hùng vĩ. Hai người đi vào đại sảnh, lập tức liền bị bên trong cảnh tượng cho rung động. Trong đại sảnh, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Mặc đủ loại kiểu dáng trang bị chức nghiệp giả, cảnh tượng vội vàng. To lớn màn hình điện tử mặt trên, nhấp nô phát hình các loại độ khó cao nhiệm vụ cùng treo thưởng. Không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ cường giả khí tức. Hoa, thật nhiều lợi hại người a. Trần Tĩnh, a không, là Dương Liễu, nhìn xem xung quanh những cái kia khí tức cường đại chức nghiệp giả, nhịn không được phát ra cùng Trần Tĩnh cùng khoảng cảm thán. Đừng nhìn, nhanh đi làm chính sự. Lâm Dạ lôi nàng một cái, xe nhẹ đường quân địa, đi tới một cái chuyên môn phụ trách chức nghiệp tiến giai trước quầy. Ngươi tốt, chúng ta là đến tiến hành lần thứ nhất chức nghiệp tiến giai. Sau quầy là một người mặc chế phục, thoạt nhìn có chút lười biếng tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ. Nàng mở mắt ra, liếc Lâm Dạ cùng Dương Liễu một cái, ngựa khí bình thản nói ra, thẻ căn cước đặt ở cảm ứng khu. Hai người theo lời làm theo. Giọt. Hai người tin tức, nháy mắt liền biểu thị tại tiểu tỷ tỷ màn ảnh trước mặt bên trên. Tính danh, Lâm Dạ đẳng cấp 20, chức nghiệp, Triệu Hoàng Sư. Tính danh, Dương Liễu đẳng cấp 15, chức nghiệp, Dệt Mộng Người. Ân. Tiểu tỷ tỷ tại nhìn đến Lâm Dạ đẳng cấp cùng chức nghiệp lúc, cặp kia lười biếng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cấp 20, Triệu Hoán Sư. Ngữ khí của nàng có chút cổ quái. Triệu Hoán Sư nghề nghiệp này, nàng đương nhiên biết. Nổi danh cống thoát nước chuyên nghiệp, luyện cấp tốc độ chậm giống như ốc sen, có thể lên tới cấp 10, đều xem như là nghị lực đế. Cấp 20, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Tiểu đệ đệ, ngươi cái này chuyên nghiệp rất độc đáo a. Nàng nhìn xem Lâm Dạ, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Đúng vậy a. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, một mặt tự hào. Chúng ta Triệu Hoán Sư, nổi bật một cái có tài nhưng thành đạt mượn. Tiểu tỷ tỷ, nàng cảm giác chính mình cùng người tiểu đệ đệ này có thể sống ở hai cái thế giới khác nhau. Tốt, đẳng cấp của ngươi đã đạt tới cấp 20, phù hợp tiến giai yêu cầu. Nàng không tại xoắn xuýt, bắt đầu đi theo quy trình. Đem tay đặt ở cái này thủy tinh cầu bên trên, hệ thống sẽ tự động vì ngươi tiến hành chức nghiệp tiến giai. Lâm Dạ theo lời, đưa tay đặt ở cái kia tản ra nhu hòa bạch quang thủy tinh cầu bên trên. Ông, một cỗ so giác tình lúc, còn muốn khổng lồ mấy lần năng lượng, nháy mắt từ trong thủy tinh cầu tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn phản phất một cái bị châm lửa ngọn đuốc, bộc phát ra hóng ánh chói mắt kim sắc quang mang. Toàn bộ đại sảnh, ánh mắt mọi người đều bị bất thình lình dị tượng hấp dẫn tới. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài đã đạt tới cấp 20, bắt đầu tiến hành lần thứ nhất chức nghiệp tiến giai. Chức nghiệp, Triệu Hoàng Sư, tiến giai thành Đại Triệu Hoàng Sư. Toàn bộ thuộc tính 10. Lĩnh ngộ kỹ năng mới, Triệu Hoán Xúc Tu. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cường đại tại hắn toàn thân bên trong điên cuồng địa chảy xuôi. Lâm Dạ cảm giác chính mình lại đi. Hắn không kịp chờ đợi mở ra chính mình bảng kỹ năng. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ học được kỹ năng mới, bắt đầu biến dị thành công. Chỉ thấy thanh kỹ năng bên trong, cái kia nguyên bản đại biểu cho Triệu Hoán Xúc Tu thoạt nhìn có chút tuấn hủ phong cách, từ vô số vặn bẹo xúc tu tạo thành ô biểu tượng, giờ phút này đã biến thành một cái thẳng tắp màu xám, đỉnh còn mang theo mấy cái gốm sứ ưu cục. Cột điện kỹ năng, triệu hoán cột điện hiệu quả, từ trong hư không triệu hoán một cái tiêu chuẩn đánh giá nặng đến mấy tấn cột điện, lấy thế lôi đỉnh bạc vân từ trên xuống dưới đối xác định mục tiêu tiến hành một lần hủy diệt tính thẳng đứng đả kích, tiêu hao 200 điểm pháp lực giá trị, thời gian cụn đồ 1 phút. Ghi chú, nghe nói ngươi rất dụng a, nếm thử ta căn này lại thô vừa cứng đại bà bối. Lâm Dạ hắn nhìn xem cái kia đơn giản thô bạo kỹ năng giới thiệu cùng với cái kia loạn thoại hết bài này đến bài khác ghi chú, cả người đều đốt lên đến rồi. Cột điện, lại là cột điện, vẫn là từ trên trời hướng xuống đập. Cái này mụ hắn không phải liền là Italy pháo sao? Vẫn là thẳng đứng đả kích bản. Cái này nếu là đập xuống, hình ảnh kia quả thực đẹp đến nỗi không dám nghĩ. Ha ha, ha 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 ha. Lâm Dạ cũng nhịn không được nữa, phát ra tạ tiếng cười. Lao tử tính bùng nổ kỹ năng, rốt cuộc đã đến. Hắn phía trước một mực khổ vì không có giải quyết dứt khoát đại chiêu. Vô luận là cục gạch, vẫn là thép cốt bê tông có gân, đều thuộc về duy trì liên tục tính chuyển vận. Mặc dù trong tiểu quái rất thoải mái, nhưng đánh một thời điểm liền lộ ra có chút cạo gió. Mà Triệu Hoán Thập Tự Giá mặc dù uy lực so cục gạch cường một điểm, nhưng này thuộc về là có thuộc tính công kích. Đối mặt khắc chế thuộc tính, mới có thể đánh ra đại lượng tổn thương, thuộc về là không có chuyện gì sẽ không thả ra kỹ năng. Hiện tại, có cái này Triệu Hoán Cột Điện, vậy liền không đồng dạng. Cái đồ chơi này, từ mấy trăm mét không trung, mang theo trọng lực tăng tốc độ, thẳng đứng nện xuống đến. Cái kia uy lực, thoải mái. Lệnh nghiêng, lệnh nghiêng. Lâm Dạ kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn cảm giác chính mình vô địch con đường bên trên lại nhiều một khối kiên cố nền tảng. Mà người xung quanh nhìn xem cái kia ôm thủy tinh cầu, một bên chảy nước miếng, một bên phát ra hắc 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 cười ngây ngô thiếu niên, đều dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Ai, hải tử đáng thương, đoán chừng là luyện triệu hoán sư đem nào cho luyện hỏng. Đúng vậy a, thật tốt một cái xoáy tiểu tử, đáng tiếc. Chỉ có Dương Liễu nhìn xem Lâm Dạ bộ kia không đáng tiền ngốc dạng, bất đắc dĩ đỡ cái chán. Nàng biết người này khẳng định lại làm ra cái gì không được, họa phong thanh kỳ yêu thiêu thân, thế giới này lại muốn bắt đầu vì đó run rẩy. Lâm Dạ hài lòng từ chuyển trước quay rời đi, cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, đi bộ đều mang gió. Đại triệu hoàn sư, nghe một chút danh tự này có nhiều khí thế, so trước đó cái kia bình thường không có gì đặc biệt triệu hoàn sư không biết cao đi nơi đó. Mặc dù trên bản chất vẫn là cái công trường tay đầu, nhưng tăng thêm một cái chữ lớn, bước cách nháy mắt liền lên tới. Như vậy cũng tốt so Tony lão sư cùng thủ tịch sáng ý nghệ thuật tổng giám Tony lão sư khác nhau. Mặc dù cắt đi ra đầu, có thể đều như thế xấu, nhưng nghe chính là không giống. Tiếp xuống, đi chỗ nào? Dương Liễu đi theo bên cạnh hắn, nhìn xem hắn bộ kia đi bộ đều nhanh muốn phiêu lên đắc ý dạng, có chút bất đắc dĩ hỏi. Trạm tiếp theo. Lâm Dạ vung tay lên, hăng hái. Đông Hải thị, chức nghiệp giả tài liệu thị trường giao dịch. Để chúng ta đi đem những cái kia gánh chịu lấy gỗ lỉ đoán nghiệm lỗ thay, biến thành đáng yêu, chiếu lấp lánh điểm tín dụng. Mục tiêu của chúng ta là hải sản tự phục vụ. Đông Hải thị chức nghiệp giả tài liệu thị trường giao dịch là toàn bộ thành thị phồn hoa nhất, địa phương náo nhiệt nhất một trong. Nơi này ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, hội tụ đến từ năm sông bốn biển chức nghiệp giả. Có vừa vận hoàn thành nhiệm vụ, vết máu khắp người mạo hiểm giả tiểu đội. Có mặc lộng lây pháp bảo, trước đến mua sắm thi pháp tài liệu phát ra. Cũng có khiêng cử kiếm, tìm kiếm khắp nơi chữa trị trang bị tiệm thợ rèn bắp thịt bánh nam. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mồ hôi, huyết tinh, ma pháp dược tề cùng kim loại hỗn hợp lại cùng nhau, cực kỳ phức tạp hương vị. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, khoác lác đánh giám âm thanh, không dứt bên hai. Tràn đầy nồng đậm, chợ búa khói lửa. Lâm Dạ mang theo Dương Liễu, một đầu đâm vào mảnh này ồn ào náo động hải dương. Dương Liễu hiển nhiên là lần đầu tiên tới loại địa phương này, cặp kia thanh lanh trong con người mang theo một tia yếu kỷ, cũng mang theo một tia khó chịu. Nàng vô ý thức hướng Lâm Dạ bên người lại xích lại gần một chút. Hoa, mau nhìn, là cấp 25 ma thú xích diễm sư gia lông, thật xinh đẹp a. Bên này là biển sâu nạ gà nước mắt, nghe nói có thể dùng đến chế tạo đỉnh cấp tinh thần lực dược tề. Dương Liễu, a, Dương Liễu thấy qua việc đời, do đó hiện tại phụ trách phát ra người quê mùa sợ hãi than là Lâm Dạ. Hắn nhìn xem hai bên cửa hàng bên trong những cái kia rực rỡ muôn màu, tản ra các loại năng lượng ba động tài liệu cùng trang bị, con mắt đều nhanh không đủ dùng. Chậc chậc chậc, thế giới của người có tiền thật sự là giản dị tự nhiên, lại buồn kẻ a. Hắn một bên nhìn, một bên vị chua điệu nói thầm. Đừng nhìn. Dương Liễu kéo hắn một cái góc áo. Chúng ta không phải đến bán đồ vật sao? Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng hơn. Lâm Dạ như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng thu hồi chính mình cái kia ước ao ghen tị ánh mắt. Hắn vô vô bên hông mấy cái kia căng phòng chứa vật hầu bao, trên mặt lộ ra một tên gian thương nụ cười. Đi, để chúng ta đi cho những này thuần phát thị trường thương nhân, bên trên một đường sinh động, tên là kinh tế thị trường học thực tiết hóa. Dương Liễu, nàng luôn cảm thấy, Lâm Dạ trong miệng nói ra được mỗi một chữ, đều lộ ra một cỗ nồng đậm, không có hảo ý hương vị. Dựa theo bình thường quá trình, bọn họ có lẽ trực tiếp đi trong chợ, từ chức nghiệp giả hiệp hội quan phương mở tài liệu thu mua chỗ, đem tất cả tài liệu, duy nhất một lần địa, đóng gói bán đi. Nơi đó, giá cả hợp lý, già trẻ không gạt. Mặc dù giá cả khả năng sẽ so giá thị trường hơi thấp một chút điểm, nhưng thắng tại thuận tiện, mau lẹ, an toàn. Nhưng mà, Lâm Dạ lại lôi kéo Dương Liễu, trực tiếp vòng qua cái kia to lớn, người đến người đi quan phương thu mua chỗ. Mà là, một đầu đâm vào bên cạnh những cái kia san sát nối tiếp nhau, từ tư nhân mở cửa hàng nhỏ bên trong. Lâm Dạ, chúng ta không đi quan phương thu mua chỗ sao? Dương Liễu có chút không hiểu hỏi. Đến đó làm gì? Lâm Dạ nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường. Đem chúng ta tân tân khổ khổ đánh tới, ngưng tụ máu cùng mồ hôi thành quả lao động, dùng cải trắng ra bán cho bọn hắn. Đó là đối chúng ta lao động không tôn trọng, là đối gỗ lìn sinh mệnh không tôn trọng, càng là đối với kinh tế thị trường quy luật công nhân khiêu khích. Hắn nói đến nghĩa chính ngôn từ, phản phất chính mình không phải muốn đi làm gian thương, mà là muốn đi giữ gìn hòa bình thế giới. Chúng ta muốn đi cao cấp lộ tuyến. Lâm Dạ trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Chúng ta muốn tiến hành thị trường chia nhỏ, tìm tới tinh chuẩn mục tiêu hộ khách, sau đó lợi dụng tin tức kém, tiến hành hẩn chờ marketing, từ đó thực hiện lợi nhuận tối đại hóa. Dương Liễu, mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Vì vậy, ở sau đó một giờ bên trong, Dương Liễu liền toàn bộ hành trình mắt thấy Lâm Dạ là như thế nào đem hắn bộ kia nghe tới cao thâm khó dò gian thương lý luận trao trừ thực tiễn. Hắn không có vội vã xuất thủ, mà là lôi kéo Dương Liễu giống hai cái không có việc gì du khách một dạng, đem toàn bộ thị trường giao dịch từ đầu đông đến đầu tây, tới tới lui lui đi dạo ba lần. Hắn mỗi khi đi qua một cái cửa hàng đều sẽ dừng lại, giả vờ như lơ đãng cùng lão bản trò chuyện vài câu. Lão bản, ngươi cái này sơ cấp khôi phục dược tề gần nhất bán đến thế nào a? Ôi, tiểu huynh đệ, đừng nói nữa. Gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, ép bí cảnh gỗ lìn số lượng giảm mạnh, dẫn đến chế tạo dược tề cơ sở nhất phụ liệu gỗ lìn lỗ thay giá cả một đường tăng vọt a. Ta cái này dược tề đều nhanh muốn đoạn hàng. Ồ, phải không? Lâm Dạ bất động thanh sắc, đem cái tin này ghi vào trong lòng. Sau đó, hắn lại đi tới một nhà khác tiệm trang bị. "Lão bản, ngươi cái này gỗ lỉn giáp da bán thế nào a?" "Tiểu huynh đệ, có ánh mắt a. Đây chính là dùng tới tốt gỗ lỉn da, thuộc da mà thành. Hiện tại gỗ lỉn da có thể là khan hiếm hàng. Toàn bộ thị trường cũng không tìm tới mấy tấm. Ta đây là áp đáy hòm hàng tồn. Ngươi nếu là thành tâm muốn, cho ngươi đánh cái 9-20. "Dạng này a?" Lâm Dạ nhẹ gật đầu, lại đem cái tin này đi vào trong lòng. Cứ như vậy, sau một tiếng, Lâm Dạ trong đầu đã tạo dựng ra một bộ hoàn chỉnh liên quan tới trước mắt thị trường gỗ lỉn tài liệu cung cầu quan hệ cầu. Thì ra là thế. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ hiểu rõ độ cong. Bởi vì ta trước mấy ngày tại cấp ép bí cảnh khu vực tiến hành một tràng cực kỳ tàn ác, có thể duy trì liên tục tính tát ao bắt cá, dẫn đến gỗ lỉn cái này giống loài tại Đông Hải thị xung quanh vòng sinh thái bên trong tính tạm thời điểm. Lâm Uy, vật hiếm thị quý. Hiện tại toàn bộ thị trường gỗ lỉn tài liệu đều ở vào một cái cực kỳ khan hiếm trạng thái, mà những cái kia cần gỗ lỉn tài liệu đến chế tạo dược tề cùng tiệm trang bị trải liền thành dê lợi làm thịt. Hắc. Lâm Dạ phát ra nhân vật phản diện tiếng cười. Dương Liễu ở một bên nghe lấy, cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Người này tính toán cũng quá tinh minh rồi a. Hắn vậy mà đem bởi vì chính mình tài quái mà đưa đến toàn bộ thị trường hiệu ứng hồ điệp đều cho đi mưu hại. Cái này não là ma quỷ sao? Bất quá chẳng biết tại sao, nhìn xem Lâm Dạ bộ kia bảy mưu nghĩ kế, tất cả đều ở trong lòng bàn tay tự tin dáng dấp. Dương Liễu trong lòng vậy mà sinh ra một tia không hiểu, chết tiệt, đáng tin cảm giác. Phản phất chỉ cần đi theo cái này nam nhân, liền xem như trời sập xuống, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp từ bên trong móc ra điểm lợi nhuận tới. Tốt, điều tra nghiên cứu thị trường đã làm xong. Lâm Dạ phủi tay, trên mặt lộ ra một tên gian thương nụ cười. Tiếp xuống chính là thu hoạch thời điểm. Hắn lôi kéo Dương Liễu trực tiếp địa hướng đi thị trường đầu đông, một nhà thoạt nhìn quy mô lớn nhất, trang trí xa hoa nhất hiệu thuốc. Luyện Kim Chi Tâm lão bản ở đây sao? Lâm Dạ người còn không có vào cửa, âm thanh liền đã chuyển vào đi. Một cái giữ lại tròm râu dê, thoạt nhìn có chút tinh minh trung niên nam nhân, từ sau quầy ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Hai vị cần gì không? Không mua đồ vật. Lâm Dạ nên ngang đi vào, sau đó từ chính mình chứa vật trong túi tiền móc ra một cái. Đúng vậy, một cái chỉ ít có hơn trăm đúng, còn mang theo tươi mới vết máu, tản ra nồng đậm gỗ lìn khí tức. Lô thai ba. Hắn đem thanh kia lô thai nặng nề mà đập vào trên bàn, sau đó dùng một loại cực kỳ phách lối ngữ khí nói ra, nhận hàng sao? Tròm râu dê hai con mắt của lão bản tại nhìn đến đống kia tích như núi gỗ lìn lô thai lúc nháy mắt liền thẳng, hô hấp của hắn đều thay đổi đến dồn dập. Gỗ lìn lô thai nhiều như thế, còn như thế tươi mới, cái này đây quả thực là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa a. Hắn trong cửa hàng sơ cấp khôi phục dược tề đã nhanh muốn đoạn hàng 3 ngày, nếu là lại không lấy được nguyên vật liệu, hắn tháng này công trạng liền phải uống gió tây bắc. Thu đương nhiên thu. Trong râu dê lão bản trên mặt nháy mắt liền chất đầy định nọt nụ cười, xoa xoa tay từ sau quầy chạy ra. Tiểu huynh đệ, ngươi những này lỗ thai phẩm tướng coi như không tệ a, xem xét chính là mới từ gỗ lìn trên thân cắt bỏ. Nói đi, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Ta cam đoan cho ngươi một cái toàn thành phố chẳng cao nhất giá cả. Chương 47 bại lộ. Chương 47 bại lộ. Giá cả nha. Lâm Dạ sờ lên cái cằm, đưa ra hai ngón tay. 200 điểm tín dụng một đôi. Cái gì? Chòm râu dê lão bản nụ cười nháy mắt liền cứng ở trên mặt. Lượng 200. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Dạ. Tiểu huynh đệ, ngươi không có nói đùa chứ? Hiện tại giá thị trường một đôi gỗ lìn lô thai căng hết cỡ cũng liền 50 điểm tín dụng. Ngươi cái này trực tiếp lật 4 lần a. Ngươi cái này, ngươi đây không phải là bán lô thai, ngươi đây là đoạt tiền a. Giá thị trường. Lâm Dạ cười. Lão bản, ngươi cùng ta nói giá thị trường. Hiện tại toàn bộ thị trường còn có gỗ lìn lô thai sao? Ngươi mấy ngày nay có phải là liền một mảnh gỗ lìn lông đều chưa lấy được? Lâm Dạ lời nói giống từng thanh đao nhọn hung hăng đâm vào tròm râu dê lão bản trong lòng. Tròm râu dê lão bản sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi quá trẻ thiếu niên vậy mà đối thị trường giá thị trường rõ như lòng bàn tay. Ta, hắn há to miệng muốn phản bác, lại phát hiện một chữ đều nói không đi ra. Lão bản, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lâm Dạ thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói ra, ta chỗ này có 3.000 đôi gỗ lìn lốt hai, còn có 500 tấm hoàn chỉnh gỗ lìn ra, mà còn ta có thể rất có trách nhiệm địa nói cho ngươi, trong tương lai ít nhất trong nửa tháng, toàn bộ Đông Hải thị trừ ta chỗ này, ngươi tuyệt đối tìm không được nhà thứ hai có thể lấy ra nhiều như thế hàng. Bởi vì hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái ác ma nụ cười. Đồng ơn, bị ta lũng đoạn. Và anh, trong râu dê lão bản trong đầu giống như là nổ tung một viên tiếng sấm. Lũng đoạn, cái từ này để hắn nháy mắt liền hiểu người thiếu niên trước mắt này đến cùng muốn làm gì. Hắn đây là muốn làm nhà cái a? Hắn muốn điều khiển toàn bộ Đông Hải thị gỗ lìn tài liệu thị trường. Ngươi, tròm râu dê lão bản nhìn xem Lâm Dạ, cặp kia tinh minh trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Thế nào? Lão bản, Lâm Dạ khoe miệng hơi dương lên. 200 một đôi, cái giá tiền này không đắt a. Tốt. Cuối cùng hắn vẫn là từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Ta thu. Cái này liền đúng nha. Lâm Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hợp tác mới có thể cùng có lợi nha. Vì vậy, tại Dương Liễu cái kia đã triệt để chết lặng trong ánh mắt, Lâm Dạ thành công đem cái kia chồng chất như núi gỗ lìn tài liệu, lấy một cái lật bốn lần giá trên trời, bán cho nhà này thoạt nhìn liền rất có tiền hiệu thuốc. Chỉ là cái này một vụ giao dịch, liền để hắn nhập trướng hơn 60 vạn điểm tín dụng. Nhìn xem chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân bên trên, cái kia một chuỗi dài không, Lâm Dạ cảm giác nhân sinh của chính mình lại một lần đạt tới đỉnh phong. Đi, phú bà. Tâm hắn đủ hài lòng, lôi kéo còn đang ngẩn người Dương Liễu, đi ra hiệu thuốc. Cả dẫn ngươi, An Hải sản tự phục vụ đi. Dương Liễu, nàng nhìn xem Lâm Dạ bộ kia tiểu nhân đắc chí đắc ý dạng, chẳng biết tại sao, chẳng những không có cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu. Chính mình nhất định là điên. Đông Hải thị, xa hoa nhất hải sản nhà hàng tự phục vụ, Hải Hoàng chi tiệc rượu. Người nơi này đều tiêu phí cao tới 5000 điểm tín dụng. Đối với trước đây Lâm Dạ đến nói, đừng nói đi vào, chính là từ cửa ra vào đi qua, đều phải đi vòng qua, sợ bị bên trong cô kia xa hoa chủ nghĩa tư bản khí tức cho tổn thương. Nhưng hôm nay, không đồng dạng. Lâm Dạ, Lâm lão bản, người mang 60 vạn khoản tiền lớn, cái eo thẳng tắp, đi bộ đều mang gió. Hắn mang theo Dương Liễu, tại một đám người phục vụ cái kia kinh diễm mà mang theo một tia ánh mắt dò xét bên trong, nên ngang điện, đi vào một gian tầm mắt tốt nhất, có thể quan sát toàn bộ Đông Hải thị cảnh đêm gần cửa sổ bão sương. Hai vị, xin hỏi cần gì không? Một người mặc áo đuôi tôm, khí chất nho nhã nam quản lý, đích thân đi lên phía trước, đưa lên hai phần mạ vàng menu. Lâm Dạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp vung tay lên, dùng một loại cực kỳ phong khoáng ngựa khí nói ra, không cần điểm. Đem các ngươi nơi này, quý nhất, tốt nhất, cái gì ốc sở chay lia tôm hùng lớn, cua hoàng đế ạ lạc cả, biển sâu cá ngừ ca ly nạm, có một cái tính toán một cái, toàn bộ cho ta bên trên một lần. Đi nhớ, muốn hai người phần. Nam quản lý. Hắn nhìn xem Lâm Dạ tấm kia tuổi trẻ mà anh tuấn mặt, lại nhìn một chút trên người hắn kiện kia rửa đến trắng bệnh màu xám y phục tác chiến, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác của quái. Tiểu tử này là đến đập phá quán, vẫn là đại gia tộc nào thiếu gia đi ra trải nghiệm cuộc sống? Làm sao? Sợ ta trả tiền không nổi? Lâm Dạ tựa hồ nhìn ra hắn lo nghĩ, trực tiếp từ chữ vật trong túi tiền móc ra một tấm màu đen, tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng sợi tổng hợp mảnh, bụp một tiếng đập vào trên mặt bàn. Chức nghiệp giả hiệp hội thanh đồng cấp thẻ khách quý, đây là tròm dâu dê lão bản tiền hắn. Mặc dù không có gì thực tế đặc quyền, nhưng lấy ra trang bức, hiệu quả nhất lưu. Quả nhiên, tại nhìn đến tấm thẻ kia nháy mắt, nam quản lý con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt cái kia một tia lo nghĩ, nháy mắt liền biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là vô cùng cung kính cùng nhiệt tình nụ cười. Tiên sinh, ngài hiểu lầm. Có thể vì ngài dạng này quý khách phục vụ, là chúng ta vinh hạnh. Ta cái này liền về sau nhà bếp, để bọn hắn đem chúng ta chân tảng, tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ an bài cho ngài bên trên. Hắn nói xong, cung cung kính kính bái một cái, sau đó lui về, ly khai bao sương. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, tràn đầy chuyên nghiệp tố dưỡng. Thế nào? Lâm Dạ đắc ý hướng về phía Dương Liễu nhíu mày. Ca cái này bức, trang đến tạm được. Dương Liễu, nàng nhìn xem Lâm Dạ bộ kia tiểu nhân đắc chí đắc ý dạng, lắc đầu bất đắc dĩ, khỏe miệng lại không bị khống chế, câu lên một vẻ nhỏ bé không thể nhận ra tiêu ý người này. Có đôi khi mặc dù rất tiện, nhưng cũng xác thực thật thú vị. Rất nhanh, từng đạo tinh xảo đến giống như tác phẩm nghệ thuật thức ăn, liền bị như nước chảy địa đã bưng lên. Lớn đại đế bưng cua, bị hấp hơi đỏ bừng, chân cua bên trong thịt, sung mãn mà thơm ngon. Màu mỡ cá ngừ ca ly nạm, cắt thành tấm, đường vân rõ ràng, vào miệng tan đi. Còn có nướng đến cháy xém mùi thơm khắp nơi ốc sở chay lia tôm hùng lớn, phối hợp bí chế tỏi dung tương, quả thực là nhân gian tuyệt vị. Lâm Dạ nhìn xem một cái bàn này rực rỡ muôn màu hải sản, cảm giác nước miếng của mình đều nhanh muốn chảy thành sông. Hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cơ lấy một cái so với hắn mặt còn lớn chân cua, răng rác một tiếng, tách ra, lộ ra bên trong trắng như tuyết căng đầy thịt cua. Đến, phú bà, đừng khách khí. Hắn một bên hướng trong miệng đút lấy thịt cua, một bên mơ hồ không do nói, hôm nay ca mời khách, muốn ăn cái gì ăn cái đấy, không đủ lại điểm. Dương Liễu nhìn xem cái kia lang thôn hổ yết tướng ăn, có chút buồn cười, cũng có chút đau lòng. Nàng biết nam sinh này trước đây khẳng định chưa ăn qua đồ tốt như vậy. Nàng cũng cầm lấy đũa, miệng nhỏ địa ưu nhã bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong bao xương chỉ còn lại có nhai ầm thanh cùng Lâm Dạ cái kia thỏa mãn mơ hồ không rõ tiếng than thở. Nô, ăn ngon, ăn quá ngon, cái này tốt hùm tuyệt, còn có cái này cá, vào miệng tan đi a. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Dạ hài lòng tựa vào mềm dẻo trên ghế sofa, sờ lấy chính mình viền kia quần quần cái bụng, ở một cái nấc thoải mái, cảm giác nhân sinh của chính mình tại thời khắc này đã đạt đến viên mãn. Có tiền, có thực lực, còn có mỹ nữ làm bạn. Hắn nhìn thoáng qua đối diện cái kia đang bưng một ly nước chanh ngụm nhỏ địa uống, khí chất thanh lanh tuyệt sắc thiếu nữ. Ánh trăng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất vẩy vào trên người nàng, vì nàng dắt lên một tầng ngọc lòng thánh khiết ngân huy, đẹp đến nỗi giống một bức họa. Lâm Dạ tâm không khỏi vì đó dò nhảy nửa nhịp. Khu khu, hắn ho khan hai tiếng, che giấu một cái sự thất thố của mình. Cái kia, ăn cũng ăn, uống cũng uống, chúng ta có phải là nên trò chuyện điểm chuyện chính? Chính sự. Dương Liễu ngẩng đầu, cặp kia trong suốt con mắt tiến tính mà nhìn xem hắn. Đúng. Lâm Dạ biểu lộ thay đổi đến hơi nghiêm túc một chút. Liên quan tới tương lai tính toán. Tương lai tính toán. Ân. Lâm Dạ nhẹ gật đầu. Lần luyện tập này mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng cũng để cho ta ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Lông mày của hắn hơi nhíu lên. Ta kỹ năng quá ít. Cho đến bây giờ ta tổng cộng cũng chỉ có 4 cái kỹ năng. Cục gạch, thép cốt bê tông có gân, thập tự giá, còn có cái kia mới vừa học được của điện. Mặc dù đều rất cường lực, nhưng phương thức công kích vẫn là quá đơn nhất. Nhất là thiếu hụt một chút công năng tính, hoặc là bảo mệnh kỹ năng. Lần này có thể xử lý hải cốt quân chủ, nói thật, vận khí thành phần rất lớn. Nếu là không có ngươi dạy mộng chi thuẫn, ta đoán chừng hiện tại đã lạnh đấu. Hắn nói là sự thật. Hải cốt quân chủ cái kia một cái tử vong nhất chỉ để lại cho hắn cực lớn bóng ma tâm lý. Để hắn lần thứ nhất khắc sâu ý thức được, chính mình cũng không phải là vô địch. Muốn thu hoạch được càng nhiều kỹ năng, cũng chỉ có thể dựa vào đánh quái bạo sách kỹ năng. Thế nhưng, Lâm Dạ thở dài, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Triệu Hoán Sư nghề nghiệp này, thực sự là quá ít lưu ý. Lần này có thể tại cấp ép bí cảnh bên trong, tuôn ra hai bản sách kỹ năng, đơn thuần là mộ tổ bước lên khói xanh, gặp vận may. Muốn lại dựa vào loại phương thức này để mở rộng ta kỹ năng hồ, cái kia xác suất so với ta ra ngoài bị thiên thạch đập trúng còn thấp. Cho nên, hắn nhìn xem Dương Liễu, hỏi cái kia quấy nhiều hắn thật lâu vấn đề. Ngươi có biết hay không, có chỗ nào có thể ổn định địa, làm đến Triệu Hoán Sư sách kỹ năng? Dương Liễu nghe vậy, trầm mặc một lát. Sau đó, nàng chậm rãi mở miệng, nói ra một cái để Lâm Dạ đã quen thuộc, lại xa lạ danh tự. Liên bang đệ nhất học viện. Liên bang đệ nhất học viện. Lâm Dạ lông mày nhíu lại. Cái tên này, hắn đương nhiên nghe nói qua. Đó là toàn bộ Viêm Hoàng Liên bang, tất cả chức nghiệp giả học sinh đều tha thiết ước mơ học phủ cao nhất, là bồi dưỡng liên bang cường giả đỉnh cao trên ngôi. Có thể từ nơi nào tốt nghiệp, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long vượng, tương lai xã hội tinh anh. Ý của ngươi là? Đúng. Dương Liễu nhẹ gật đầu, cặp kia trong suốt trong con ngươi lóe ra cơ trí tia sáng. Liên bang đệ nhất học viện, có được toàn bộ liên bang khổng lồ nhất, nhất đầy đủ hết thư viện. Bên trong cất chứa từ thời đại thượng cổ cho tới bây giờ, gần như tất cả nghề nghiệp sách kỹ năng bản dập. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Triệu Hoán Sư loại này, đã sớm bị thời đại đào thái ít lưu ý chức nghiệp. Chỉ cần ngươi có thể thi được đi, đừng nói là sách kỹ năng, liền xem như trong truyền thuyết, sớm đã thất truyền cấm kỵ Triệu Hoán thuật, ngươi cũng có cơ hội tiếp xúc đến. Lâm Dạ con mắt, nháy mắt liền sáng lên. Liên bang đệ nhất học viện. Tốt. Liền đó. Lâm Dạ vô đuổi, kích động nói. Không phải liền là thi cái đại học sao? Lấy ta học bá thực lực, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hắn đối với chính mình đưa qua mắt không quên trí nhớ, tràn đầy tự tin. Nhưng mà, Dương Liễu lời kế tiếp, lại giống một chậu nước lạnh, trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn, rót xuống. Sợ rằng, không có đơn giản như vậy. Dương Liễu lắc đầu, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Liên bang đệ nhất học viện, là học viện tư thục. Muốn thi được đi, chỉ có thành tích, là không đủ. Có ý tứ gì? Lâm Dạ sửng sốt một chút. Ý tứ chính là, Dương Liễu nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu, trừ cần thông qua cực kỳ khắc nghiệt văn hóa khóa cùng thực chiến khảo hạch bên ngoài, ngươi còn cần một điểm bối cảnh. Bối cảnh? Đúng. Dương Liễu nhẹ gật đầu. Liên bang đệ nhất học viện mỗi năm tuyển nhận học sinh, danh ngạch cực kỳ có hạn. Trong đó, có một nửa danh ngạch là trực tiếp dự định cho liên bang các đại đỉnh cấp hào môn, quân đội cao tầng, cùng với chức nghiệp giả hiệp hội đại lao con cái. Còn lại một nửa danh ngạch mới sẽ mặt hướng toàn bộ liên bang học sinh bình thường, tiến hành công khai triệu tập dự thi. Nhưng, liền xem như cái này còn lại một nửa, cạnh tranh cũng cực kỳ mãnh liệt. Mỗi năm đều có vô số giống Tô Thanh Tuyết như thế, thức tỉnh hi hữu, thậm chí là sử thi cấp nghề nghiệp thiên tài, vì tranh đoạt cái kia số lượng không nhiều danh ngạch, chen lấn vỡ đầu chảy máu. Mà ngươi, nàng dừng một chút, có chút không đành lòng nói, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng Triệu Hoán Sư nghề nghiệp này, tại Triêu Sinh lão sư trong mắt, là không có bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí, sẽ còn trở thành ngươi giảm điểm hạng. Bởi vì, tại bọn họ trong nhận thức biết, Triệu Hoán Sư không có tương lai. Dương Liễu lời nói, giống một chậu nước đá, đem Lâm Dạ viên kia lòng nhiệt huyết, tới đến lạnh xuyên tim. Nụ cười trên mặt hắn, cũng dần dần đọng lại. Bối cảnh, lại là bối cảnh. Cái này chết tiệt, thao đàn thế giới. Hắn trầm mặc. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, một loại sâu sắc cảm giác bất lực. Hắn cho rằng chính mình chỉ cần có thực lực liền có thể thay đổi tất cả. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Tại cái này giai cấp cố hóa thế giới bên trong, có nhiều thứ là ngươi sinh ra không có, liền cả một đời đều không thể có. Ví dụ như bối cảnh, ví dụ như nhân mạch, ví dụ như một tấm thông hướng càng cao cung điện, vé vào cửa. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp khác sao? Lâm Dạ âm thanh hơi khô chát chát. Có. Dương Liễu nhìn xem cái kia có chút thất lạc bộ dạng, chẳng biết tại sao trong lòng đau xót. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn là cắn răng, nói ra cái kia nàng một mực không nghĩ đề cập gia tộc. Nếu như ngươi thật muốn đi vào, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Ngươi? Lâm Dạ ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem nàng. Đúng. Dương Liễu hít sâu một hơi, cặp kia trong suốt trong con ngươi hiện lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc. Mặc dù rất khó cùng ngươi giải thích, thế nhưng nếu như ngươi thật rất muốn đi lời nói, ta có thể giúp ngươi cầu một cái. Nàng nói ra câu nói này thời điểm, âm thanh đều tại có chút run rẩy. Lâm Dạ ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Dương Liễu, nhìn xem nàng cặp kia tràn đầy dãy rủa cùng quyết tuyệt con mắt. Hắn đột nhiên minh bạch, nữ sinh này vì giúp hắn, rốt cuộc muốn trả giá bao lớn đại giới. Dù cho không biết cụ thể muốn phát sinh cái gì, nhưng liên tưởng đến Dương Liễu rời nhà ra đi tính toán, Lâm Dạ không phải người ngu, hắn có thể cảm nhận được cái gọi là cầu một cái phía sau ý vị như thế nào. Phần ân tình này quá nặng đi, nặng đến hắn căn bản tiếp nhận không nổi. Không cần. Lâm Dạ chậm rãi lắc đầu. A. Dương Liễu ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới chính mình nâng lên lớn như vậy dũng khí, nói ra đề nghị này, vậy mà bị hắn cự tuyệt. Vì cái gì? Nàng có chút không hiểu hỏi. Ngươi sự tình, là chính ngươi sự tình. Lâm Dạ nhìn xem nàng, ánh mắt thay đổi đến trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta không muốn để cho ngươi vì ta đi bị khuất chính mình, càng không muốn thiếu ngươi như thế năm nhất cái ân tình. Ta Lâm Dạ, mặc dù là cô nhi không quyền không thế, nhưng ta cũng có sự kiêu ngạo của ta. Chỉ là một cái liên bang đệ nhất học viện mà thôi. Nó không cho ta đi cửa chính đi vào, vậy ta liền. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng mà kiệt ngạo quan mang, đem nó cửa lớn phá hủy lại đi đi vào. Dương Liễu triệt để ngây dại. Nàng nhìn trước mắt cái này rõ ràng thân ở tầng dưới chót, nhưng như cũ tản ra hào tình vạn trượng thiếu niên. Nhìn xem cái kia song song ngôi sao, còn óng ánh hơn con mắt. Một trái tim không khỏi vì đó dò nhảy nửa nhịp. Gò má cũng lặng lẽ đỏ lên. Cái kia, vậy ngươi muốn làm sao đi bảo? Nàng vô ý thức hỏi. Cái này sao? Lâm Dạ sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười. Sơn nhân, tự có diệu kế. Vừa dứt lời, Lâm Dạ cái kia bộ vừa vặn đổi mới pin cũ kỹ điện thoại, lại một lần không đúng lúc địa ong ong chấn động lên. Nhìn thoáng qua cuộc gọi đến biểu thị. Ngô Cương lão sư, bó tay toàn tập bản, đây là hắn cho Ngô Cương lão sư mới đổi đi chú. Cảm giác vô cùng hình tượng sinh động. Uy, Ngô lão sư a. Lâm Dạ nhận nghe điện thoại, ngữ khí nhẹ nhàng. Đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ đâu. Có phải là lại tại cho chúng ta những này tổ quốc đóa hoa vất vả quá độ, đêm không thể say giấc à? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, lập tức truyền đến một tiếng Ngô Cương lão sư trong lúc này khí mười phần, nhưng lại mang theo một tia sâu sắc vẻ vải gào thét. Ít mụ hắn cùng ta nghèo. Lâm Dạ, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ ở đâu? Ngô Cương ngữ khí nghe tôi vô cùng đội vàng sao động, thậm chí còn mang theo một vẻ khẩn trương. Ta. Lâm Dạ sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cái tia xa hoa truy lạc cảnh đêm. Ta tại cùng đồng học tiến hành một tràng liên quan tới tương lai nhân sinh quy hoạch khắc sâu, thiếu hảo học thuật giao lưu a. Học thuật giao lưu. Ngô Cương âm thanh lại cao thêm 8 độ. Ngươi còn có tâm tình làm học thuật giao lưu? Ngươi có biết hay không, tiểu tử ngươi hiện tại đã nhanh muốn biến thành toàn bộ Đông Hải thị trung tâm phong bạo. A. Lâm Dạ càng bối rối. Ngô lão sư, ngài có phải hay không uống rượu? Làm sao bắt đầu nói mê sảng? Ta uống cái đầu của ngươi. Ngô Cương hiển nhiên là bị Lâm Dạ bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ giận đến. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi nghe cho kỹ. Thanh âm của hắn đột nhiên đè thấp, thay đổi đến vô cùng nghiêm túc. Ngươi giết Hải cốt quân chủ sự tình đã tiết lộ ra ngoài. Vâng. Câu nói này giống một viên tiếng sấm tại Lâm Dạ bên tai ầm vang nổ vang. Trên mặt hắn bộ kia bất cần đời nụ cười nháy mắt liền đọc lại. Cái gì? Thanh âm của hắn cũng châm xuống. Tiết lộ ra ngoài. Làm sao có thể? Lúc ấy ở đây trừ tiểu đội chúng ta liền không có người khác ra. Lâm Dạ lời nói trong lúc nhất thời kỳ quái đến cực điểm. Ừm. Bên đầu điện thoại kia Ngô Cương tựa hồ đoán được hắn ý nghĩ, trong thanh âm mang theo vẻ lúng túng cùng chột dạ. Cái kia, đó là ai? Lâm Dạ trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ linh cảm không lành. Khô khụ. Ngô Cương ho khan hai tiếng, ngữ khí thay đổi đến có chút ấp úng. Cái kia, là ta. Lâm Dạ. Hắn trầm mặc. Hắn cảm giác trên đỉnh đầu chính mình có một vạn con quạ đen đứng xếp hàng, hát bài hát, hoa 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 điệu bay đi. Là ngươi, là ngươi, là ngươi. Ngô Cương lão thầy. Lâm Dạ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ này. Ngài không phải đã nói muốn giúp ta đem chuyện này để đi xuống sao? Ngài chính là như thế ép. Ngài đây là đem ta trực tiếp gác ở trên lửa nướng a. Lâm Dạ là thật sắp phát điên. Hắn nhìn tính và tính đều không nghĩ tới cuối cùng đâm lưng chính mình lại là cái này mày dẫm mắt to Ngô Cương lão sư. Ngài cái này bảo mật công tác làm đến cũng quá đúng chỗ đi, trực tiếp đâm đến bầu trời. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Bên đầu điện thoại kia Ngô Cương hiển nhiên cũng biết chính mình đối lý, âm thanh đều nhỏ mấy phần. Ta đây không phải là viết phần sự cố báo cáo nộp lên đi sao? Ta suy nghĩ loại cấp bậc này báo cáo khẳng định là độ cao bí mật, chỉ có hiệu trưởng cùng hiệp hội cao tầng mới có thể nhìn thấy. Người nào mụ hắn biết chúng ta trong hiệp hội ra người nội ứng, lại đem nội dung của báo cáo cho tiết lộ ra ngoài. Ngô Cương trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hiện tại tốt, toàn bộ Đông Hải thị hơi có chút khuôn mặt thế lực đều biết rõ chúng ta lần luyện tập này ra cái cấp 20 lanh chúa buột, còn bị một đệ tử cho đơn sát. Mặc dù trong báo cáo ta biến mất người danh tự, chỉ dùng nào đó thiên tài học sinh để thay thế. Thế nhưng, Ngô Cương thở dài, Đông Hải thị cứ như vậy lớn một chút địa phương, những thế lực kia mạng lưới tình báo so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Bọn họ nghĩ tra ra cái kia nào đó thiên tài học sinh đến cùng là ai, chỉ là vấn đề thời gian. Do đó, ta mới gấp như vậy tìm ngươi. Lâm Dạ, ngươi nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải cho ta điệu thấp. Điệu thấp? Lại điệu thấp? Gần nhất khoảng thời gian này, tuyệt đối không cần lại làm ra cái gì đại tin tức, tốt nhất là liền cửa đều không cần ra. Chờ danh tiếng đi qua lại nói. Ngô Cương ngữ khí, lời nói thâm thía, tràn đầy lo lắng. Lâm Dạ lại trầm mặc. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Đầu óc của hắn, tại thời khắc này, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng địa vận chuyển. Điệu thấp, trốn đi. Hữu dụng không? Vô dụng. Chương 48, mục đích là cái gì? Chương 48, mục đích là cái gì? Tựa như Ngô Cương nói, những đại thế lực kia năng lượng vượt xa tưởng tượng của hắn. Chỉ cần hắn còn tại Đông Hải thị, bị tìm tới, là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, hắn một cái không quyền không thế cô nhi, người mang đơn sắt lãnh chúa bột bí mật kinh thiên. Hạ chàng sẽ là cái gì? Bị cắt miếng nghiên cứu, vẫn là bị cái nào đó thế lực cưỡng ép mời chào, trở thành trong tay bọn họ công cụ. Vô luận loại nào, đều không phải Lâm Giả muốn. Trốn là không giải quyết được vấn đề, thậm chí sẽ còn để hắn rơi vào càng thêm bị động hoàn cảnh. Tất nhiên không tránh được. Cái kia, vì cái gì không ngược lại, lợi dụng lần này nguy cơ, đem nó biến thành một lần ngàn năm một thở kỳ ngộ đâu? Một ý nghĩ, giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ trong đầu hắn mê vụ. Bối cảnh, Liên bang đệ nhất học viện, biến dị triệu hoán thuật. Cái này tất cả vấn đề, tựa hồ đều có thể dùng một cái phương pháp đến hoàn mỹ giải quyết. Uy, Lâm Dạ, người đang nghe sao? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Ngô Cương lo lắng tiếng thúc giục. Đang nghe. Lâm Dạ âm thanh vang lên lần nữa. Chỉ là, lần này, trong giọng nói của hắn đã không còn chút nào bối rối. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa từng có, tỉnh táo đến đáng sợ bình tĩnh. Ngô lão sư, cảm ơn ngài nhắc nhở. Bất quá, ta cảm thấy, trốn đi không phải biện pháp tốt nhất. Cái gì? Ngô Cương sửng sốt một chút. Không tránh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chủ động nhảy ra ngoài, nói cho mọi người, bột chính là ngươi giết? Thế thì không đến mức. Lâm Dạ cười cười. Ta chỉ là nghĩ tới một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết. Một cái, chẳng những có thể giải quyết thân phận ta bối cảnh vấn đề, còn có thể để cho ta những cái kêu biến dị triệu hoán kỹ năng thay đổi đến đương nhiên. Tuyệt diệu kế hoạch. Kế hoạch gì? Ngô Cương bị hắn làm không hiểu ra sao. Cái này sao? Lâm Dạ khoe miệng câu lên một vẻ thần bí đường cong. Thiên cơ bất khả tiết lộ, lão nhân ra ngài sẽ chờ xem kịch vui đi. Nói xong, hắn cũng không đợi Ngô Cương lại nói cái gì, trực tiếp liền cúp điện thoại. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn xem đối diện cái kia một mặt lo âu nhìn hắn Dương Liễu, trên mặt lộ ra một cái so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sáng lạ, đều muốn nụ cười tự tin. Phù bà, hắn nói, đi, ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Đông Hải thị Thiên Bảo các phòng đấu giá, nơi này là toàn bộ thành thị, thậm chí xung quanh mấy cái hành tinh cao đoan nhất xa xỉ phẩm cùng hàng hiếm có trung tâm giao dịch, có thể tại chỗ này lưu thông, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành kỳ chân dị bảo, năng lượng sau lưng thâm bất khả chắc. Nghe nói Thiên Bảo các bối cảnh nối thẳng liên bang đế đô, thậm chí cùng trong truyền thuyết mấy cái cổ lao thế gia đều có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Nơi này bảo an cũng là liên bang cấp bậc cao nhất, đừng nói là nháo sự, chính là tại chỗ này lớn tiếng ồn ào cũng có thể sẽ bị tại chỗ mời đi ra ngoài, sau đó bước hơi khỏi nhân gian. Giờ phút này Lâm Dạ mang theo Dương Liễu đứng tại tòa này vàng son lộng lẫy, tràn đầy chủ nghĩa tư bản mục nát khí tức kiến trúc trước mặt. Chúng ta tới nơi này làm gì? Dương Liễu ngửa đầu nhìn xem cái kia quạt từ cả khối tử tinh điêu khắc mà thành, tản ra xa hoa tia sáng cửa lớn, cặp kia thanh lanh trong con ngươi tràn đầy sự khó hiểu. Nàng mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng cũng rất ít tới chỗ như thế, bởi vì nàng không thích nơi này cô kia tràn đầy mùi đồng bị cùng dục vọng khí tức. Đương nhiên là đến bán đồ vật ta. Lâm Dạ chuyện đương nhiên nói. Bán đồ? Bán cái gì? Đương nhiên là bán chúng ta lần này thu hoạch lớn nhất. Lâm Dạ trong mắt lóe ra mê tiền tia sáng. Chôi này truyền thuyết cấp liêm đao, còn có người quân chủ kia chi hồn. Cái gì? Dương Liễu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi muốn đem cái kia hai kiện truyền thuyết cấp vật phẩm bán đi? Thanh âm của nàng đều có chút biến điệu. Đây chính là truyền thuyết cấp vật phẩm a? Có tiền mà không mua được chí bảo, bất luận một cái nào đều đủ để gây nên một tràng gió tanh mưa máu. Hắn cứ như vậy hời hợt muốn bán rơi? Không phải vậy đâu. Lâm Dạ kỳ quái nhìn nàng một cái. Giữ lại làm bảo vật gia truyền sao? Cái kia liêm đao ta lại dùng không được, cái kia hồn thạch ta cũng không có địa phương dùng. Đặt ở trong tay của ta chính là hai cái củ khoai nóng bỏng tay, còn không bằng đổi thành chân thực điểm tín dụng tới thực tế. Hắn ý nghĩ chính là như thế giản dị tự nhiên. Dương Liễu, nàng cảm giác chính mình cùng giá trị của người đàn ông này xem có thể tồn tại một loại nào đó căn bản tính khác biệt. Dưới cái nhìn của nàng, truyền thuyết cấp vật phẩm đại biểu là vinh quang, là địa vị, là nội tình, mà tại hắn xem ra món đồ kia chính là tiền. Có thể là tại chỗ này bán có thể hay không quá rêu rao. Dương Liễu vẫn còn có chút lo lắng, một khi bị người ta biết hai món đồ này là ngươi lấy ra, cái kia ai nói muốn dùng danh nghĩa của ta bán? Lâm Dạ nhếch miệng lên một vệ thần bí đường cong. Đi, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, cái gì là từ không sinh có, ám độ trần thương. Hắn nói xong liền lôi kéo còn có chút choáng váng Dương Liễu đi vào Thiên Bảo Các cái kia quạt đủ để lóe mù mắt người cửa lớn. Nửa giờ sau, Thiên Bảo Các, một gian trang hoàng trang nhã tràn đầy cổ kính khí tức khách quý trong phòng giám định. Một người mặc đường trang, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão giả, chính mang theo một bộ đặc chế thủy tinh đơn mảnh kính mắt, cẩn thận từng ly từng tí nâng trôi này toàn thân đen nhánh to lớn liêm đao, lật qua lật lại địa cẩn thận tra xét. Trên mặt của hắn viết đầy rung động cùng si mê. Bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh đều đang run rẩy. Hoàn mỹ rèn đúc công nghệ, tràn đầy tử vong thần tính phù văn, còn có cố này nội liễm mà bạo ngược linh hồn chi lực. Lão phu giám định cả đời bảo vật, còn chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ như vậy giết chóc tác phẩm nghệ thuật. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng ngồi tại đối diện cái kia mang theo mũ trùm, dùng áo bào đen đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ khuôn mặt người thần bí, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Các hạ, thanh âm của hắn thay đổi đến vô cùng cung kính. Trôi này hài cốt quân chủ thở dài, trải qua chúng ta giám định, xác nhận là truyền thuyết cấp vũ khí, chính phẩm không thể nghi ngờ. Không biết các hạ là tính toán lén lút giao dịch, vẫn là thả tới chúng ta sắp cử hành quy đấu giá hội bên trên. Người áo đen kia không nói gì, chỉ là đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Sau đó một đạo trải qua đặc thù xử lý, khàn khàn mà trầm thấp, không phân rõ nam nữ âm thanh, từ áo bào đen phía dưới truyền ra. Đấu giá.
Tốt, tốt.
Lão giả liền vội vàng gật đầu. Cái kia liên quan tới món đồ đấu giá này lai lịch, các hạ có thể thuận tiện lộ ra một hai. Dạng này cũng thuận tiện chúng ta tiến hành tuyên truyền cùng thêm nhiệt. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm. Đây cũng là phòng đấu giá quý củ. Một kiện vật đấu giá giá trị, không vẹn vẹn ở chỗ bản thân nó, càng ở chỗ sau lưng nó cố sự. Một cái tốt cố sự, đủ để cho một kiện giá tiền của món đồ đấu giá vượt lên gấp mấy lần. Người áo đen lại lần nữa trầm mặc. Trong phòng giám định bầu không khí, nháy mắt thay đổi đến có chút kiềm chế. Liên tại lão giả cho rằng đối phương không có trả lời, chuẩn bị từ bỏ thời điểm, cái kia thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Vật này chính là gia sư tại bờ Đông Hải chém giết một đầu vực ngoại thiên ma lúc ngẫu nhiên đoạt được. Gia sư nói, vật này sát khí quá nặng, làm đất trời oán giận, không thích hợp ở lâu tại thế. Cho nên mệnh ta xuống núi, tìm vừa có duyên người đem xử lý. Người áo đen âm thanh bình dị, không mang một tia tình cảm. Nhưng nghe tại lão giả trong tai, lại không thua gì từng đạo kinh lôi. Gia sư, bờ Đông Hải, chém giết vực ngoại thiên ma. Mỗi một cái từ đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lượng tin tức. Trái tim của ông lão phanh phanh cuồng loạn. Hắn biết mình hôm nay có thể tiếp xúc đến một cái khó lường kinh thiên đại bí mật. Trên thế giới này vậy mà còn tồn tại có khả năng chém giết vực ngoại thiên ma kinh khủng tồn tại. Mà còn nghe Hắc Bảo nhân này khẩu khí, sư môn của hắn tựa hồ là một cái không làm người đời biết tới ẩn thế tông môn. Dám hỏi các hạ sư thừa nơi nào? Lão giả nâng lên cả đời dũng khí, run rẩy âm thanh hỏi vấn đề này. Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu. Mặc dù thấy không rõ mặt của hắn, nhưng lão giả lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng một đạo lạnh nhạt, phảng phất tại nhìn một con run rế ánh mắt rơi vào trên người mình. Không nên hỏi, đừng hỏi. Vang lên bốn chữ, để lão giả sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn đội vàng túi đầu xuống, không dám nhìn tiếp. Là lão hủ đường đột. Đồ vật liền để ở chỗ này. Cái kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Sau 3 ngày đấu giá hội kết thúc, ta sẽ đến lấy tiền. Nói xong người áo đen kia liền đứng lên, quay người cũng không quay đầu lại đi ra phòng giám định. Chỉ để lại cái kia tiên phong đạo cốt lão giả, vẫn còn ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem trên bàn trôi này tản ra chẳng lành khí tức ma liêm, cùng với viên kia nhảy lên quân chủ chi hồn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hồi lâu sau, hắn mới run rẩy cầm lấy trên bàn một cái nội bộ máy truyền tin. "Uy, là các chủ sao? Ta Vương Phúc, ta hôm nay có thể tiếp xúc đến một cái đến từ ẩn thế tông môn truyền nhân." Thiên bảo các bên ngoài, một đầu không người trong hẻm nhỏ. Lâm Dạ một cái giật xuống trên đầu mình mũ trùm cùng trên người áo bào đen, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. "Nín chết ta." Hắn một bên oán trách, một bên từ trong túi lấy ra một cái tiền xu lớn nhỏ ứng dụng thay đổi giọng nói, ném vào chữ vật hầu bao. Cái đồ chơi này vẫn rất dùng tốt. "Thế nào?" Hắn quay đầu, đáp ý hướng về phía một bên đồng dạng lấy xuống ngụy trang Dương Liễu như mày. "Ta vừa rồi cái kia phiên biểu diễn có phải là ảnh đế cấp bậc? Cái kia khí chàng, bộ kia tử, cái kia bức cách, có phải là trực tiếp kéo căng?" Dương Liễu nàng nhìn xem Lâm Dạ bộ kia cầu khen ngợi đắc ý dạng, trầm mặc. Đầu óc của nàng cho tới bây giờ vẫn còn một loại cực độ hỗn loạn, lượng tin tức quá tải đứng máy trạng thái. Nàng cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Lâm Dạ, cặp kia trong suốt trong con người, tràn đầy trước nay chưa từng có, nồng đậm đến tan không ra nghi hoặc. Hồi lâu sau, nàng mới rốt cục tìm về thanh âm của mình, dùng một loại cực kỳ phức tạp ngữ khí hỏi, "Lâm Dạ, ngươi tại sao muốn làm như thế? Cái gì vì cái gì?" Lâm Dạ sửng sốt một chút. "Tại sao muốn bịa đặt một cái căn bản không tồn tại sư môn?" Dương Liễu nhìn thẳng ánh mắt của hắn. "Ngươi mới vừa nói những cái kia, cái gì gia sư, cái gì vực ngoại thiên ma, tất cả đều là giả dối, đúng hay không?" "Đương nhiên là giả." Lâm Dạ chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. "Ta nếu là thật có như vậy như bức sư phụ, ta còn cần đến tại chỗ này khổ cấp cấp địa cày quái thăng cấp sao? Đã sớm để hắn mang ta bay." "Vậy ngươi?" Dương Liễu mày níu lại đến sâu hơn. "Ngươi mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì?"
"Mục đích?"
Lâm Dạ cười. Hắn nhìn xem Dương Liễu cặp kia tràn đầy tò mò con mắt đẹp, đột nhiên cảm thấy cái này phú bà tiểu tỷ tỷ có đôi khi cũng thật đáng yêu. "Ta mục đích rất đơn giản a." Hắn đưa ra một ngón tay. "Thứ nhất, bảo vệ chính mình." Người suy nghĩ một chút, một cái không quyền không thế cô nhi học sinh, đột nhiên lấy ra hai kiện truyền thuyết cấp vật phẩm đi đấu giá, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Đến lúc đó đều không cần đợi đến đấu giá hội kết thúc, ta đoán chừng ta liền thiên bảo các cửa lớn đều đi ra không được, liền phải bị người cho trói lại, cắt miếng nghiên cứu đi. Thế nhưng nếu như ta là một cái đến từ thần bí, cường đại, liền vực ngoại thiên ma đô có thể chém giết ẩn thế tông môn đệ từ đâu? Vậy liền không đồng dạng. Những cái kia muốn đánh ta chủ ý người, liền phải cân nhắc một chút, bọn họ chọc không chọc nổi sau lưng ta cái kia căn bản không tồn tại sư môn. Lâm Dạ trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Cái này kêu là xé ra hổ kéo dài cờ, mặc dù là giả dối, nhưng chỉ cần có thể hù dọa người, đó chính là thật. Dương Liễu nghe vậy ngây mẩn cả người. Nàng nhìn xem Lâm Dạ, trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một tia đau lòng. Đúng vậy a, hắn tại sao muốn làm như thế? Còn không phải bởi vì hắn không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Hắn có tất cả, đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đi tính toán, đi tranh thủ. Hắn nhất định phải giống một cái con nhím một dạng, dùng hết tất cả biện pháp vì chính mình dựng thẳng lên tường rắn, bảo vệ chính mình vỏ ngoài. Cho dù những cái kia vỏ ngoài chỉ là phô trương thanh thế, cái kia mục đích thứ hai đâu? Dương Liễu âm thanh không tự giác điệu thả nhẹ rất nhiều. Mục đích thứ hai nha. Lâm Dạ khỏe miệng lại lần nữa câu lên một vệ thần bí đường cong. Đương nhiên là vì giải quyết chúng ta phía trước thảo luận vấn đề kia. Chúng ta phía trước thảo luận vấn đề. Dương Liễu sửng sốt một chút, lập tức đống nhiên phản ứng lại. liên bang đệ nhất học viện. Bingo. Lâm Dạ vỗ tay phát ra tiếng. Ngươi không phải nói muốn vào liên bang đệ nhất học viện cần bối cảnh sao? Hiện tại bối cảnh không liền đến sao? Một cái có thể tiện tay lấy ra hai kiện truyền thuyết cấp vật phẩm đi đấu giá thần bí mà cường đại ẩn thế tông môn. Cái này bối cảnh có đủ hay không cứng rắn? Dương Liễu Triệt để ngây dại. Nàng nhìn xem Lâm Dạ, cặp kia trong suốt trong con người, tràn đầy trước nay chưa từng có, cực hạn rung động. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Nàng rốt cuộc minh bạch Lâm Dạ kế hoạch này đến cùng có cỡ nào điên cuồng, lại có bao nhiêu sao thiên tài. Hắn vậy mà muốn dùng một cái chính mình bịa đặt đi ra giả tạo thân phận đi gõ mở liên bang đệ nhất học viện cửa lớn. Mà còn kế hoạch này tỷ lệ thành công vậy mà còn mụ hắn chết tiệt cao. Bởi vì hắn trong tay cái kia hai kiện truyền thuyết cấp vật phẩm là thật. Như vậy cũng tốt so ngươi cầm một tấm thân phận giả chứng nhận đi ngân hàng lấy tiền. Nhưng thẻ ngân hàng của ngươi cùng mật mã nhưng là thật. Ngân hàng nhận vẫn là không nhận. Còn có. Lâm Dạ âm thanh vang lên lần nữa, đánh gây nàng kiếp sợ. Cái thân phận này còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là có thể hoàn mỹ giải thích ta những cái kia họa phong thanh kỳ triệu hoàn thuật. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái đến từ thần bí ẩn thế tông môn đệ tử, biết một chút không muốn người biết, kỳ kỳ quái quái bí pháp, không phải rất bình thường rất hợp lý một việc sao? Đến lúc đó đừng nói ta triệu hoán cục gạch, triệu hoán thép cốt bê tông có gân. Liên tính ta tại chỗ triệu hồi ra một đài cao tới đến, bọn họ cũng sẽ chỉ cảm thấy. A, không hổ là ẩn thế tông môn, nội tình chính là thâm hậu a. Lâm Dạ giang tay ra, trên mặt lộ ra một cái kế hoạch thông nụ cười đắc ý. Dương Liễu đã triệt để nói không ra lời. Nàng nhìn trước mắt cái này trong lúc nói cười liền bày ra một cái đủ để khuấy động toàn bộ Đông Hải thị phong vân kinh thiên đại cục thiếu niên. Cảm giác chính mình viên kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, đầu óc thông minh, ở trước mặt hắn tựa như một cái còn không có trưởng thành hoàn toàn hải đảo. Một vòng chuột một vòng, thận trọng từng bước, đem tất cả vấn đề đều dùng một cái gần như hoàn mỹ, thiên mã hành không kế hoạch cho sâu chuỗi. Cái này nam nhân thật là cái yêu nghiệt. Thế nào? Lâm Dạ nhìn xem nàng bộ kia đã triệt để ngớ ngẩn dáng dấp, đắc ý như mày. Hiện tại còn cảm thấy thi được liên bang đệ nhất học viện là kiện chuyện rất khó sao? Dương Liễu chậm rãi lắc đầu. Khó. Đối cái này nam nhân mà nói, trên thế giới này còn có việc khó sao? Nàng thậm chí cảm thấy đến liên bang đệ nhất học viện có thể nhận đến hắn, đều là cái kia học viện vinh hạnh. Bất quá, Dương Liễu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi kế hoạch này mặc dù nghe tới rất hoàn mỹ, nhưng vạn nhất, ta nói là vạn nhất, Thiên Bảo Các hoặc là liên bang đệ nhất học viện nhất định muốn truy tra ngươi cái kia sư môn lai lịch làm sao bây giờ? Đây không phải là liền lộ tẩy sao? Lộ tẩy? Lâm Dạ cười, cười đến giống một cái ăn trộm 10 cái gà hồ ly. Yên tâm, bọn họ tra không được. Vì cái gì? Bởi vì, Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia cao thâm khó dò tia sáng. Ta cho bọn hắn lưu manh mối chỉ hướng chính là một cái bọn họ vĩnh viễn cũng tìm không được địa phương. Địa phương nào? Một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương. Lâm Dạ chậm rãi phun ra hai chữ. Địa cầu. Địa cầu. Dương Liễu nghe đến cái này xa lạ từ ngữ, cặp kia trong suốt trong con ngươi tràn đầy đại đại dấu chấm hỏi. Đó là cái gì địa phương? Cái nào đó thất lạc thượng cổ di tích sao? Vẫn là cái nào đó không bị thăm dò dị thứ nguyên không gian? Nàng phát huy chính mình phong phú sức tưởng tượng, tiến hành các loại suy đoán. Khụ khụ. Lâm Dạ ho khan hai tiếng, kém chút không có bị nước miếng của mình cho sặc đến. Không kém bao nhiêu đâu. Hắn mơ hồ không rõ địa lắc lư nói. Dù sao chính là một cái rất nhu bức rất thần bí người bình thường căn bản tìm không được địa phương. Ngươi liền đem nó lý giải thành trong truyền thuyết tân thủ thôn là được rồi. Dương Liễu. Mặc dù hay là nghe không hiểu, nhưng cảm giác hình như rất lợi hại bộ dạng. Nàng nhìn xem Lâm Dạ bộ kia ra vẻ cao thâm thần bí dáng dấp, cuối cùng vẫn là không có lại hỏi tới. Nàng biết, cái này nam nhân không muốn nói sự tình, liền tính ngươi cầm thanh đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng có thể cho ngươi kéo ra một đống ai lý tà thuyết tới. Tốt, đại công cáo thành. Lâm Dạ phủi tay, trên mặt lộ ra một tên gian thương vừa lòng thỏa ý nụ cười. Mồi câu đã thả ra, tiếp xuống liền để chúng ta yên tĩnh chờ đợi, nhìn xem sẽ có bao nhiêu đầu cá lớn sẽ lên câu đi. Hắn nói xong, liền lôi kéo còn có chút rơi vào trong sương mù Dương Liễu, quay người tiêu sái chuyển vào ồn ào náo động trong dòng người, chỉ để lại một cái tràn đầy thần bí cùng bức cách bóng lưng, cùng một cọc đủ để khuấy động toàn bộ Đông Hải thị phong vân kinh thiên đại án. Sự thật chứng minh, Lâm Dạ dự đoán một điểm không sai, chính mình cái kia cố ý làm ra trăm ngàn chỗ hở ngụy trang, rất nhanh liền sinh ra tác dụng. Liên tại hắn chân trước vừa rời đi Thiên Bảo Các không đến nửa giờ, một phần liên quan tới cái kia thần bí người áo đen tưởng tận đến liền hắn buổi sáng hôm nay xuyên màu gì quần lót đều ghi lại trong danh sách báo cáo điều tra, liền đã được bày tại Đông Hải thị các đại thế lực trên bàn bên trên. Mục tiêu nhân vật: Lâm Dạ, tuổi tác 18 tuổi, thân phận Đông Hải Tam Trung học sinh lớp 12, cô nhi, thưởng thụ chính phủ liên bang trợ cấp kim chức nghiệp, triệu hoán sư, hư hư thực thực biến đến dị, đẳng cấp cấp 20 chiến tích, tại gỗ liền chi xâm thí luyện bên trong một mình đánh giết cấp 20 lãnh chúa cấp bột hải cốt quân chủ gần đây động tĩnh, và hôm nay buổi chiều 15:32 tiến vào Thiên Bảo Các, dấu tên ủy thác đấu giá truyền thuyết cấp vũ khí hải cốt. Quân chủ thở dài cùng truyền thuyết cấp tài liệu quân chủ chi hồn. Đông Hải thị, phủ thành chủ, một gian đề phòng nghiêm ngặt mật thất bên trong. Một người mặc một thân dung trang, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy trung niên nam nhân, đang lặng lặng mà nhìn xem trong tay phần báo cáo này. Hắn chính là Đông Hải thị cao nhất người cầm quyền, thành chủ Tần Chấn Sơn. Một cái cấp bậc cao tới cấp 85 chân chính cường giả. Lâm Dạ. Tần Chấn Sơn ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, cặp kia giống như chim ưng sắc bén trong con ngươi, lóe ra suy tư quan mang. Một cái 18 tuổi cô nhi, cấp 20 triệu hoàn sư, đơn sát hải cốt quân chủ. Có ý tứ, thật có ý tứ. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt ngoạn vị đường cong. Các ngươi thấy thế nào? Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng ngồi tại đối diện mấy người. Mấy người kia, không có chỗ nào mà không phải là Đông Hải thị dậm chân một cái liền có thể làm cho cả thành thị run rẩy bà run rẩy đại nhân vật. Có chức nghiệp giả hiệp hội hội trưởng, có chú quân cao nhất tướng lĩnh, cũng có mấy cái bản địa đỉnh cấp hào môn gia chủ. Giờ phút này, những này ngày bình thường cao cao tại thượng các đại nhân vật, trên mặt đều mang không có sai biệt ngưng trọng biểu lộ. Thành chủ đại nhân, chức nghiệp giả hiệp hội hội trưởng, một cái thoạt nhìn có chút hơi mập cười tủm tỉm lão giả, trước tiên mở miệng. Phần báo cáo này ta lặp đi lặp lại nhìn 3 lần, bên trong mỗi một chữ ta đều để ngành tình báo xác minh qua, tuyệt đối chân thật đáng tin. Nói cách khác, hắn dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến vô cùng nghiêm túc. Cái này kêu Lâm Dạ thiếu niên, thật lấy sức một mình xử lý một cái cấp 20 lãnh chỗ buột. T. Đang ngồi mấy vị gia chủ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ mặc dù không phải nhân viên chiến đấu, nhưng cũng biết cấp 20 lãnh chúa buột đến cùng ý vị như thế nào. Kia tuyệt đối không phải một cái 18 tuổi thiếu niên có khả năng chống lại tồn tại. Triệu Hoan Sư, nghề nghiệp này có như thế cường sao? Một ngôi nhà chủ có chút không xác định mà hỏi thăm. Không có khả năng. Chú quân tướng lĩnh, một cái toàn thân tản ra thiết huyết khí tức chẳng hán, quả quyết phủ định nói. Triệu Hoán Sư là đức hạnh gì, các vị tham dự so với ta rõ ràng hơn, đừng nói cấp 20, liền xem như cấp 50 Triệu Hoán Sư, cũng tuyệt đối không có khả năng đơn sát hải quốc quân chủ. Cho nên, hơi mập hội trưởng cười híp mắt nói ra mọi người trong lòng cái kia suy đoán. Cái này Lâm Dạ phía sau nhất định có chúng ta không biết bí mật. Không sai. Tần Chấn Sơn nhẹ gật đầu, cặp kia sắc bén con mắt lại lần nữa rơi vào trên báo cáo. Các ngươi nhìn nơi này. Hắn chỉ vào báo cáo cuối cùng một bộ phận. Hắn tại Thiên Bảo các ngụy trang thân phận giấu tên đấu giá, còn cố ý biên tạo một cái gì chém giết vượt ngoại thiên ma ly kỳ cố sự. Các ngươi cảm thấy mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Chương 49, điên cuồng não bổ chương 49, điên cuồng não bổ cái này còn phải hỏi sao? Chú quân tướng lĩnh hử lạnh một tiếng, càng che càng lộ. Hắn nghĩ che giấu mình thân phận, không muốn để cho chúng ta tìm tới hắn. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử, điểm này tiểu thủ đoạn cũng quá coi thường chúng ta. Không. Một mực không nói gì một cái thoạt nhìn trẻ tuổi nhất, mang theo kính mắt gọng vàng hào môn gia chủ, lại đột nhiên mở miệng. Trên mặt của hắn mang theo một tia trí tuệ vững vàng mỉm cười. Ta lại cảm thấy vừa vặn ngược lại. Ồ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn. Trương gia chủ, ngươi có cao kiến gì? Tần Chấn Sơn có chút hăng hái mà hỏi thăm. Cao kiến chưa nói tới. Trương gia chủ đẩy một cái mắt kính của mình, trên tấm kính phản xạ trí tuệ quan mang. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta có thể đều nghĩ đến quá đơn giản. Các ngươi nghĩ, lấy cái này Lâm Dạ có thể đơn sát cấp 20 lãnh chúa bộ thực lực, hắn lại không biết cái kia điểm buồn cười ngụy trang tại trước mặt chúng ta căn bản không chịu nổi một kích sao? Hắn lại không biết chúng ta nghĩ kiểm tra thân phận của hắn dễ như trở bàn tay sao? Hắn khẳng định biết. Vậy hắn vì cái gì còn nhiều hơn cái này một lần hành động đi làm những này vô dụng công đâu? Trương gia chủ lời nói để đang ngồi tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, vì cái gì? Một cái có thể đơn sát lãnh chúa bột yêu nghiệt, chỉ số IQ chắc chắn sẽ không thấp đi nơi nào. Hắn làm như vậy khẳng định có hắn thâm ý, ta hiểu được. Thôi mập hội trưởng đột nhiên vỗ đùi, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn không phải tại ẩn giấu, hắn là đang thử thăm dò. Thăm dò? Đúng, thăm dò. Hội trưởng con mắt càng ngày càng sáng. Các ngươi nghĩ hắn cố ý biên tạo một cái chém giết vực ngoại thiên ma cố sự để giải thích cái kia hai kiện truyền thuyết cấp vật phẩm lai lịch, mà tất cả chúng ta đều biết rõ cái kia hai kiện đồ vật chính là hải cốt quân chủ tuân ra đến. Hắn tại sao muốn làm như thế? Hắn là tại cho chúng ta mọi người ra một lựa chọn. Là lựa chọn chọc vậy hắn nói dối, nói cho mọi người hắn chính là cái kia giết hải cốt quân chủ yêu nghiệt. Vẫn là lựa chọn theo hắn lại nói, giúp hắn che lấp cái này, ngầm thừa nhận hắn cái kia ẩn thế tông môn đệ tử thân phận. Nếu như chúng ta chọn cái trước, vậy liền đại biểu chúng ta không nể mặt hắn, muốn cùng hắn bị mặt. Mà nếu như chúng ta chọn cái sau, vậy liền đại biểu chúng ta nguyện ý bán hắn một cái mặt mũi, thừa nhận hắn cái kia hư cấu thân phận, đồng thời sẽ không đi truy đến cùng sau lưng của hắn bí mật. Hội trưởng một phen phân tích nói đến là đạo lý rõ ràng ăn vào gỗ sâu ba phần. Để đang ngồi tất cả mọi người nghe đến liên tục gật đầu, cảm giác còn giống như thật mụ hắn là như thế cái đạo lý. Cao. Thực sự là cao a. Chú quân tướng lĩnh nhịn không được ca ngợi nói. Lấy lui làm tiến, hư hư thật thật. Tiểu tử này không những thực lực khủng bố, liên tâm kế đồ thâm trầm như vậy. Còn có. Trương gia chủ mở miệng lần nữa nói bổ sung, hắn làm như vậy còn có một cái mục đích. Đó chính là nói cho chúng ta biết mọi người, hắn không nghĩ cao điệu. Hắn muốn lấy một cái phổ thông thân phận học sinh tiếp tục tại Đông Hải thị sinh hoạt. Hắn là tại cảnh cáo chúng ta không muốn đi quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của hắn. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trương gia chủ lời nói ăn nói mạnh mẽ. Toàn bộ mật thất lại lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc. Trên mặt mọi người đều lộ ra ngưng trọng thậm chí là kiêng kỵ biểu lộ. Bọn họ càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Bọn họ càng phân tích càng cảm thấy cái này kêu Lâm Dạ thiếu niên thâm bất khả trắc. Một cái thực lực khủng bố, tâm kế thâm trầm, bối cảnh thần bí, còn không muốn cao điệu tuyệt thế yêu nghiệt. Dạng này người làm như thế nào đối đãi? Là lôi kéo? Vẫn là? Ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn hướng ngồi tại chủ vị thành chủ Tần Chấn Sơn, chờ đợi hắn làm ra sau cùng quyết đoán. Tần Chấn Sơn ngón tay vẫn còn tại có tiết tấu điệu đập mặt bàn, trên mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Truyền mệnh lệnh của ta, thứ nhất, phong tỏa tất cả liên quan tới Lâm Dạ thân phận thông tin, hôm nay các vị tham dự, ra cái cửa này liền đem cái tên này cho ta nát tại trong bụng. Nếu ai dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ ấn phản thành tội luận sự. Thứ hai, thiên bảo các đấu giá hội như thường lệ tiến hành, đồng thời nếu không tiếc bất cứ giá nào đem thanh thế tạo đến càng lớn càng tốt. làm cho tất cả mọi người đều biết rõ có một người đến từ thần bí tông môn đệ tử tại chúng ta Đông Hải thị đấu giá truyền thuyết cấp vật phẩm. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn dừng một chút, cặp kia sắc bén con mắt đảo qua ở đây mỗi người. Từ hôm nay trở đi, Lâm Dạ liệt vào chúng ta Đông Hải thị cấp bậc cao nhất cấp S bảo vệ đối tượng. Bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào đều không được lấy bất kỳ lý do gì đi quấy rầy hắn bình thường sinh hoạt. Người vi phạm. Trong mắt của hắn hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Giết không tha. Mà xem như tất cả những thứ này trung tâm phong bạo, Lâm Dạ đồng học giờ phút này chính không phát giác gì mang theo hắn phú bà vật trang sức trên đường đi về nhà. Hắn nhưng là không nghĩ tới tại Đông Hải thị đám này đại lao não bộ phía dưới, thân phận của mình đã bị thăng hoa đến một cái chính hắn đều không thể lý giải, tràn đầy quyền như cùng đánh cờ tầm khí quyền cảnh giới. Hắn, Lâm Dạ, một cái bình thường không có gì đặc biệt công trường tay đầu, tại thời khắc này bị động địa trở thành một cái khủng bố như vậy, thần bí đại lão. Đông Hải thị, Tô gia phủ đệ. Đây là một tòa chiếm diện tích rộng lớn, đình đài lầu các, cổ kính kiểu Trung Quốc trang viên. Cùng Dương Liễu nhà cái kia tràn đầy hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác biệt thự khác biệt, Tô gia đi là cổ điện thế gia lộ tuyến. Gia tộc nội tình thâm bất khả trắc. Nghe nói Tô gia tổ tiên đã từng đi ra một vị danh chấn liên bang thánh giả. Giờ khắc này ở trang viên chỗ sâu nhất một gian tĩnh thất bên trong, Tô Thanh Tuyết chính khoanh chân ngồi tại một tấm trên bồ đoàn, nhắm mắt minh tưởng. Lượn lờ đàn hương tràn ngập trong không khí. Sắc mặt của nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt. Ngày đó bị Lâm Dạ tức giận đến tại chỗ thổ huyết, mặc dù không có thương tới căn bản, nhưng đối nàng viên kia cao ngạo tâm lại tạo thành khó mà ma diệt thương tích. Mấy ngày nay nàng một mực tự giam mình ở trong tĩnh thất, tính toán bình phục tâm cảnh, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ cần nàng vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ không bị khống chế hiện ra nam nhân kia thân ảnh. Hiện ra cái kia Trương tổng là mang theo bất cần đợi nụ cười mặt. Hiện ra cái kia song bình tĩnh đến không lên một tia gợn sóng, nhưng lại phảng phất có thể xuyên thủng tất cả con mắt. Cùng với cái kia phô thiên cái địa cục gạch, cái kia vụt lên từ mặt đất thép cốt bê tông có gần, cái kia ngạnh kháng chính mình đại chiêu mà không bị thương chút nào thông dong. A. Tô Thanh Tuyết đống nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Hô hấp của nàng thay đổi đến dồn dập lên, lòng rối loạn. Từ khi thức tỉnh sử thi cấp chức nghiệp thần thánh tế ti về sau, nàng vẫn cho là mình đã đứng ở người đồng lứa đỉnh. Nàng hưởng thụ lấy tất cả mọi người truy phủng cùng nhìn lên, hưởng thụ lấy loại kia khống chế tất cả cảm giác ưu việt. Nàng cho là mình nhân sinh sẽ là một mảnh đường bằng phẳng, một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng đứng tại liên bang đỉnh. Nhưng mà Lâm Dạ xuất hiện, lại giống một thanh sắc bén nhất trọng truy, đưa nàng tất cả kiêu ngạo cùng tự tin đều cho nện đến vỡ nát. Nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng không thể nào tiếp thu được chính mình vậy mà lại bại bởi một cái phế vật. Một cái bị nàng, bị mọi người, đều xem thường Triệu Hoán Sư. Không. Hắn không phải phế vật. Một thanh âm tại đáy lòng của nàng lặng yên vang lên. Có thể đơn sát cấp 20 bột, có thể ngạnh kháng ta thánh quang phán quyết. Dạng này người, làm sao có thể là phế vật? Có thể là. Hắn rõ ràng giác tỉnh chính là Triệu Hoán Sư a. Triệu Hoán Sư, làm sao có thể mạnh như vậy? Hai loại hoàn toàn khác biệt suy nghĩ tại trong đầu của nàng điên cuồng giao chiến xé rách, để tinh thần của nàng đều nhanh muốn phân liệt. Đúng lúc này, cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa đánh gây nàng suy nghĩ. Thanh Tuyết, là ta. Ngoài cửa truyền tới một dàn mua mà hiền hòa âm thanh. Ra ra. Tô Thanh Tuyết thân thể run lên bần bật. Nàng đội vàng từ bồ đoàn bên trên đứng lên, sửa sang lại một cái chính mình có chút xốc xếp áo bảo, sau đó đi tới mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa một người mặc một thân màu trắng quần áo luyện công, tóc bạc mặt hường hào, lão giả tinh thần quắc thước. Hắn chính là Tô gia Định Hải thần châm, Tô Thanh Tuyết gia gia, Tô Văn Sơn. Một vị đẳng cấp cao tới cấp 75 tế ti. Gia gia, ngài sao lại tới đây? Tô Thanh Tuyết cúi đầu xuống, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Ta lại không đến, bảo bối của ta tôn nữ liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Tô Văn Sơn nhìn xem nàng cái tia sắc mặt tái nhợt cùng trong mắt chỗ sâu cái tia một tia mê man, đau lòng thở dài. Hắn đi vào gian phòng, lôi kéo Tô Thanh Tuyết ngồi xuống bàn trà bên cạnh. Còn đang vì cái kia kêu Lâm Dạ tiểu gia hỏa phiền lòng. Hắn một bên thành thạo địa ngâm trà, một bên nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Tô Thanh Tuyết thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ta không có. Nàng vô ý thức phủ nhận nói. Ha ha. Tô Văn Sơn cười cười, đem một ly pha tốt tản ra mùi thơm ngát linh trà đẩy tới nàng trước mặt. Ngươi nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là quá hiếu thắng. Thua chính là thua, có cái gì không dám thừa nhận. Ta. Tô Thanh Tuyết bờ môi run rẩy, viên mắt nháy mắt liền đỏ lên. Ra ra. Ta chính là không cam tâm. Nàng cũng nhịn không được nữa. Đem mấy ngày nay đọc lại ở đấy lòng ủy khuất cùng không hiểu đều thổ lộ hết đi ra. Ta không hiểu. Ta thật không hiểu. Hắn dựa vào cái gì? Hắn một cái Triệu Hoán Sư, dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy? Cái này không hợp lý. Cái này không công bằng. Tô Văn Sơn lặng lặng nghe nàng khóc lóc kể lể, không cắt đứt. Mãi đến tâm tình của nàng hơi bình phục một chút. Hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh lại mang theo một loại thấy rõ thế sự trí tuệ. Thanh Tuyết ta. Ngươi cảm thấy trên thế giới này có tuyệt đối công bằng sao? Tô Thanh Tuyết ngây ngẩn cả người. Ngươi cảm thấy ngươi thức tỉnh sử thi cấp chức nghiệp liền hơn người một bậc, vậy cái kia chút thức tỉnh bình thường chức nghiệp, thậm chí không có giác tỉnh nghề nghiệp người bình thường, đối với bọn họ đến nói công bằng sao? Tô Thanh Tuyết trầm mặc. Thế giới này từ trước đến nay liền không có tuyệt đối công bằng. Tô Văn Sơn hớp một miệng trà, thong thả nói, cái gọi là công bằng bất quá là kẻ yếu bản thân an ủi mực cớ. Cường giả chân chính xưa nay không tin tưởng công bằng, chỉ tin tưởng mình lực lượng. Cái kia kêu Lâm Dạ tiểu gia hỏa, hắn rất thông minh. Hắn biết mình chức nghiệp không chiếm ưu thế, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều càng hiểu được làm sao lợi dụng quy tắc, làm sao che giấu mình, làm sao một kích chí mạng. Ngươi thua cho hắn không an. không phải là bởi vì ngươi so với hắn yếu, mà là bởi vì hắn nhìn xem cháu gái của mình, nói từng chữ từng câu, ngươi so với hắn ngạo mạn. Ngạo mạn, hai chữ này giống hai thanh trọng truy hung hăng đập vào Tô Thanh Tuyết trong lòng, để nàng viên kia cao ngạo tâm nháy mắt vỡ vụn. Đúng vậy, a nàng chính là quá ngạo mạn. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có đem Lâm Dạ để vào mắt, nàng cho là mình có thể giống thần minh đồng dạng tùy ý địa phủ xem hắn, mình phán hắn, thậm chí là bố thí hắn, kết quả lại bị hiện thực hung hăng đánh một bàn tay. Có thể là ra ra, Tô Thanh Tuyết vẫn còn có chút không hiểu. Liền tính ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng hắn lực lượng đến cùng là từ đâu tới? Một cái triệu hoán sư thật có thể mạnh tới mức này sao? Ha ha, Tô Văn Sơn cười, hắn đặt chén trà xuống, nhìn ngoài cửa sổ, cặp kia giàn mua mà cơ trí trong mắt lóe ra một tia không hiểu tia sáng. Nếu như hắn căn bản cũng không phải là một cái phổ thông triệu hoán sư đâu, có ý tứ gì? Tô Thanh Tuyết ngây ngẩn cả người. Ngươi mấy ngày nay một mực tự giam mình ở trong phòng, có thể còn không biết. Tô Văn Sơn chậm rãi nói ra, ngay hôm nay buổi chiều, chúng ta Đông Hải thị ra một kiện đại sự kinh thiên động địa. Đại sự gì? Thiên Bảo các nhận được một kiện truyền thuyết cấp vũ khí cùng một kiện truyền thuyết cấp tài liệu. Cái gì? Tô Thanh Tuyết con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Truyền thuyết cấp? Đây chính là so với nàng sử thi cấp còn cao hơn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Theo Thiên Bảo các nội bộ truyền ra tới thông tin, Tô Văn Sơn âm thanh thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Đưa đi cái kia hai kiện đồ vật chính là một cái thần bí người áo đen. Hắn nói cái kia hai kiện đồ vật là sư phụ hắn tại bờ Đông Hải chém giết một đầu vực ngoại thiên ma lúc ngẫu nhiên đoạt được. Vực ngoại thiên ma? Tô Thanh Tuyết lại lần nữa bị chấn kinh rồi. Đây chính là chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch bên trong truyền thuyết sinh vật khủng bố. Đúng thế. Tô Văn Sơn nhẹ gật đầu. Tin tức này hiện tại đã tại toàn bộ Đông Hải thị cao tầng đều truyền ra. Tất cả mọi người suy đoán chúng ta Viêm Hoàng Liên Bang có thể vẫn tồn tại một cái chúng ta không biết truyền thừa từ thượng cổ vô cùng cường đại. Ẩn thế tông môn. Ẩn thế tông môn. Tô Thanh Tuyết lẩm bẩm tái diễn cái từ này, cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần nhận lấy đả kích cường liệt. Cái kia, cái này cùng Lâm Dạ có quan hệ gì? Nàng vô ý thức hỏi. Ha ha. Tô Văn Sơn nhìn xem nàng, cười đến cao thâm khó dò. Vốn là không có quan hệ gì. Thế nhưng liền tại vừa rồi, phủ thành chủ truyền đến một cái cấp bậc cao nhất mã hóa nội bộ thông tin. Cái kia đưa đi truyền thuyết cấp vật phẩm thần bí người áo đen, thân phận chân thật của hắn trải qua ngành tình báo xác nhận. Hắn dừng một chút, chậm rãi phun ra cái kia để Tô Thanh Tuyết như bị sét đánh danh tự. Chính là Lâm Dạ. Vâng. Tô Thanh Tuyết trong đầu giống như là có 10 vạn viên bom nguyên tử đồng thời nổ tung. Nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, cả người đều choáng váng. Dừng. Lâm Dạ. Cái kia thần bí, đến từ ẩn thế tông môn, sư phụ có thể chém giết vực ngoại thiên ma người áo đen. Là Lâm Dạ. Cái này sao có thể? Thanh âm của nàng đều đang run rẩy. Hắn không phải cô nhi sao? Đúng vậy a. Tô Văn Sơn nhẹ gật đầu. Trên mặt nổi hắn đúng là cô nhi. Thế nhưng một cái chân chính cô nhi có thể đơn sát cấp 20 lãnh chúa bậc sao? Một cái chân chính cô nhi có thể tiện tay lấy ra hai kiện truyền thuyết cấp vật phẩm đi đấu giá sao? Một cái chân chính cô nhi có thể để ngươi cái này sử thi cấp thiên chi tiêu nữ đều cắm như thế năm nhất cái té na sao? Tô Văn Sơn liên tiếp hỏi lại giống từng thanh đao nhọn hung hăng đâm vào Tô Thanh Tuyết trong lòng. Để nàng viên kia vừa vận tạo dựng lên lung lay sắp đổ thế giới quan nháy mắt sụp đổ đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Đúng vậy a, không có khả năng. Tất cả những thứ này đều quá không hợp lý. Trừ phi có một cái có thể giải thích tất cả không hợp lý duy nhất khả năng. Ẩn thế tông môn. Tô Thanh Tuyết bờ môi run rẩy tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn thật không phải là phế vật, mà là ta? Từ vừa mới bắt đầu liền nhìn lầm. Giờ khắc này nàng rốt cuộc hiểu rõ. Nàng rốt cuộc minh bạch Lâm Dạ tầng tầng lớp lớp họa phong quỷ dị triệu hoán thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy căn bản liền không phải là cái gì biến dị, đó là ẩn thế tông môn bí pháp. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Dạ vì cái gì luôn là như vậy thong dong, tự tin như vậy không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bởi vì hắn có tư cách đó, hắn có cái kia sức mạnh. Sau lưng của hắn đứng một cái đủ để cho toàn bộ liên bang cũng vì đó run rẩy quái vật khổng lồ, mà chính mình vậy mà còn như cái đồ đần đồng dạng ở trước mặt hắn bày ra một bộ cao cao tại thượng chúa cứu thế tư thái, còn muốn đi nhục nhã hắn. Phúc, Tô Thanh Tuyết nghĩ tới đây chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra ngoài. Lần này không phải bị tức, là bị chính mình cho ngu ngốc khóc. Thanh Tuyết, Tô Văn Sơn thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đỡ nàng. Ngươi thế nào? Ta không sao, ra ra. Tô Thanh Tuyết lao đi khỏe miệng vết máu, chậm rãi lắc đầu. Chỉ là sắc mặt của nàng lại thay đổi đến so trước đó còn muốn trắng xám. Cặp kia luôn luôn cao ngạo trong con ngươi lần thứ nhất toát ra tên là hối hận cùng mê man cảm xúc. Nàng nhìn ngoài cửa sổ vầng trăng sáng kia, tự lẩm bẩm. Ta có phải là đã làm sai điều gì? Tiếp xuống 3 ngày, Lâm Dạ sinh hoạt bình tĩnh đến có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là chính mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, tiếp xuống khẳng định sẽ phiền phức không ngừng. Nói không chừng vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị cái nào đó tổ chức thần bí người áo đen cho mặc lên bao tải, trói vào phòng tối bên trong, tiến hành một chút không thể miêu tả thân thiết chào hỏi. Lại hoặc là sẽ có cái nào đó dâu trắng lao ra ra, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt vui mừng nói cho hắn biết, thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, là vạn người không được một võ học kỳ tài, giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Kết quả cái gì cũng không có phát sinh, gió êm sóng lặng, liền một cái tới cửa đến kiểm tra đồng hồ nước đều không có. Cái này để tỉ mỉ chuẩn bị một bụng loạn thoại cùng lặng lơ thao tác Lâm Dạ, cảm giác một quyền của mình đánh vào trên đông, toàn thân khó chịu. Kỳ quái, Lâm Dạ nằm ở chính mình tấm kia kẹt kẹt rung động trên giường nhỏ, trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ ta ngày đó diễn kỹ thật tốt như vậy, đem tất cả mọi người hù dọa? Không nên a, ta lưu lại sơ hở nhiều như vậy, thôi dùng điểm tâm kiểm tra, liền có thể tra đến trên đầu ta a. Chẳng lẽ là Đông Hải thị những này thế lực lớn ngành tình báo đều là ăn cơm khô? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Dù sao, không người đến tìm phiền toái là chuyện tốt. Hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Mấy ngày nay, hắn trừ mang theo Dương Liễu cái này rời nhà ra đi phú bà vật trang sức, tại Đông Hải thị các đại thức ăn ngon quảng trường, tiến hành cực kỳ tàn ác càn quét bên ngoài. Chính là trạch tại trong căn phòng trọ, nghiên cứu chính mình mấy cái kia hỏa phong thanh kỳ kỹ năng mới, nhất là cái kia triệu hoán thập tự giá. Hắn luôn cảm thấy, kỹ năng này ghi chú bên trong, câu kia thượng đế nói, phải có ánh sáng lượng tin tức rất lớn. Nói không chừng, về sau còn có thể biến dị ra cái gì càng kỳ quái hơn đồ vật tới. Ví dụ như, triệu hoán một cái biết hát, nhảy dạp cao thủ bóng rổ. Mà Dương Liễu cũng ngoài dự liệu địa, rất nhanh liền thích hướng loại này khu ổ chuột sinh hoạt. Nàng mỗi ngày liền lặng yên đi theo sau Lâm Dạ, Lâm Dạ ăn cái gì, nàng liền ăn cái gì. Lâm Dạ đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ đó. Không nói nhiều, nhưng này song thanh phát sáng con mắt, lại luôn là vô tình hay cố ý, lưu lại tại Lâm Dạ trên thân. Trong ánh mắt, mang theo một tia chính nàng đều chưa từng phát giác. Ý lại, cùng ôn nhu. Đương nhiên, đối với Lâm Dạ cái này cương thiết trực nam đến nói, hắn hoàn toàn không có phát giác được những thứ này. Hắn chỉ cảm thấy, bên cạnh mình có thêm một cái dài đến đẹp mắt cơm mối nối, cảm giác còn rất khá. Cứ như vậy, ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Cuối cùng, đến Thiên Bảo Các đấu giá hội, chính thức cử hành thời gian. Hôm nay Thiên Bảo Các, so ngày trước bất cứ lúc nào, đều muốn náo nhiệt. Cửa ra vào, đố đầy đủ kiểu, Lâm Dạ liền nhãn hiệu đều nhận không hoàn toàn xa hoa xe bay. Từng cái mặc lộng lẫy, khí độ bất phàm đại nhân vật, tại bảo tiêu chen chúc bên dưới, đi vào cái kia quạt tử tinh cửa lớn. Toàn bộ phòng đấu giá đều tràn ngập một cỗ tiền bạc cùng quyền lực hương vị. Ai ra, chiến trận này có chút lớn a. Lâm Dạ nhìn trước mắt cái này có thể so với đi thảm đỏ tràn diện, nhịn không được chật chật lưỡi. Xem ra, Thiên Bảo Các tuyên truyền làm đến rất đúng chỗ a. Đó là tự nhiên. Dương Liễu ở một bên, nhàn nhạt giải thích nói, truyền thuyết cấp vật phẩm đã có gần tới 10 năm không có tại Đông Hải thị xuất hiện qua. Lần này, Thiên Bảo Các vì tạo thế, cơ hồ đem xung quanh mấy cái hành tinh tất cả nhân vật có mặt mũi đều cho mời tới. Nghe nói, liền đế đô bên kia đều có đại gia tộc phái người đến đây. Ồ, Lâm Dạ con mắt nháy mắt liền sáng lên. Người tới càng nhiều càng tốt, càng có tiền càng tốt. Dạng này, bảo bối của ta mới có thể bán ra một cái giá tốt. Hắn xoa xoa tay, một mặt tham tiền cùng nhau. Hai người không có đi cửa chính, mà là thông qua một cái ẩn nấp VIP thông đạo, trực tiếp tiến vào phía trước cái kia phòng giám định. Vẫn là cái kia Tiên Phong Đạo Cốt Vương Phúc Lao tiên sinh tiếp đãi bọn họ. Chỉ bất quá, lần này, Vương lão tiên sinh đối Lâm Dạ thái độ, so trước đó, muốn cung kính không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt kia, quả thực giống như là tại nhìn một tôn hành tẩu thần tài. Các hạ, ngài tới. Hắn tự thân vì Lâm Dạ cùng Dương Liễu, vương lên hai ly tản ra linh khí nồng nặc trà thơm. Đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Ngài cái kia hai kiện vật đấu giá, chúng ta đã an bài tại sau cùng áp trụ phân đoạn. Đây là chúng ta là ngài chuẩn bị cấp bậc cao nhất thiên tự số 1 bao xương, ngài có thể ở bên trong, thông qua đơn hướng thủy tinh màn hình, quan sát toàn bộ đấu giá quá trình. Đồng thời, vì cam đoan ngài tư ẩn, tất cả giao dịch đều đem thông qua dấu tên mã hóa con đường tiến hành. Vương lão tiên sinh phục vụ, có thể nói là quan tâm đến cực hạn. Có lòng. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, đối với Thiên Bảo các an bài coi như hài lòng. Hắn mang theo Dương Liễu, đi vào cái kia cực điểm xa hoa bao xương. Trong bao xương, không chỉ có thoải mái dễ chịu ghế sofa, tinh xảo trà bánh, thậm chí còn có một cái độc lập phòng nghỉ cùng nhà vệ sinh. Xuyên thấu qua trước mặt khối kia to lớn đơn hướng thủy tinh màn hình, có thể rõ ràng mà nhìn thấy dưới lầu tòa kia không có yếu ớt ghế ngồi phòng bán đấu giá. Chậc chậc chậc, cuộc sống của người có tiền chính là như thế mục nát. Lâm Dạ lại lần nữa phát ra tinh chất tranh cảm thán. Chương 50, mua nhà. Chương 50, mua nhà. Đấu giá hội rất nhanh liền bắt đầu. Từng kiện kỳ chân dị bảo bị xuyên lấy sườn xám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vương lên gian hàng. Cái gì ngàn năm phần linh chi, cái gì biển sâu giao nhân nước mắt, cái gì phụ ma hy hữu cấp trang bị, mỗi một kiện đều đưa tới dưới đài những phú hào kia từng đợt kịch liệt đấu giá. Cái kia động một tí mấy chục vạn, hơn trăm vạn điểm tín dụng tại bọn họ trong miệng liền cùng chợ bán thức ăn cải trắng một dạng, bị tùy ý hô lên. Lâm Dạ nhìn đến là hoa mắt, cảm xúc bành trướng. Hắn cảm giác chính mình hình như mở ra thế giới mới cửa lớn. Nguyên lai tiền còn có thể như thế hoa. Thời gian từng chút địa đi qua. Cuối cùng, tại đã trải qua dài đến 3 giờ kịch liệt tranh đấu về sau, đấu giá hội nên đón sau cùng áp trục phân đoạn. Các vị quý khách, trên đài đấu giá, cái kia phong tình vạn chủng mỹ nữ đấu giá sư dùng một loại rất có kích động tính ngữ khí, cao giọng hô, tiếp xuống chính là chúng ta lần này đấu giá hội kích động nhất nhân tâm thời khắc. Sắp đăng tràng là hai kiện đủ để ghi vào chúng ta Đông Hải thị đấu giá sử sách trí bảo. Bọn họ đến từ một cái thần bí mà cường đại truyền thừa. Bọn họ chứng kiến một tràng kinh thiên động địa, chém giết vượt ngoại thiên ma sử thi chi chiến. Mỹ nữ đấu giá sư lời nói, nháy mắt liền đem toàn bộ không khí của hội trường cho đẩy hướng cao trào. Tất cả mọi người hô hấp đều thay đổi đến dồn dập. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hai cái mặc trọng giáp hộ vệ, cẩn thận từng ly từng tí, đem một cái từ vạn niên hàn thiết chế tạo khay, đã bưng lên. Khay bên trên, yên tĩnh địa nằm một thanh liêm đao, cùng một viên tinh thạch. Chính là hài cốt quân chủ thở dài cùng quân chủ chi hồn. khi chúng nó xuất hiện một sát na kia, một cỗ băng lãnh, tràn đầy tử vong cùng không cam lòng khí tức khủng bố, nháy mắt càn quét toàn bộ phòng bán đấu giá, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác linh hồn của mình đều tại có chút run rẩy. Truyền thuyết cấp, thật là truyền thuyết cấp. Trời ạ, đời ta vậy mà có thể tận mắt nhìn đến truyền thuyết cấp vật phẩm, quá, quá cường đại. Chỉ là nhìn xem, ta cũng cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Dưới đài vang lên từng mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy tham lam cùng cuồng nhiệt. Tốt, các vị, mỹ nữ đấu giá sư rất hài lòng không khí hiện trường, nàng mỉm cười, giơ lên trong tay truy nhỏ. Kiện thứ nhất vật đấu giá, quân chủ chi hồn, giá khởi điểm 500 vạn điểm tín dụng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Tiếng nói của nàng vừa ra, một cái ngồi tại hàng trước, thoạt nhìn liền rất có tiền mà bạn, trực tiếp liền giơ lên trong tay nhãn hiệu, không kịp chờ đợi hô, 600 vạn, 700 vạn. Một cái khác trong bao xương, lập tức liền chuyển ra một tiếng nói dàn mua, 800 vạn, 1000 vạn. Giá cả bắt đầu lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, điên cuồng địa tăng vọt. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, liền đã đột phá 1000 vạn đại quan. Trong bao xương, Lâm Dạ nhìn xem cái kia không ngừng khiêu động chữ số, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. 1000 vạn. Thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Cái này liền 1000 vạn. Hắn cảm giác chính mình hình như có chút đánh giá thấp những người có tiền này điên cuồng trình độ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Một bên Dương Liễu ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Quân chủ chi hồn là cấp chiến lược vật tư, rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều cần nó đến tiến hành một chút cao cấp nghiên cứu. Cái giá tiền này vẫn là hợp tình hợp lý. Quả nhiên, như nàng đoán, trải qua một phen kịch liệt tranh đấu về sau, cuối cùng viên này quân chủ chi hồn bị một cái đến từ đế đô thần bí người mua, lấy 18 triệu điểm tín dụng giá trên trời cho thành công đập xuống. 18 triệu. Lâm Dạ nhìn xem cái kia cuối cùng thành giao chữ số, cảm giác chính mình có chút thiếu oxy. Hắn tân tân khổ khổ, lại là ăn cướp, lại là làm gian thương, làm nửa ngày mới kiếm được 60 vạn. Kết quả, nhân ra một hòn đá, liền bán 18 triệu. Cái này giàu nghèo chênh lệch cũng quá lớn a. Đừng kích động. Dương Liễu nhìn xem hắn bộ kia chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng, có chút buồn cười nói ra, màn kịch quan trọng còn tại phía sau đây. Đúng vậy, màn kịch quan trọng còn tại phía sau. Làm mỹ nữ đấu giá sư tuyên bố bắt đầu đấu giá trôi này truyền thuyết cấp liêm đao hải cốt quân chủ thở dài lúc, toàn bộ không khí của hội trường nháy mắt liền đạt đến đỉnh điểm. Truyền thuyết cấp vũ khí, hải cốt quân chủ thở dài, giá khởi điểm 1000 vạn điểm tín dụng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn. Đấu giá bắt đầu. 1500 vạn, 2000 vạn, 21 triệu. Lần này đấu giá so trước đó còn muốn điên cuồng, còn muốn kịch liệt, gần như tất cả ở đây thế lực đều tham dự đi vào. Dù sao tài liệu cho dù tốt cũng chỉ là tài liệu, mà vũ khí nhưng là có thể trực tiếp chuyển hóa thành sức chiến đấu. Một thanh truyền thuyết cấp vũ khí đủ để cho một cái cao giai cường giả thực lực phát sinh bay vọt về chất, thậm chí có thể trở thành một cái gia tộc chấn tộc chi bảo truyền thừa trăm năm. Giá cả một đường báo tác, rất nhanh đã đột phá 2000 vạn đại quan, đồng thời còn tại lấy một loại cực kỳ cứng chắc tư thái tiếp tục hướng bên trên kéo lên. Cuối cùng trải qua dài đến 10 phút đồng hồ, có thể nói mãnh liệt chém giết về sau, trôi này tràn đầy sắc thái truyền kỳ ma liêm bị Đông Hải thị phủ thành chủ lấy 25 triệu điểm tín dụng khủng bố giá cả cho thành công cầm xuống. Làm đấu giá truy rơi xuống một khắc này, toàn bộ hội trường đều vang lên một mảnh tiếng vỗ tay như sấm, mà trong bao xương, Lâm Dạ đã triệt để choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia cuối cùng thành giao chữ số, cảm giác đầu óc của mình đã biến thành một đoàn bột não. 18 triệu, tăng thêm 25 triệu. Cái này, đây là bao nhiêu tiền? 43 triệu. Ta, con mẹ nó chứ. Trong vòng một ngày, liền kiếm được 43 triệu. Lâm Dạ cảm giác chính mình hình như đang nằm mơ. Một cái cực kỳ không chân thật, tràn đầy mùi đồng vị, màu vàng ngọc. Thế nào? Dương Liễu nhìn xem hắn bộ kia si ngốc dáng dấp, mỉm cười hỏi, kết quả này còn hài lòng không? Đây, hài lòng. Lâm Dạ đờ đẫn gật gật đầu. Quá mụ hắn hài lòng. Kỳ thật, cái giá tiền này coi như thấp. Dương Liễu lại lắc đầu, nói ra một câu để Lâm Dạ kém chút tại chỗ cơ tim tắc nghẽn lời nói. A. Lâm Dạ ngây ngẩn cả người. Hơn 4000 vạn, coi như thấp. Phú bà, ngươi có phải hay không đối tiền có cái gì hiểu lầm? Ta không có. Dương Liễu biểu lộ rất chân thành. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Ngươi hai món đồ này sở dĩ chỉ bán ra cái giá tiền này, chủ yếu là bởi vì cấp bậc của bọn chúng quá thấp. Cấp 20 trang bị cùng tài liệu, nói cho cùng, cũng liền chỉ thích hợp tiền kỳ quá độ sử dụng. Đối với những cái kia chân chính đỉnh cấp cường giả đến nói, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nếu như, nàng nhìn xem Lâm Dạ, cặp kia trong suốt trong con người, lóe ra một tia không hiểu tia sáng. Nếu như ngươi có thể làm đến một kiện cấp 80 trở lên truyền thuyết cấp vật phẩm, cái kia bán đi 40 ức, đều không phải cái gì kỳ quái sự tình. Vâng, 40 ức. Ba chữ này, giống ba viên bom nguyên tử tại Lâm Dạ trong đầu ở vang nổ vang, đem hắn cái kia vừa mới tạo dựng lên tiền bạc xem cho nổ vỡ nát. Hắn nhìn xem Dương Liễu khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia, phản phất không dính khói lửa trần gian mặt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: vạn ác nhà tư bản a. Làm Lâm Dạ thiết bị đầu cuối cá nhân bên trên này chuỗi đại biểu cho số dư chữ số từ đáng thương 6 chữ số nhảy lên biến thành kinh khủng 8 vị mấy lúc, hắn cảm giác chính mình cả người đều thăng hoa. linh hồn phảng phất thoát ly nhục thể gò bó, trôi dạt đến trên 9 tầng trời, cùng mặt trời bay sóng bay, đi bộ đều là bay, nhìn cái gì đều cảm thấy mi thành mục tú. Liên ven đường hướng về phía hắn gâu gâu kêu chó hoang, hắn đều cảm thấy đó là tại đối với hắn vị này tân tấn ngàn vạn phú ông bày tỏ thân thiết chào hỏi, cảm giác có tiền, thật mụ hắn tốt. Lâm Dạ đứng tại Đông Hải thị phồn hoa nhất phố buôn bán đầu, nhìn xem xung quanh xe kia thủy mã rồng, xa hoa truy lạc cảnh tượng, phát ra từ đáy lòng cảm thán. Trước đây hắn nhìn những này, chỉ cảm thấy đó là một cái thế giới khác, một cái không có quan hệ gì với hắn, tràn đầy chủ nghĩa tư bản mục nát khí tức thế giới. Mà bây giờ hắn lại nhìn những này, chỉ cảm thấy thân thiết, vô cùng thân thiết. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đối với hắn mở rộng vòng tay, nhiệt tình hô hào, đến a, vui sướng a, dù sao có bó lớn thời gian uy. Một cái thanh lạnh âm thanh đem hắn từ lâng lâng trong tưởng tượng kéo về thực tế. Dương Liễu đứng tại bên cạnh hắn, nhìn xem hắn bộ kia còn kém ở trên mặt viết lên ta là nhà giàu mới nổi năm chữ to đắc ý dạng, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Miệng ngươi nước nhanh chảy ra. A nha. Lâm Dạ vội vàng lau đi khóe miệng, ho khan hai tiếng, che giấu một cái sự thất thố của mình. Cái kia, phú bà, ngươi có đói bụng không? Nếu không chúng ta lại đi ăn một bữa hải sản tự phục vụ. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao đem tiền cho tiêu xài. Không phải vậy luôn cảm giác này chuỗi chữ số không quá chân thật. Không đói bụng. Dương Liễu lắc đầu. Cái kia, chúng ta đi dạo phố, mua quần áo, mua túi sách, mua xe bay. Lâm Dạ tràn đầy phấn khởi địa đề nghị. Hắn hiện tại đặc biệt nghĩ thể nghiệm một cái loại kia đi vào xa xỉ phẩm cửa hàng, chỉ vào một hàng thương phẩm, hào khí vượt mây địa hô một tiếng cái này, còn có cái này, đều không cần, cái khác toàn bộ cho ta bọc lại khoái cảm. Không cần. Dương Liễu lại lần nữa lắc đầu. Nàng nhìn xem Lâm Dạ bộ kia nóng lòng tiêu xài bộ dạng, cặp kia trong suốt trong con ngươi hiện lên mỉm cười. Lâm Dạ, a, ngươi bây giờ có tiền. Đúng a. Lâm Dạ ưỡn ngực, một mặt tự hào. Vậy ngươi tiếp xuống tính toán làm cái gì? Dương Liễu vấn đề giống một chậu nước lạnh, nháy mắt đem Lâm Dạ viên kia bởi vì phất nhanh mà có chút phát nhiệt đầu tới đến bình tĩnh lại. Đúng vậy a, có tiền. Sau đó thì sao? Thật chẳng lẽ liền mỗi ngày ăn uống chơi bời, sống mơ mơ màng màng, là một cái giản dị tự nhiên người có tiền? Không, đây không phải là hắn muốn. Tiền với hắn mà nói chỉ là công cụ, một cái có thể để cho hắn càng biến đổi cường công cụ. Lâm Dạ ánh mắt dần dần thay đổi đến thanh minh. Cái kia viên bởi vì phất nhanh mà có chút lâng lâng tâm cũng một lần nữa lắng đọng xuống dưới. Ta biết nên làm cái gì. Hắn nhìn xem Dương Liễu, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt nghiêm túc. Đi, chúng ta trước đi xử lý một kiện đã sớm nên làm chính sự. Nửa giờ sau, Đông Hải là ngoại ô thành phố khu, một chỗ tên là Tinh Nguyệt Loan cấp cao khu dân cư. Lâm Dạ mang theo Dương Liễu đứng tại một tòa thoạt nhìn liền tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác chung cư bên dưới. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Dương Liễu có chút không hiểu hỏi. Mua nhà. Lâm Dạ lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ. Mua nhà. Đúng. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, chỉ phía sau mình cái kia mảnh thấp bé cũ nát tòa nhà dân cư. Cái kia 15 mét vuông phòng trọ ta đã chịu đủ, liền cái ra dáng phòng huấn luyện đều không có, mỗi lần nghĩ nghiên cứu một chút kỹ năng mới đều phải nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận đem tường phá hủy. Hiện tại ca có tiền, nhất định phải thay cái lớn house, một cái mang độc lập phòng huấn luyện cực lớn house. Hắn nói xong liền lôi kéo Dương Liễu, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi tiến vào trung tâm bán cao ốc. Trung tâm bán cao ốc tiểu tỷ tỷ tại nhìn đến Lâm Dạ cái kia thân rửa đến trắng bệch y phục tác chiến lúc, vốn là có chút hờ hững lạnh lẽo, nhưng làm Lâm Dạ đem tấm kiêm màu đen thanh đồng thẻ khách quý bột một tiếng đập vào trên mặt bàn lúc, tiểu tỷ tỷ trên mặt biểu lộ nháy mắt từ lạnh lùng biến thành nhiệt tình, lại biến thành định nọt. Tiên sinh, người khỏe, hoan nên quang lâm Tinh Nguyệt Loan. Xin hỏi ngài là muốn nhìn chúng ta nơi này giang cảnh chung cư, vẫn là tầng cao nhất phục thức trên không biệt thự đâu? Chúng ta nơi này căn hộ đầy đủ, trang trí xa hoa, còn kèm theo tặng nguyên bộ nhà thông minh cùng tư nhân quản gia phục vụ. Trọng yếu nhất chính là, nàng hướng về phía Lâm Dạ liếc mắt đưa tình. Chúng ta nơi này mỗi một hộ đều trang bị liên bang cao nhất cấp bậc an toàn, từ cấp A hợp kim chế tạo, có thể chống cự cấp 50 cường giả một kích toàn lực tư nhân phòng huấn luyện. Liên đó. Lâm Dạ nghe xong, con mắt nháy mắt liền sáng lên. Có thể chống cự cấp 50 cường giảm một kích toàn lực phòng huấn luyện. Cái này không phải liền là vì hắn đo thân mà làm sao? Về sau hắn liền có thể ở bên trong không chút kiêng kỵ thí nghiệm hắn những cái kia họa phong thanh kỹ năng. Cái gì triệu hoán cột điện, cái gì triệu hoán thập tự giá, muốn làm sao nện liền làm sao nện. Rốt cuộc không cần lo lắng sẽ đem nhà hàng xóm trần nhà cho đập xuyên. Mang ta nhìn xem các ngươi nơi này lớn nhất tốt nhất tầm mắt nhất chống trải căn hộ. Lâm Dạ vung tay lên, hào khí bừng mây. Được rồi tiên sinh, ngài mời tới bên này. Tại tiêu thụ bán building tiểu tỷ tỷ cái kia nhiệt tình đến sắp đem người hòa tan mất phục vụ bên dưới. Lâm Dạ rất nhanh liền chọn chúng tầng cao nhất một bộ diện tích cao tới 300m², còn bổ sung một cái cực lớn lộ thiên ban công giang cảnh chung cư. Không sai không sai. Lâm Dạ đứng tại cái kia to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn ngoài cửa sổ cái kia ầm ầm sóng dậy giang cảnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tầm mắt trống trải, lấy ánh sáng đầy đủ, phong thủy cũng tốt. Trọng yếu nhất chính là cái này phòng huấn luyện đủ lớn. Hắn nhìn xem cái kia gần như chiếm toàn bộ phòng ở 1/3 diện tích, tràn đầy kim loại cảm nhận to lớn phòng huấn luyện, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Liên bộ này, hắn tại chỗ đánh nhịp. Bao nhiêu tiền? Tiên sinh ngài thật sự là ánh mắt tốt. Tiêu thụ bán building tiểu tỷ tỷ trên mặt cười nở hoa. Bộ này là chúng ta nơi này lầu vương đơn vị, tổng giá trị là 680 vạn điểm tín dụng. Bất quá xem tại ngài là khách quý phân thượng, ta có thể cho ngài thân thỉnh một cái nội bộ giảm giá. Cho ngài lau cái số lẻ, tính toán ngài 600 vạn thế nào? 600 vạn. Lâm Dạ sờ lên cái cằm. Cái giá tiền này đối với hắn hiện tại đến nói vậy vậy nước nha. Mua. Hắn vung tay lên, trực tiếp quét thẻ toàn khoản thanh toán tiền. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, con mắt đều không nháy mắt một cái. Nhìn đến một bên tiêu thụ bán building tiểu tỷ tỷ trong mắt ngôi sao đều nhanh xuất hiện. Hắn không thể tại chỗ liền nhào lên hỏi Lâm Dạ còn thiếu hay không một cái sẽ làm ấm giường tư nhân quản gia. Làm Lâm Dạ cầm này chuỗi tản ra khoa học kỹ thuật tia sáng chìa khóa, mang theo Dương Liễu đi vào gian này mới tinh, còn mang theo một cỗ mùi dầu, thuộc về chính hắn phòng ở lúc. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có to lớn cảm giác thỏa mãn, cùng lòng cảm mến. Kiếp trước hắn là cái cô nhi, ở cô nhi viện bên trong trưởng thành. Một thế này hắn vẫn là cô nhi, ở tại giá rẻ trong căn phòng trọ. Làm người hai đời, hắn chưa từng có nắm giữ qua một cái đúng nghĩa nhà, mà bây giờ hắn có. Mặc dù cái nhà này bên trong còn trống rỗng, lạnh như băng, nhưng hắn biết từ hôm nay trở đi nơi này chính là hắn căn. Hắn không còn là cái kia phiêu bạt không nơi nương tựa lục bình. Thế nào? Lâm Dạ quay đầu, nhìn xem cái kia đang tò mò đánh giá bốn phía khí chất thanh lãnh thiếu nữ, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Chúng ta tương lai nhà mới, cũng không tệ lắm phải không? Chúng ta? Dương Liễu nghe đến cái từ này, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bay lên một vẻ cảm động hưng hạ. Tim đập cũng sốt nửa nhịp. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Thanh âm của nàng đều có chút cả lăng. Ý tứ chính là, Lâm Dạ đi đến trước mặt nàng, nhìn xem nàng cặp kia bởi vì khẩn trương mà có chút tránh né con ngươi xinh đẹp, biểu lộ thay đổi đến trước nay chưa từng có nghiêm túc. Dương Liễu, ân, khoảng cách cả nước chức nghiệp giả thi đại học còn có thời gian 3 tháng. Ta biết, 3 tháng này ngươi liền ở lại đây đi. A, Dương Liễu con mắt nháy mắt trừng lớn. Ở chỗ này, chúng ta, cô nam quả nữ, cái này không tốt lắm đâu. Mặt của nàng đã đỏ đến sắp chảy ra máu. Có cái gì không tốt? Lâm Dạ nhưng là một mặt thản nhiên. Ngươi không phải bỏ nhà trốn đi sao? Dù sao cũng không có địa phương đi. Lại nói ta ở một mình như thế căn phòng lớn cũng rất lãng phí. Trọng yếu nhất chính là, hắn ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định. Ta cần ngươi trợ giúp. Trợ giúp của ta? Dương Liễu ngây ngẩn cả người. Dưới cái nhìn của nàng chính mình vẫn luôn là cái cản trở vật trang sức. Cái này cường đại đến gần như yêu nghiệt nam nhân làm sao sẽ cần trợ giúp của mình? Đúng. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Lý luận của ta tri thức mặc dù rất vững chắc, nhưng này đều là lý luận suông. Mà ngươi xuất thân bất phàm, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tiếp xúc đến khẳng định đều là đứng đầu nhất tuyến ngoài cùng chức nghiệp giả tri thức. Tầm mắt của ngươi cùng kiến thức là ta không có, mà ta có được cường đại, có thể đem lý luận thay đổi thực tiễn sức chiến đấu. Hai chúng ta vừa vặn có thể bổ sung. Hắn nhìn xem Dương Liễu, cặp kia trong con ngươi đen nhánh phảng phất tiêu đốt một đám lửa. Cho nên ta cần ngươi. 3 tháng này nơi này chính là chúng ta chuẩn bị kiểm tra căn cứ. Ngươi nhiệm vụ chính là sở nghiên cứu có quan hệ với liên bang đệ nhất học viện chiêu sinh tin tức, cùng với các loại nghề nghiệp lý luận tri thức, tìm ra ưu thế của chúng ta cùng thế yếu. Mà nhiệm vụ của ta chính là phụ trách thực tiễn, đem chúng ta ưu thế phát huy đến cực hạn, đem chúng ta thế yếu toàn bộ đền bù. Mục tiêu của chúng ta là, hắn vươn tay trịnh trọng đặt ở Dương Liễu trên bả vai, song song thi vào đệ nhất học phủ, để những cái kia đã từng khinh thường chúng ta người đều cho ta lau mắt mà nhìn. Lâm Dạ lời nói giống một đạo kinh lôi hung hăng bổ vào Dương Liễu trong lòng. Nàng ngơ ngác nhìn người thiếu niên trước mắt này, nhìn xem cái kia song tràn đầy tự tin cùng hào hùng con mắt, cảm giác buồng tim của mình giống như là bị thứ gì cho hung hăng va vào một phát, một loại trước nay chưa từng có xa lạ nhưng lại vô cùng ấm áp cảm xúc nháy mắt nước vọt khắp toàn thân của nàng. Từ nhỏ đến lớn nhân sinh của nàng đều là bị kế hoạch xong. Mẫu thân nàng vì nàng quy hoạch trở thành nữ cường nhân đi đánh mặt Dương gia con đường. Gia tộc của nàng vì nàng quy hoạch thông gia trở thành trao đổi ích lợi thẻ đánh bạc con đường. Từ trước đến nay đều không có người hỏi qua nàng chính nàng đến cùng muốn đi con đường nào. Cũng từ trước đến nay đều không có ảnh hình người thiếu niên trước mắt này đồng dạng. Đưa nàng cũng quy hoạch tiến vào tương lai của hắn bên trong. Chúng ta. Nàng lẩm bẩm tái diễn cái từ này. Cảm giác hai chữ này là như vậy ấm áp. Thế nào? Lâm Dạ nhìn xem nàng cái kia có chút đờ đẫn dáng dấp, cười hỏi, nguyện ý cùng ta cùng nhau sáng tạo một cái kỳ tích sao? Dương Liễu trầm mặc, nàng yên tĩnh mà nhìn xem Lâm Dạ, nhìn cực kỳ lâu. Sau đó nàng chậm rãi nở nụ cười, một cái phát ra từ nội tâm, so ánh mặt trời ngoài cửa sổ còn muốn sáng lạn, còn muốn sáng rỡ nụ cười. Nụ cười kia như băng tuyết lần đầu tan, vạn vật sống lại, nháy mắt liền để toàn bộ gian phòng trống rỗng đều thay đổi đến ấm áp. Nàng vươn tay dùng sức cầm Lâm Dạ đặt ở bả vai nàng bắt đầu, ánh mắt thay đổi đến trước nay chưa từng có kiên định. Tốt. Vì vậy, một đoạn tràn đầy thanh xuân, nhiệt huyết cùng với nồng đậm học bá khí tức ở chung. A hử, là chuẩn bị kiểm tra sinh hoạt, cứ như vậy tại đỉnh Tinh Nguyệt Loan lầu giang cảnh chung cư Lý chính thức kéo ra màn che. Lâm Dạ, cái này phía trước một giây còn đang vì tiền thuê nhà phát sầu nghèo khó thiếu niên, một giây sau liền lắc mình biến hóa, thành có được ngàn vạn tài sản cùng giang cảnh hào trạch kim cương vương lão ngũ. Mà Dương Liễu, cái này rời nhà ra đi phú bà thiên kim, cũng thành công địa từ một cái cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay tiểu thư khuê các, chuyển hình thành một cái phụ trách xinh đẹp như hoa cùng đều 666 bộ trưởng hậu cần. Hai người sinh hoạt phân công rõ ràng, ngay ngắn rõ ràng. Lâm Dạ xem như đoàn đội vũ lực đảm đương cùng giám đốc điều hành, mỗi ngày sinh hoạt chính là 3 điểm trên một đường thẳng. Ăn cơm, đi ngủ, cùng với tại cái kia đủ để cho bất kỳ nghề nghiệp nào người cũng vì đó điên cuồng xa hoa trong phòng huấn luyện tiến hành cực kỳ tàn ác bản thân tàn phá. Áo nghĩa. Trên trời rơi xuống chính nghĩa chi cột điện. Bèn. Trong phòng huấn luyện, một cái trang kiện, tản ra khí tức nguy hiểm cột điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào từ cấp A hợp kim chế tạo, danh xưng có thể chống cự cấp 50 cường giả một kích toàn lực trên mặt đất. Toàn bộ chung cư cũng vì đó run lên bần bật. Dưới lầu, cái nào đó ngay tại nhàn nhã uống trà chiều phú thái thái, cà phê trong tay chén run lên, nóng bỏng cà phê đổ một thân. Ôi, động đất sao? Mà trong phòng huấn luyện, Lâm Dạ nhìn xem cái kia bị đập ra một cái hố cạn hợp kim mặt đất, cùng với không bị thương chút nào của điện, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai không sai, uy lực đủ sức lực. Chính là cái này chấn động có chút lớn. Lần sau đến khống chế một chút cường độ, không phải vậy vật nghiệp nên tới cửa đến ném kể. Chương 51, chóc gian hiện trường. 1, chương 51, chóc gian hiện trường. 1, Lâm Dạ một bên nói thầm, một bên lại đem ánh mắt nhìn về phía một góc khác. Tại nơi đó, một cái to lớn, kim quang lóng lánh thập tự giá chính siêu siêu mẹo mẹo địa cắm trên mặt đất, tản ra thần thánh mà trang nghiêm vi tước. Đây là hắn một cái khác đại chiêu triệu hoán thập tự giá kỳ tác. Kỹ năng này cũng không tệ. Lâm Dạ sờ lên cằm, một mặt vui mừng. Chính là họa phong có chút quá thần thánh, cùng ta công trường thai thầu khí chất có chút không đáp. Về sau vẫn là ít dùng thì tốt hơn, miễn cho bị người khác trở thành thần côn bắt. Cứ như vậy, Lâm Dạ mỗi ngày đều trong phòng huấn luyện làm không biết mệnh địa thí nghiệm lấy cái kia mấy cái họa phong thanh kỳ kỹ năng. Từ cơ sở nhất cục gạch ném kỹ xảo, đến thép cốt bê tông có gần các loại đâm góc độ, lại đến cột điện tinh chuẩn nhảy dù, cùng thập tự giá rơi xuống đất tư thế. Hắn tựa như một cái được đến món đồ chơi mới hài tử, chơi đến quên cả trời đất. Mà hắn độ thuần thục cũng tại loại ngày này khôi phục một ngày, buồn đẻ mà biến thái huấn luyện bên trong bay nhanh tăng lên. Mà Dương Liễu, xem như đoàn đội trí lực đảm đương cùng hậu cần tổng quản, mỗi ngày sinh hoạt thì phải nhàn nhã nhiều lắm. Nàng mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là ôm một đài tiểu mới nhất, hơi mở, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác máy tính bảng, ngồi tại phòng khách tấm kia mềm dẻo thoải mái dễ chịu trên ghế sofa. Một bên uống Lâm Dạ từ dưới lầu siêu thị mua được, 3 khối tiền một thùng lớn nước Coca. Một bên nghiên cứu các loại liên quan tới liên bang đệ nhất học viện chiêu sinh tin tức cùng các loại nghề nghiệp lý luận tri thức. Hình ảnh kia cực kỳ giống cái nào đó ngay tại giám sát hải tử làm bài tập tuổi trẻ mỹ mạo tiểu mụ. Lâm Dạ, đầu nàng cũng không nhấc địa hướng về phía phòng huấn luyện phương hướng kêu một tiếng. "Ân, làm sao vậy?" Trong phòng huấn luyện truyền đến Lâm Dạ trong lúc này khí 10 phần đáp lại, còn kèm theo từng đợt tầm ầm tiếng vang. "Ta mới vừa trả đến, liên bang đệ nhất học viện năm nay thực chiến khảo hạch khả năng sẽ gia nhập một loại mô đen mới. Tiêu đoàn đội sinh tồn chiến, yêu cầu thí sinh lấy 2 người tiểu đội hình thức, tại một cái mô phỏng cao nguy bí cảnh bên trong sinh tồn 7 ngày. Cuối cùng căn cứ tiểu đội sinh tồn thời gian, đánh giết quái vật số lượng cùng với hoàn thành nhiệm vụ ẩn đến tiến hành tổng hợp cho điểm." "Ồ." Phòng huấn luyện cửa bị đẩy ra, Lâm Dạ ở trần, lộ ra cái kia một thân mặc dù không tính là khoa trương nhưng đường cong rõ ràng, tràn đầy lực bộc phát bắp thịt. Mồ hôi theo gương mặt của hắn trượt xuống đến cái kia góc cạnh rõ ràng trên cằm, lại nhỏ xuống đến cái kia kiên cố trên lồng ngực. Tràn đầy nồng đậm giống được hormone khí tức. Dương Liễu chỉ là tùy ý lướt qua, gò má liền không bị khống chế hơi đỏ lên. Nàng đội vàng túi đầu xuống giả vờ tiếp tục xem máy tính bảng, tim đập lại suốt nửa nhịp. Đoàn đội sinh tồn chiến. Lâm Dạ ngược lại là không có chú ý tới sự khác thường của nàng, hắn cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt, đi đến bên người nàng đặt mông ngồi xuống. Một cỗ sen lẫn mồ hôi cùng ánh mặt trời hương vị nam tính khí tức nháy mắt đem Dương Liễu bao khỏa. Để mặt của nàng càng đỏ. Hai người tiểu đội. Lâm Dạ lông mày hơi nhăn lại. Vậy hai chúng ta vừa vặn a. Ân. Dương Liễu nhẹ gật đầu, cưỡng ép để cho mình lực chú ý trở lại chính sự bên trên. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Dạ, lại nhìn một chút chính mình. Trên nét mặt toát ra một chút xấu hổ. Một cái họa phong thanh kỳ triệu hoán sư, một cái thuần phụ trợ dệt mọi người. Cái này tổ hợp hình như có chút một lời khó nói hết. Làm sao lại một lời khó nói hết? Lâm Dạ không phục nói. Ta một người liền có thể đỉnh một cái đại đội. Có thể kháng, có thể đánh, có thể chuyển vận. Người phụ trách ở phía sau cho ta kêu 666, thuận tiện tại ta đánh lúc mệt mỏi cho ta đến cái thuật thôi miên để cho ta ngủ cái mỹ dung giấc. Cái này tổ hợp nhiều hoàn mỹ a. Dương Liễu, nàng cảm giác chính mình cùng gia hỏa này vĩnh viễn cũng vô pháp tại cùng một cái trên kênh tiến hành giao lưu. Ai nha, ngươi cũng đừng lo lắng, ta cảm giác ngươi cái này dệt mộng người vẫn là rất nhu bức. Lâm Dạ rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi. Chuyện này không gấp, đến lúc đó lại nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, trên mặt lộ ra một cái chờ mong nụ cười. Đến giờ cơm. Phú bà, hôm nay chúng ta ăn cái gì? Dương Liễu. Nàng cảm giác chính mình hình như không phải tại chuẩn bị kiểm tra, mà là tại nuôi nhi tử. Một cái lượng cơm ăn to lớn, tinh lực tràn đầy, còn đặc biệt có thể phá nhà cự anh. Đương nhiên trừ tu luyện cùng nghiên cứu bên ngoài, hai người ở chung sinh hoạt cũng tràn đầy đủ tiểu gà bay chó chạy hàng ngày. Ví dụ như liên quan tới việc nhà vấn đề phân phối. Lâm Dạ, ngươi lại đem tất thối ném ở trên ghế sofa. A, có sao? Ta không thấy được a. Còn có, ngươi ngày hôm qua bị thay thế y phục tác chiến có thể hay không đừng cùng ta váy đặt ở một cái trong máy giặt quần áo giặt. Có quan hệ gì nha, dù sao đều là y phục, cùng nhau tắm tỉnh nước tiết kiệm điện nhiều bảo vệ môi trường a. Bảo vệ môi trường cái đầu của ngươi. Ta màu trắng váy liền áo đều bị ngươi nhuộm thành đồ đổi màu ngụy trang. Lại ví dụ như liên quan tới cơm nước vấn đề. Lâm Dạ, chúng ta buổi tối hôm nay có thể hay không đừng lại ăn mì tôm? Mì tôm làm sao vậy? Mì tôm là nhân loại trong lịch sử vĩ đại nhất phát minh một trong. Thiện nghi ăn ngon còn thuận tiện. Có thể là chúng ta đã liền với ăn một tuần lễ mì tôm. Ta đều nhanh muốn ăn luôn. Cái kia, ngươi muốn ăn cái gì? Ta nghĩ ăn. Ngươi làm thịt kho tàu. Mì tôm thêm cái ruột hun khói thế nào? Lại ví dụ như liên quan tới giải trí hoạt động vấn đề. Lâm Dạ, chúng ta đi xem phim a. Gần nhất mới chiếu lên một bộ phim tình cảm nghe nói nhìn rất đẹp. Phim tình cảm? Có gì đáng xem? hai cái đồ đần yêu đương có ta đánh quái thăng cấp chơi vui sao? Cái kia, chúng ta đi dạo phố.
Dạo phố? Có cái gì tốt đi dạo? Có chút thời gian ta còn không bằng đi trong phòng huấn luyện đánh thêm mấy cây cột điện đây.
Cái kia, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì?
Đi, ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương.
Chỗ nào?
Quán nét.
Năm liên đối mở đen.
Ta dẫn ngươi phi.
Dương Liễu.
Nàng cảm giác chính mình lúc trước quyết định bỏ nhà trốn đi cùng cái này nam nhân ở cùng một chỗ quyết định. Khả năng là nàng đời này làm qua nhất qua loa cũng kích thích nhất quyết định. Mặc dù sinh hoạt thay đổi đến không tại như vậy tinh xảo như vậy ưu nhã, thậm chí còn có chút ngốc điệu, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy cuộc sống như vậy so trước đây tại cái kia băng lãnh, trống rỗng biệt thự bên trong muốn vui vẻ đến nhiều, cũng ấm áp nhiều lắm. Nàng nhìn xem cái kia đang ngồi ở trước máy tính một bên ăn mì tôm, một bên chỉ huy trong trò chơi tiểu nhân đại sát tứ phương thiếu niên. Nhìn xem cái kia trương tại màn hình kia sáng chiếu rọi, lộ ra đặc biệt chuyên chú mà anh tuấn gò má, khoe miệng không bị khống chế lại lần nữa khơi gợi lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ôn nhu được cong. Có lẽ cuộc sống như vậy cũng thật không tệ. Thời gian yên bình luôn là trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng liền đi qua. Lâm Dạ đẳng cấp mặc dù không có lại để thăng, nhưng hắn đối tự thân kỹ năng khống chế cũng đã đạt tới một cái mức lô hỏa thuần thành. Hắn hiện tại đã có thể làm được tùy tâm sở dục khống chế mỗi một cục gạch điểm rơi, mỗi một cái thép cốt bê tông có gân đâm góc độ. Thậm chí hắn còn có thể khai phát ra một chút kỳ kỳ quái quái lẳng lơ thao tác. Ví dụ như dùng thép cốt bê tông có gân tại trên mặt đất cho mình đi một cái dạng dị đại quan sát, lại hoặc là dùng cục gạch chơi vừa xuất hiện thực bản thẻ tin. Mà Dương Liễu cũng tại trong nửa tháng này, đem liên bang đệ nhất học viện gần 10 năm tới tất cả chiêu sinh thể lệ cùng đề thi đều cho nghiên cứu cái út sấp, nghiễm nhiên thành một cái hành động, sẽ theo 666 thi đại học chỉ nam. Đông Hải thị, cái kia tòa nhà tọa lạc tại tĩnh mịch khu biệt thự băng lãnh mà lộng lẫy kiến trúc bên trong. Dương Liễu mẫu thân Liễu Uyển Du đang bưng một ly tản ra lượn lờ nhiệt khí hồng trà, lặng lặng mà ngồi tại thư phòng tấm kia từ quý báo gỗ lim chế tạo rộng lớn bàn đọc sách phía sau. Trên mặt của nàng vẫn như cũng là bộ kia ung dung mà thanh lãnh biểu lộ. Phản phất thế gian này tất cả đều không thể tại nàng viên kia sớm đã đóng băng tâm hồ bên trong kích thích một tia gợn sóng. Nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nàng gái chương 51, chóc gian hiện trường. 2, chương 51, chóc gian hiện trường. 2, kia bưng chén trà được bảo dưỡng thích hợp thon thon tay ngọc ngay tại có chút run rẩy, biểu hiện ra nàng thời khắc này nội tâm không hề giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Nửa tháng, dòng dã nửa tháng. Từ khi đêm hôm đó, cái kia bất hiếu nữ đóng sập cửa mà đi về sau, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Thậm chí liền một chiếc điện thoại một đầu tin tức đều không có, phản phất nàng Liễu Điển Du cứ như vậy bị nữ nhi ruột thịt của mình cho hoàn toàn quên lãng. Nói không tức giận là giả dối, nói không thương tâm cũng là giả dối, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nàng thằng ngốc kia nữ nhi từ nhỏ đến lớn liền nắp bình đều vặn không ra, một người ở bên ngoài có thể sống được đi xuống sao? Có thể hay không bị người lừa gạt? Có thể hay không chịu ủy khuất? Có thể hay không? Liễu Huyền Du không còn dám nghĩ tiếp. Nàng cảm giác lòng của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho hung hăng nắm lấy, đau đến nàng có chút không thở nổi.
Ai? Nàng đặt chén trà xuống, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm.
Đúng lúc này, một trận cung kính tiếng đập cửa vang lên.
Đi vào.
Liễu Huyền Du âm thanh khôi phục ngày xưa thanh lãnh. Một người mặc một thân tây trang màu đen mang theo kính râm, thoạt nhìn tựa như trong phim ảnh đi ra chuyên nghiệp đặc công đồng dạng trung niên nam nhân, lặng yên không một tiếng động đi đến. Hắn đi đến trước bàn sách cung cung kính kính bái một cái.
Phu nhân,
cha được chưa? Liễu Huyền Du không có nhìn hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi.
Cha được.
Nam nhân áo đen âm thanh âm u mà lão luyện. Tiểu thư nàng nửa tháng này một mực ở tại vùng ngoại thành Tinh Nguyệt Loan căn hộ.
Tinh Nguyệt Loan.
Liễu Huyền Du lông mày hơi nhăn lại. Cái chỗ kia nàng biết là Đông Hải thị mới khai phá một cái cấp cao khu dân cư, một bộ phòng ở ít nhất cũng phải mấy trăm vạn điểm tín dụng. Nàng thằng ngốc kia nữ nhi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ nàng thật đi cầu lão già kia? Vừa nghĩ tới đây có thể, Liễu Huyền Du trong lòng liền dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh.
Nàng ở một mình?
Nàng lạnh lùng hỏi.
Không.
Nam nhân áo đen âm thanh xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ do dự dừng lại. Căn cứ chúng ta điều tra, tiểu thư nàng tựa như là tại cùng một cái nam sinh ở cùng một chỗ.
Giang giác.
Liễu Huyền Du trong tay cái kia từ thượng đẳng xương sứ chế tạo có giá trị không nhỏ chén trà, ứng thanh mà nát. Nước trà nóng tung tóe nàng một tay, nhưng nàng lại giống như là không cảm giác được đau đớn đồng dạng. Toàn bộ thư phòng nhiệt độ phảng phất tại trong chớp nhoáng này hạ xuống điểm đóng băng.
Ngươi nói cái gì?
Thanh âm của nàng băng lãnh giống là từ cửu u trong địa ngục truyền đến.
Ngươi lặp lại lần nữa.
Nam nhân áo đen trên trán, nháy mắt liền toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ kinh khủng đủ để cho hắn hít thở không thông uy áp, từ trước mắt cái này nhìn như nhu nhược mỹ phụ nhân trên thân tràn ngập ra. Hắn không chút nghi ngờ nếu như chính mình câu nói tiếp theo nói đến không đúng, rất có thể liền sẽ bị tại chỗ xé thành mảnh nhỏ.
Hồi phu nhân,
hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn khó khăn nói ra, tiểu thư nàng đúng là cùng một cái nam sinh ở cùng một chỗ, mà còn căn cứ chúng ta từ căn hộ vật nghiệp nơi đó đều lấy được màn hình giám sát đến xem, bọn họ nửa tháng này cơ hội là như hình với bóng đồng tiến đồng xuất.
Và anh,
Liễu Huyền Du trong đầu giống như là có 10 vạn viên bom nguyên tử đồng thời nổ tung.
Ở chung,
nữ nhi bảo bối của nàng, cái kia bị nàng từ nhỏ bảo vệ đến lớn, liền nam sinh tay đều không có dắt qua băng thanh ngọc khiết nữ nhi bà bối, vậy mà cùng một cái dã nam nhân ở chung. Một cỗ trước nay chưa từng có lửa giận ngập trời, nháy mắt liền vỡ tung nàng tất cả lý trí.
Nam nhân kia là ai?
Thanh âm của nàng bén nhọn giống là một thanh đao sắc bén.
Têu Lâm Dạ.
Nam nhân áo đen lơm lớp lo sợ hồi đáp.
chính là lần trước tại thí luyện Trung Hòa tiểu thư tổ đội cái kia Triệu Hoán Sư. Lâm Dạ, lại là cái tên này, lại là tên phế vật này. Liễu Viễn Du trong mắt nháy mắt liền giấy lên đủ để đốt cháy tất cả hừng hực lửa giận. Nàng liên nói nàng cái kia luôn luôn nhu thuận nghe lời nữ nhi, làm sao sẽ đột nhiên thay đổi đến như vậy phản định. Nguyên lai đều là cái này kêu Lâm Dạ tiểu xuất sinh ở sau lưng dở trò quỷ. Khẳng định là hắn dùng hoa gì nói xảo ngữ, đầu độc chính mình cái kia đơn thuần ngốc nữ nhi. Sau đó đem nàng lừa gạt đến kia cái gì Tinh Nguyệt Loan. Như đồ làm loạn. Nghĩ đến đây, Liễu Viễn Du cũng cảm giác chính mình tâm tượng là bị dao nhỏ cắt đồng dạng vô cùng đau đớn. Bọn họ tại nơi đó đều làm những gì? Nàng cắn răng từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Cái này, nam nhân áo đen biểu lộ thay đổi đến có chút cổ quái. Căn cứ chúng ta mấy ngày này quan sát, bọn họ tựa như là tại chuẩn bị kiểm tra. Chuẩn bị kiểm tra. Liễu Viễn Du sững sốt một chút. Đúng. Nam nhân áo đen nhẹ gật đầu, ngữ khí cũng có chút không xác định. Tiểu thư nàng mỗi ngày phần lớn thời gian đều là trong phòng khách nghiên cứu các loại lý luận tri thức, mà cái kia kêu Lâm Dạ nam sinh thì là tại căn hộ trong phòng huấn luyện tiến hành cường độ cao huấn luyện. Bọn họ mỗi ngày sinh hoạt vô cùng có quy luật, trừ ăn cơm ra đi ngủ chính là học tập cùng huấn luyện. Thoạt nhìn xác thực giống như là đang vì sau 3 tháng thi đại học làm chuẩn bị. Liễu Viễn Du trầm mặc. Nàng viên kia bởi vì phẫn nộ mà sắc bạo cả đầu, hơi tỉnh táo một chút. Chuẩn bị kiểm tra. Nghe tôi còn giống như rất dốc lòng. Thế nhưng, ta tin hắn cái quỷ. Liễu Viễn Du đột nhiên vô bàn một cái lại lần nữa bạo phát. Chuẩn bị kiểm tra. Có tại trong nhà người khác chuẩn bị kiểm tra sao? Có cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng chuẩn bị kiểm tra sao? Đây tuyệt đối là cái kia tiểu xuất sinh mượn cớ. Là hắn vì che giấu hai mắt người cố ý làm ra bong khói. Hắn khẳng định là ở sau lưng đối ta thằng ngốc kia nữ nhi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Liễu Viễn Du trong đầu đã bắt đầu không bị khống chế, não bổ ra một vạn loại không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Cái gì bá đạo tiểu tử nghèo thích ta? Cái gì ta phú bà bạn gái? Cái gì ở chung 33 đêm? Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy phải tự mình bảo bối cải trắng đã bị heo cho ủi. Không được. Nàng đống nhiên từ trên ghế đứng lên, trên mặt viết đầy sát khí. Ta tuyệt đối không thể để cái kia tiểu xuất sinh hủy nữ nhi của ta. Chuẩn bị xe. Nàng hướng về phía cái kia đã sợ choáng váng nam nhân áo đen nghiêm nghị quát. Ta hiện tại liền muốn đi Tinh Nguyệt Loan. Ta ngược lại muốn xem cái kia kêu Lâm Dạ tiểu xuất sinh đến cùng là thần thánh phương nào. Ta hôm nay cần phải đem hắn chân cắt đứt không thể. Mà xem như tất cả những thứ này trung tâm phong bạo, Lâm Dạ đồng học giờ phút này chính không phát giác gì địa tại chính mình xa hoa trong phòng huấn luyện tiến hành một hạng cực kỳ vĩ đại có vượt thời đại ý nghĩa khoa học nghiên cứu. Nghiên cứu đầu đề là luận cục gạch 100 loại cách dùng. Có. Lâm Dạ con mắt đống nhiên sáng lên. Hắn nhìn trong tay mình khối kia phổ thông thông cục gạch, trên mặt lộ ra một thiên tài nụ cười. Ta tại sao muốn đem nó ném ra đâu? Ta hoàn toàn có thể đem nó trở thành vũ khí cận chiến đến dùng a. Một cái cực kỳ lớn can đảm, thậm chí có thể nói là phát rồ suy nghĩ, tại trong đầu của hắn lặng yên dâng lên. Đúng a. Hắn vô đuổi. Ai nói Triệu Hoán Sư liền không thể cận chiến? Ta cái này cấp 20 thể chất cùng lực lượng cũng không phải sống vô dụng lâu nay. Về sau nếu là gặp phải cái gì pháp lực miễn dịch địch nhân, ta liền trực tiếp cơ lấy hai khối cục gạch xông đi lên cùng hắn chơi bật lộn. Tay trái một cái tiểu bằng hữu ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi, tay phải một cái tự giải quyết cho tốt. Song gạch nơi tay thiên hạ ta có. Ta quả thực chính là một thiên tài. Lâm Dạ càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác chính mình lại khai phát ra một cái hoàn toàn mới, đủ để khiếp sợ toàn bộ chức nghiệp giả thế giới lẳng lơ xáo lộ. Hắn thậm chí đã bắt đầu đảo tưởng, sau này mình tay trái cầm cục gạch, tay phải cầm cục điện, trên đầu còn đỉnh lấy cái thập tự giá, xông vào trận địa địch đại sát tứ phương anh dũng hình ảnh. Cái kia họa phong quả thực đẹp đến nỗi không dám nghĩ. Liên tại hắn đắm chìm trong chính mình trong tưởng tượng không cách nào tự kiểm chế lúc. Leng keng, một trận thanh thúy tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ân. Lâm Dạ sửng sốt một chút. Ai vậy? Cái điểm này sẽ có người tới. Hắn hơi nghi hoặc một chút đi ra phòng huấn luyện. Trong phòng khách Dương Liễu cũng nghe đến tiếng chuông cửa, nàng thả ra trong tay máy tính bảng trên mặt cũng lộ ra một cái nghi ngờ biểu lộ. Có phải hay không là vật nghiệp? Không giống. Lâm Dạ lắc đầu. Hắn thông qua cửa ra vào giám sát màn hình thấy được đứng ngoài cửa người. Một người mặc một thân tinh xảo sườn xám khí chất ung dung, nhưng trên mặt lại kết lấy một tầng thật dày băng xương tuyệt sắc mỹ phụ nhân. Cùng với phía sau nàng hai cái kia mặc tây trang màu đen mang theo kính râm, thoạt nhìn liền không dễ chọc bảo tiêu. Cái này ai vậy? Lâm Dạ nhìn màn ảnh bên trong cái kia đầy mặt sát khí mỹ phụ nhân, có chút không nghĩ ra. Nhìn xem hình như khá quen, nhưng mà bên cạnh hắn Dương Liễu tại nhìn đến người mỹ phụ kia nháy mắt, sắc mặt lại bá một cái thay đổi đến ảm đạm. Mụ, nàng la thất thanh, nàng làm sao sẽ tìm tới nơi này đến? Mụ mụ ngươi. Lâm Dạ sửng sốt một chút lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khá lắm, nguyên lai là nhạc mẫu. A hử, là phú bà mụ tìm tới cửa. Nhìn điệu bộ này kẻ đến không tiện a. Len keng, len keng, len keng. Tiếng chuông cửa thay đổi đến càng ngày càng gấp rút, thậm chí còn mang tới một tia không nhịn được tiếng đập cửa. Lâm Dạ, ngươi chớ nuốt ở bên trong không lên tiếng. Ta biết ngươi ở nhà. Ngoài cửa truyền đến Liễu Viễn Du cái tia đè nén lửa giận băng lãnh âm thanh. Ngươi có bản lĩnh cướp ta nữ nhi, làm sao không có bản lĩnh mở cửa a? Lâm Dạ, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia đã sợ đến tay chân luôn cuống Dương Liễu, lại nhìn một chút giám sát trong màn hình cái kia sắp nổi cùng nữ nhân, cảm giác đầu của mình có chút lớn. Cái này mụ hắn là cỡ lớn gia đình luân lý kịch chóc gian hiện trường sao? Ta đây là muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ngoài cửa tiếng đập cửa càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vang dội, mang theo một loại không đem cửa hủy đi thể không bỏ qua quyết tuyệt. Cái kia từng tiếng ngươi có bản lĩnh cướp ta nữ nhi, làm sao không có bản lĩnh mở cửa a linh hồn tra hỏi, càng là giống như ma âm quân hai, tại 300 mét vuông giang cảnh trùng cư bên trong, vang vọng thật lâu. Lâm Dạ cảm giác chính mình huyệt thái dương tại máy động điện này. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia đã sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hoang mang lo sợ Dương Liễu, lại nhìn một chút giám sát trong màn hình cái kia bởi vì phẫn nộ mà ngực kịch liệt chập trùng tuyệt sắc mỹ phụ nhân. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Xong. Ba so quy lần này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mặc dù hắn cùng Dương Liễu ở giữa, trong sạch, thuần khiết đến tựa như hai tấm giấy A4. Tối đa cũng chính là hắn thỉnh thoảng tại trời tối người yên thời điểm, sẽ tại trong lòng len lén y dâm một cái, đem vị này phú bà tiểu tỷ tỷ trở thành bạn gái của mình. Nhưng loại sự tình này, có thể cầm tới trên mặt bàn nói sao? Không thể a. Bây giờ người ta mụ đều tìm tới cửa, còn mang theo hai cái thoạt nhìn liền có thể đánh 10 cái hộ vệ áo đen. Chiến trận này, thấy thế nào, làm sao đều giống như tới bắt gian. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dương Liễu gấp đến độ tại nguyên chỗ thẳng dậm chân, giống một cái kiến bò trên chảo nóng. Mụ ta nàng, nàng tính tình thật không tốt, nàng khẳng định hiểu lầm chúng ta. Lâm Dạ, nếu không ngươi trước từ cửa sổ nhảy đi xuống tránh một chút. Nàng vậy mà nói ra như thế một cái rất có tính kiến thiết đề nghị. Lâm Dạ, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Nơi này là tầng cao nhất, 38 tầng. Phía dưới là ầm ầm sóng dậy giang cảnh. Phong cảnh quả thật không tệ. Chính là nhảy đi xuống về sau, có thể liền phải phiền phức lầu dưới bảo an đại ca hỗ trợ vớt một cái thi. Nhảy lầu thì không cần. Lâm Dạ khỏe miệng giật một cái. Ta cảm giác, ta còn có thể lại cấp cứu một cái. Có thể là. Đừng có thể là. Lâm Dạ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một cái thấy chết không sờn biểu lộ. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Không phải liền là gặp nhạc mẫu sao? Bao lớn chút chuyện. Ta Lâm Dạ, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Cấp 20 lãnh chúa bột đều để ta cho dao động chết rồi, còn sợ một cái thời mãn kinh. A hử, là phong bận vẫn còn a gì. Hắn nói xong, liền bước chân nặng nề, đi tới cửa ra vào. Dương Liễu nhìn xem cái kia điệu hữu mà bi tráng bóng lưng, trong lúc nhất thời quên đi Lâm Dạ trong miệng cái gọi là nhạc mẫu xưng hô thế này. Thậm chí chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà dâng lên một kia. Nho nhỏ cảm động. Hắn đây là vì ta, muốn đi nhìn thẳng vào ta cái kia giống như bạo long đồng dạng mẫu thân sao. Liên tại nàng cảm động đến viền mắt đều nhanh muốn đỏ lên thời điểm. Lâm Dạ đột nhiên quay đầu lại, một mặt nghiêm túc nói với nàng, đúng rồi, phú bà. Ân. Đợi chút nữa nếu là ta bị đánh gãy chân, tiền thuốc men, ngươi nhưng phải cho ta thanh toán a. Nhớ tới, muốn dùng tốt nhất nhập khẩu hợp kim xương cốt, ta nghe nói món đồ kia thật đắt. Dương Liễu. Nàng thu hồi vừa rồi tất cả cảm động. Người này, liền xoáy bất quá 3 giây.